Chương 1683, Ngụy gia không thể thắng. Chương 1683, Ngụy gia không thể thắng. Triệu Quảng tiếng mắng chửi toàn bộ hội trường tất cả mọi người có thể nghe tới, nhưng là không ai chế giễu Triệu Quảng có chỉ là thật sâu đồng tình. Ngụy Dương một chiêu này nói đến không có chút nào mỹ cảm, chính là thuần túy dùng tu vi tới dọa người, dạng này chiêu thức là 10 điểm hao tổn chân lực, thế nhưng là không có cách nào Ngụy Dương hắn không quan tâm a. Liền thấy Ngụy Dương như gió cuốn mây tản không dừng lại chút nào tại toàn bộ trên lôi đài quét ngang mà đi, tất cả huyễn ảnh tại trong khoảnh khắc liền như là bọt biển tất cả đều nổ tung. Triệu Quảng giận mắng một tiếng nhảy lên một cái bay lên trời cao, bên trong lúc này mới né qua Ngụy Dương công kích, chỉ là như vậy vừa đến hắn chân thân cũng bại lộ tại Ngụy Dương trước mặt. Ngụy Dương, tới đi, liền để chúng ta hai người dùng mình cường đại nhất chiến kỹ bộc phát ra hóng ánh nhất một trận chiến đi. Đừng dùng nhục thân lực lượng, để chúng ta dùng hai nhà võ kỹ dùng đồng dạng chân lực, nhìn xem đến cùng cái kia một nhà chiến kỹ càng sâu một bậc. Triệu Quảng lớn tiếng gào thét, mọi người nghe nói như thế tất cả đều là sức sờ một mặt cổ quái thần sắc. Yêu cầu này thật đúng là không muốn mặt A. Ngụy Dương nhếch miệng bỗng nhiên bước ra một bước, nháy mắt chui lên không trung, toàn bộ lôi đài hoành một tiếng tầng đá vụn tầng vẩy ra mà lên. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Ngụy Dương liền đến Triệu Quảng trước người. Tại Triệu Quảng kinh ngạc trong ánh mắt, Ngụy Dương tà tà cười một tiếng. Nỡ ngẩn ta làm gì cùng ngươi liều võ kỹ, cút xuống đi. Một cước giữa trời bổ xuống mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng đập ầm ầm tại Triệu Quảng trên đầu. Ầm. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích tại thiên không bên trong bỗng nhiên chuyển bá tản ra đến, Triệu Quảng nháy mắt rơi đập trên mặt đất nổ ra một cái cự đại hố sâu. Hắn nằm tại trong hố sâu hai mắt trắng bệnh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Quảng Nhi. Triệu Sơn sắc mặt biến đổi lớn đi tới Triệu Quảng bên cạnh, thân thể hung hăng chấn động. Quá thê thảm. Hắn Triệu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bây giờ lại như là như chó chết thê thảm đến cực điểm. Đáng chết hỗn đản. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong Ngụy Dương, Triệu Sơn gắt gao cắn răng, ánh mắt vô cùng âm trầm, càng có một tia kinh hãi. Vì cái gì ngắn ngủi 3 ngày, nhất là phế vật Ngụy Dương sẽ có lớn như thế cải biến? Khó nói là bởi vì Tiểu Vũ. Triệu Sơn trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chừng. Lúc này Ngụy Dương cũng rơi xuống trở lại trên lôi đài. Nhìn Triệu gia mọi người hít một hơi thật sâu. Gào to một tiếng, còn có ai? Tiếng gầm quần quần tại toàn bộ trên lôi đài quanh quần không ngớt, tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng bá khí. Triệu gia mọi người sắc mặt tất cả đều là hung hăng biến đổi, một câu không dám nói. Ngay cả Triệu Quảng đều bị đánh thành cái dạng này, còn có ai đuổi kịp? Quỷ dị Triệu gia nghẹn nào? Cho dù là Triệu Sơn cũng chỉ là gắt gao nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn nói không ra lời. Biểu tình của tất cả mọi người đều chỉ còn lại một loại, đó chính là kinh ngạc. Kinh thiên xôn xao bỗng nhiên bộc phát mà lên. Lại vậy mà thắng, mà lại còn thắng được nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là Ngụy gia cái kia nhất không nhận chào đón phế vật. T. Một lời chấn nhiếp Triệu gia, đây là gì chờ bá khí a? Ông trời ơi, 3 ngày nay Ngụy Dương hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Ta nghe nói Ngụy gia mời đến động liền lão nhân Tiểu Vũ làm lão sư dạy bảo Ngụy Nguyên mấy người, chẳng lẽ Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha chỉ là Ngụy Trang, Ngụy Dương mới là Ngụy gia vương bài? Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền có thể để Ngụy Dương có như thế biến hóa cực lớn, cái này Tiểu Vũ cũng thực tế là quá lợi hại đi. Danh sư, đây quả nhiên là danh sư a. Triệu gia cái này thế nhưng là bị thiệt lớn. Kia 1.000 giảm dược điển đều muốn về đến Ngụy gia danh nghĩa. Tiếng kinh hô không dứt bên tai, Ngụy Dương như là một cái anh hùng tại mọi người chú mục dưới trở lại Ngụy Vân Sinh đám người trước mặt. Nhìn xem Ngụy Dương, Ngụy gia mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ đến cứu vãn Ngụy gia vậy mà là trước kia bọn hắn chưa từng có ôm hy vọng Ngụy Dương. Đại ca ta chúng ta. Ngụy Nguyên cùng Ngụy Kha hai người sắc mặt đỏ bừng lên, nóng bỏng một mảnh, một câu đều nói không nên lời. Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành hai người giờ phút này ngồi tại vị tử bên trên đầu nút ở kia bên trong không nói một lời. Ngụy Hồng Nho trên mặt thì là trải rộng vui mừng, nhìn xem Ngụy Dương trong ánh mắt vô cùng tự hào, uống rượu kiêu ngạo. Các ngươi thấy không? Đây chính là con trai của ta Ngụy Dương. Hít một hơi thật sâu, Ngụy Hồng Nho cười ha ha một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói. Ai Ngụy Dương, già ta sai. Nhìn xem Ngụy Dương, Ngụy Vân Sinh trên mặt một mảnh thần sắc phức tạp, có xấu hổ, có chấn kinh, có vui sướng, đủ loại cảm xúc, để Ngụy Vân Sinh nhìn xem Ngụy Dương ánh mắt trở nên như vậy không giống bình thường. Ngụy Dương chỉ là lắc đầu không nói gì. Một bên Tiểu Vũ ánh mắt quét đến ngồi ở kia bên trong Trần Vũ, sắc mặt trướng đến vô cùng đỏ bừng. Mọi người tiếng nghị luận hắn tất cả đều nghe tới. Cái gì mang ra đệ tử như vậy, tất cả đều là cầu thí. Cái này Ngụy Dương thế nhưng là xuất từ Trần Vũ trong tay a. Cùng Trần Vũ vừa so sánh mình thật là cái gì cũng không tính. Ha ha, An Cát phu nhân, ta không biết hiện tại có thể tuyên bố kết quả cuối cùng rồi sao? Lúc này Ngụy Vân Sinh nhìn xem Tống An Cắt mở miệng cười, sắc mặt vô cùng đắc ý, Triệu Sơn thân thể hùng hăng chấn động, trên mặt hiện ra nồng đậm lo nghĩ. 1.000 giảm dược điền, đây chính là Triệu gia mệnh mạch thật chuyển vận đi, lời nói vậy hắn Triệu gia sẽ rất xuống ngàn trượng. Trước đó hắn lúc đầu coi là chắc thắng, lúc này mới sẽ xuất ra 1.000 giảm dược điền đánh cược, nhưng không có nghĩ đến kết quả cuối cùng vậy mà là hắn Triệu gia thua. Tống An Cắt cũng sớm đã đứng người lên, chăm chú nắm chặt trong tay cây quạt, sắc mặt vô cùng ngậm trầm. Lần này nàng cùng Triệu gia hợp mưu muốn dưa điểm Ngụy gia cũng dưới rất lớn vốn gốc, không nghĩ tới bạn vô nhất thật sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Hiện tại nên làm cái gì? Thứ Tống An Cắt, Triệu Sơn, các ngươi thật sự là cho sứ giả đại nhân mất mặt. Đột nhiên một đạo bất mãn hử lạnh truyền đến, để Tống An Cắt thân thể hung hăng chấn động. Liền thấy phương xa một nữ tử hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, trên mặt tất cả đều là cao ngạo cùng không vui. Sứ đồ đại nhân, ngài làm sao tự mình đến rồi? Trước mắt bao người Tống An Cắt vậy mà phù phù một tiếng đối nữ tử quỳ xuống. Cái này đây là ai? Thấy cảnh này tất cả mọi người không khỏi là biến sắc, tràn ngập kinh ngạc thân sắc. Phải biết Tống An Cắt thế nhưng là lưu quan các phái đến cái này bên trong, đến là trên viên tinh cầu này thân phận là cao quý nhất người, hiện tại nàng vậy mà cho một nữ nhân quỳ xuống đến rồi. Ta nếu là không đến vậy, lần này sứ giả đại nhân mặt mũi không phải bị ném tận rồi. Triệu Quảng tên phế vật này dù sao tiếp thụ qua sứ giả đại nhân chỉ điểm hắn quyết không thể bại. Lần này Ngụy gia không thể thắng. Một câu không có chút nào che lấp mọi người không khỏi xôn xao một mảnh. Nữ nhân này đến cùng là ai a cũng dám nói ra những lời này đến. Ta không biết cái gì sứ đồ sứ giả chưa từng có nghe nói qua a. Nghị luận nổi lên bốn phía, Ngụy Vân Sinh nhíu mày nhìn xem người đến suy nghĩ về sau, cả người đột nhiên chấn động mở to hai mắt nhìn một mặt kinh hãi thần sắc. Sứ đồ, sứ giả, khó nói nữ nhân này nàng là. Chương 1684, cái này sao có thể? Chương 1684, cái này sao có thể? Bạch bạch bạch. Ngụy Vân Sinh liền lùi lại 4-5 bước, cả khuôn mặt đều tái nhợt một mảnh, hiện lên nồng đậm tuyệt vọng thần sắc. Phụ thân ngươi đây là làm sao rồi? Hắn đến cùng là ai? Ngươi làm sao dọa thành cái dạng này? Ngụy Hồng Nho mấy người sững sờ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngụy Vân Sinh. Đường đường Ngụy gia lão gia chủ liền xem như đối mặt An Cát phu nhân đều chưa từng có thất thố như vậy, làm sao hiện tại chỉ là một nữ nhân liền đem phụ thân của mình dọa thành cái dạng này? Xong chúng ta Ngụy gia triệt để xong. Ngụy Vân Sinh tự lẩm bẩm. Nữ nhân này là Lưu Quang các Lưu Quang sứ giả sứ đồ a. Luận địa vị so An Cát phu nhân cũng cao hơn ra rất nhiều a. Nguyên lai Triệu Quảng lão sư lại vậy mà là Lưu Quang sứ giả. Cái gì? Lưu Quang sứ giả là Triệu Quảng lão sư? Tại sao có thể như vậy? Ngụy Hồng Phương mấy người ngạc nhiên không nói gì lẫn nhau nhìn đối phương, vừa rồi Ngụy Dương mang cho các nàng vui sướng giờ phút này tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng kinh hãi. Ha ha, Ngụy Vân Sinh, Ngụy Dương thắng thì thế nào? Nói cho ngươi, từ đầu đến cuối hôm nay trận chiến đấu này đều chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Có sứ đồ Lục Tuyết tại cái này bên trong các ngươi chỉ có thể thất bại. Triệu Sơn cười tỏ không thôi. Ngụy Vân Sinh mấy người sắc mặt biến đổi lớn. Quan chiến mọi người thấy trước mắt một màn này cùng nhau nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Ngụy Vân Sinh trong ánh mắt có đồng tình. Vừa rồi Ngụy Dương lớn như thế phát thần uy dáng vẻ nguyên lai đối với kết quả hoàn toàn không có ảnh hưởng, đây là gì cũng khiến người hề bại sự tình. Giữa sân chỉ có hai người đối đây hết thảy không có quá lớn cảm giác. Một là già Thúy nàng ngồi ở một bên ngẹo đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem đến đây nữ tử kia, mặt khác chính là Trần Vũ, hắn nhìn xem nữ tử kia lông mày khẽ nhíu một cái. Không nghĩ tới sớm như vậy liền cùng Lưu Quang các người gặp tại, Trần Vũ nghĩ đến hiện tại cùng Lưu Quang các người chạm mặt còn có chút sớm. Ta hiện tại muốn hay không giết nàng? Trần Vũ nhìn xem cái kia tên là Lục Tuyết nữ tử trong mắt ẩn ẩn có sát ý lưu chuyển, sau đó mới dần dần thu lại. Tính hay là trước cùng một cùng đi. Chỉ là Trần Vũ cái này tùy ý một chút lại là như là một đạo trên trời rơi xuống kinh lôi hung hăng nện ở Lục Tuyết trên thân. Soạn. Vừa rồi bênh vang đắc ý Lục Tuyết đột nhiên cảm thấy trong lòng đột nhiên một hàn, toàn thân mồ hôi mau nháy mắt liền dựng lên một cỗ lớn lao hoảng sợ, tựa như là một con bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy trái tim của nàng. Nàng cảm giác mình tựa như là bị một con viễn cổ hung thú để mắt tới, bé thỏ trắng tùy thời đều sẽ bị giết chết. Bất quá loại cảm giác này chỉ là ngắn ngủi một lát về sau liền hoàn toàn biến mất vô tung, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hô hô. Lục Tuyết thân thể đột nhiên mềm nhũn, một tay chống đỡ một bên vách tường, trên trán răng đầy mồ hôi lạnh, phía sau lưng càng là tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người sắc mặt dị thường tái nhợt, cơ hồ đứng không vững. Sứ đồ đại nhân, ngài làm sao rồi? Tống An Cát nhìn xem Lục Tuyết đột nhiên như thế bộ dáng không khỏi sững sờ. Không có gì. Lục Tuyết lắc đầu, ánh mắt trong đám người không ngừng du đã muốn tìm được vừa rồi kia làm nàng cơ hồ muốn hít thở không thông ánh mắt, chỉ là vô luận như thế nào nhưng thủy chung không nhìn thấy kia một đạo ánh mắt bén nhọn. Cảm giác ta bị sai, hay là tại cái này bên trong thật ẩn nút một tôn kinh khủng đại lão? Hung hăng lắc đầu, Lục Tuyết đè xuống trong lòng kinh nghi, ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ lạnh lùng nhìn xem Ngụy gia mọi người. Sứ đồ đại nhân nguyên bản đã định tốt quy củ, ngài dạng này liền phá hư chẳng phải là để mọi người sinh ra rất nhiều lời đàm thiếu. Đôi này Lưu Quang các danh vọng không tốt ta. Kinh hãi qua đi, Ngụy Vân Sinh cắn răng không tránh né chút nào nhìn xem Lục Tuyết cắn răng mở miệng. Ngụy gia quặng mỏ là Ngụy gia mệnh mạch, một khi mất đi Ngụy gia chẳng khác nào là bị gãy xương rút gân, cho nên phàm là có một tia hy vọng Ngụy Vân Sinh đều muốn đi thử một chút. Quy củ. Vừa mới bị dọa đến không nhẹ Lục Tuyết tại Ngụy Vân Sinh trên thân tìm được loại kia cao cao tại thượng quái cảm. Nàng lạnh lùng nhìn xuống Ngụy Vân Sinh trong mắt có nhàn nhạt lạnh ý, ngươi cho rằng quy củ của các ngươi có thể quản được đến ta Lưu Quang các chiến đấu? Bá đạo. Vừa nói một câu như là nồng đậm mây đen ép tới, toàn bộ không khí của hội trường cũng vì đó trầm xuống. Ngụy Vân Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, một câu đều nói không nên lời. Triệu Sơn thì đã là mặt mày hớn hở không kìm được vui mừng. Bất quá ta Lưu Quang các làm việc giảng cứu cho một chút hy vọng sống, lần này ta Lục Tuyết cho các ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi là Kiều Vũ đúng không? Tựa hồ học sinh của ngươi Ngụy Dương rất lợi hại, thậm chí ngay cả sứ giả đại nhân đệ tử đều có thể đánh bại. Ha ha, dạng này nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, vậy ta Lưu Quang các liền mặc kệ các ngươi, ở giữa sự tình lần chiến đấu này cũng coi là ngươi Ngụy gia thắng lợi. Nếu không, Lục Tuyết còn chưa nói hết chỉ là ngụ ý lại rõ ràng bất quá. Nguyên bản tuyệt vọng Ngụy gia mọi người lúc này trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng, ánh mắt tụ vào đến Tiểu Vũ trên thân. Tiểu tiên sinh ngươi được sao? Ngụy Vân Sinh trần chờ hỏi. Tiểu Vũ khỏe mắt hung hăng nhảy lên. Ba chiêu. Nữ tử trước mắt này vậy mà tự nhủ ba chiêu. Ha ha, ta Tiểu Vũ đây là lần thứ nhất bị người coi thường như vậy. Ta ngược lại muốn xem Lưu Quang các sứ đổ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bước ra một bước, Tiểu Vũ thân thể lóe lên xuất hiện tại trên lôi đài. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, Tiểu Vũ nửa người trên quần áo trực tiếp chấn vỡ, lộ ra một thân bưu hạn đến cực điểm cơ bắp. Thiên cương nguyên thể chín báo chiến pháp. Tiểu Vũ đạp chân xuống một cỗ khí lãng hướng về bốn phía đột nhiên tản ra một đạo đạo báo vằn hiện lên ở Tiểu Vũ trên thân, tại Tiểu Vũ sau lưng một đầu cái đuôi dài ra lắc tại trên mặt đất trực tiếp đem một tảng đá lớn rút vỡ nát. Tiểu Vũ trên tay móng tay càng là mảnh dài biến thành khoảng chừng dài một tấc đen nhánh lưỡi dao, dưới ánh mặt trời lóe un tùn hàn quang, một đôi mắt cũng biến thành một đôi dựng thẳng đồng. Tiêu Vũ cả người khí chất đều biến nguyên lai cái kia như Trích Tiên lão giả không gặp hiện tại xuất hiện tựa như là một thứ từ viễn cổ hồng hoang đi tới hình người hung thú. Tiêu Vũ biến hình. Trong cơ thể hắn có một nửa hung thú máu hiện tại tất cả đều kích phát. Ngụy Vân Sinh nhìn xem Tiêu Vũ dáng vẻ tim đập loạn kích động không thôi. Bạch. Tiêu Vũ nhẹ nhàng phất phất bàn tay năm đạo u ám quang nhận trực tiếp từ đầu ngón tay của hắn bắn ra công trên mặt đất như là cắt đậu hũ trực tiếp đem mặt đất cắt ra năm đạo sâu không thấy đáy vết ảo. Thế đây chính là động liền lão nhân thực lực a. Chỉ là nhìn xem hắn ta đều có thể cảm giác được nồng đậm cảm giác áp bách. Có người dám khai nói. Triệu Sơn sắc mặt cũng là hung hăng biến đổi không nghĩ tới Tiêu Vũ lại có thực lực như thế. Chỉ là Lục Tuyết sắc mặt lại như cũ như thường nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không sai bộ dạng này ta xuất thủ mới có ý nghĩa. Đã ngươi biến như vậy hiện tại hẳn là cũng đến với ta. Pháp Thiên Tượng Địa. Vâng. Theo Lục Tuyết nhạt tiếng quát Lục Tuyết cả người bắt đầu biến hóa. Mà cũng liền ở thời điểm này vẫn luôn là một mặt đạm mạc Trần Vũ đột nhiên trong mắt tinh quang bùng lên kinh ngạc nhìn xem Lục Tuyết. Cái này làm sao có thể? Chương 1685, ta có việc hỏi hắn. Chương 1685, ta có việc hỏi hắn. Tại Trần Vũ ánh mắt khiếp sợ bên trong Lục Tuyết bắt đầu biến hóa một cái toàn thân tản ra vô song kim quang thiên thủ pho tượng lấy Lục Tuyết làm trung tâm đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người. Pho tượng này dáng vẻ trang nghiêm trọn vẹn hơn 100m cao một đôi mảnh mà hẹp dài trong ánh mắt phảng phất là ngồi ngay ngắn đám mây thần minh tản ra lạnh lùng cùng vô tình. Mà tại pho tượng phía sau vô số bàn tay nắm bắt khác biệt thủ ấn hướng về bốn phía kéo dài mà đi rất có một loại kình thiên xiết địa bá khí cảm giác. Ta ông trời ơi. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều đứng lên gắt gao nhìn xem một màn này trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới cái này Lục Tuyết vậy mà lại hóa thân trở thành như thế cự nhân bộ dáng. A, ba ba gia hỏa này lại còn có loại này không thể tưởng tượng nổi chiến kỹ a ngươi nói cái kia Kiều Vũ có thể chịu đựng được a. Hả? Ba ba ngươi làm sao rồi? Một mực đối hết thảy đều thờ ơ giả thúy trên mặt khó được xuất hiện ngạc nhiên thần sắc ánh mắt nhìn một bên Trần Vũ lại phát hiện thời khắc này Trần Vũ có chút kỳ quái. Chậm rãi đứng người lên Trần Vũ ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Tuyết ánh mắt híp lại. Không nghĩ tới a thật không nghĩ tới tại cái này Lục Tuyết trên thân hắn vậy mà nhìn thấy một màn như thế. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không cần nhìn Tiểu Vũ sống không qua một chiêu. Trần Vũ ánh mắt nhất động bất động nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Một bên Ngụy Vân Sinh sững sờ. Trần Tiên Sinh ngài lời này là có phải là có chút võ đoán? Mặc dù Lục Tuyết biến hóa kinh người thế nhưng là Kiều Tiên Sinh hắn cũng không phải bình thường người a hắn thân phụ hung thú huyết mạch mà lại một thân tu vi kinh người ba chiêu cuối cùng hẳn là có thể chống đỡ nổi a. Ngụy Hồng Vương mấy người cũng là nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Giờ này khắp này ai cũng không dám xem thường Trần Vũ dù sao trước đó Ngụy Dương biến hóa để mọi người đối Trần Vũ đã thay đổi rất nhiều trong mắt bọn họ Trần Vũ tràn ngập thần bí chỉ sợ thật sự có chút thủ đoạn nhưng coi như thế bọn hắn cũng không cho rằng Trần Vũ có tư cách đi đánh giá Tiểu Vũ. Chỉ có Ngụy Hồng Nho một người trong lòng đột nhiên giật mình sau đó chìm xuống dưới. Người khác ta không biết thế nhưng là hắn lại là minh bạch chỉ sợ Trần Vũ thủ đoạn vượt xa mấy người bọn họ tưởng tượng. Đã Trần Vũ nói ra những lời này Tiểu Vũ chỉ sợ thật sự có nguy hiểm. Cái này phiền phức lớn. Bạch bạch bạch. Trong sân Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn xem cái này to lớn vô cùng thiên thủ điêu đắp liền lùi lại 4-5 bước sắc mặt vô cùng kinh hãi. Cái này đây chính là lưu quang các thực lực. Sứ đồ bất quá là lưu quang sứ giả phụ tá thôi vậy mà liền có thực lực như thế kia lưu quang sứ giả lại đến mức độ như thế nào. Tiểu Vũ trong lòng rời sông lấp biển. Tới đi ta cho ngươi cơ hội xuất thủ nếu không ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Như là thần dụ thanh âm từ tôn kia thiên thủ điêu đắp ở trong truyền đến để Tiểu Vũ thân thể hùng hăng chấn động. Đáng chết. Không nên xem thường ta nghịch lưỡi đao chín báo ma chảo. Giống. Một đạo như là viễn cổ hung thú trầm thấp gào thét từ Tiểu Vũ trong miệng đống nhiên bộc phát ra, Tiểu Vũ toàn thân cơ bắp đột nhiên nở lớn gấp đôi, một cỗ tuyệt đối lực lượng cảm giác từ trên người hắn đống nhiên bay lên. Hắn một cước đạp ở mặt đất năm ngón tay hung hăng chấn động phát ra chanh chanh tiếng vang kia đen nhánh móng đuốt lóng lánh hàn quang từ đôi đến đầu ra sức vụ một cái. Ông liền thấy năm đạo trọn vẹn vài trăm mét dài màu đen quang hồ tựa hồ là muốn cắt thiên địa đối Lục Tuyết hóa thân tiên thủ điêu đắp bay đi muốn đem điêu đắp mở ra. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy mọi người tại đây cũng đều có thể cảm giác được kia phi nhận bên trên tán phát khí tức bén nhọn không khỏi là gan hàn vô cùng. Có thể dạng này lăng lệ công kích cho dù là Lục Tuyết cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Ba chiêu Kiều Vũ hắn nhất định có thể chống đỡ nổi. Ngụy Vân Sinh song quyền nắm chặt thân thể bỗng nhiên kéo căng trái tim đều nâng lên cổ họng. Một chiêu này ta nhìn ngươi làm sao tiếp? Cao vút tiếng gào thét mang theo Kiều Vũ không cam lòng cùng phẫn nộ vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Nhưng thiên thủ điêu đắp khỏe miệng chỉ là lộ ra một cái đạm mạc tiếu dung sau đó thiên thủ cùng nhau mà động kết xuất một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn bỗng nhiên che đậy xuống tới. Bàn nhược đại thủ ấn. Thiên thủ hóa một ngày giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tôn bàn tay lớn màu vàng nóng tựa hồ là muốn che đậy hết thảy từ trên trời giáng xuống hướng về Kiều Vũ hung hăng chấn áp tới. Liền thấy bên trên bầu trời loạn lưu vô số trên trời mây tầng đều dưới một kích này nháy mắt tán loạn quả thực tựa như là thần linh muốn dùng bàn tay gì thế. Kia năm đạo nguyên bản vô cùng lăng lệ phi nhận còn không có đụng phải bàn tay lớn màu vàng nóng liền phát ra tạch 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 tiếng vang trải rộng từng vết nứt đợi đến song phương tiếp xúc thời điểm trực tiếp từng khúc vỡ nát. Mà bàn tay lớn màu vàng nóng thế đi không giảm chỉ là chớp mắt thời gian liền đã giáng lâm đến Kiều Vũ trên đỉnh đầu. Cái gì? Không. Tiểu Vũ trong hai mắt một mảnh tơ máu sau một khắc bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng rơi đập trực tiếp đem Tiểu Vũ ép xuống. Vâng. Trong tiếng nổ nguyên bản đã tàn tạ không chịu nổi lôi đài bị dạng này một kích trực tiếp đánh nát một nửa lưu lại một cái cự đại vô cùng hố sâu mà Tiểu Vũ liền nằm tại hố sâu trung ương nhất không rõ sống chết. Tĩnh mịch. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Đường Đường động liền lão nhân tinh vực phụ cận bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả tại Lục Tuyết trong tay chỉ là một kích mà thôi liền bị đánh thành trọng thương. Ha 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 ha. Sứ đồ đại nhân uy vũ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau Triệu Sơn mở to hai mắt nhìn điên cuồng cười ha hạ một mặt khoái ý Tống An Cắt trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười nàng lay động cây quạt thoải mái không diễn tả được tự tại. Ha ha đây chính là quy củ a. Phù phù. Ngụy Vân Sinh đặt mông ngồi trên mặt đất cả người thất hồn lạc phách ngay cả eo đều cùng không ít. Ngụy gia sắc mặt của những người khác đều là tái nhợt vô cùng tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi còn có ai đến? Ta y nguyên chắc chắn ai có thể chống nổi ba chiêu ta liền bỏ qua các ngươi. Lục Tuyết hóa thân thiên thủ điêu đắp lần nữa phát ra ầm ầm thanh âm rung động lòng người. Mọi người sững sờ lẫn nhau nhìn tất cả đều lắc đầu. Ngay cả Kiều Vũ đều đã biến thành cái dạng này còn có ai có thể chống đỡ được? Bất quá ngay lúc này một tiếng lạnh lùng đến cực điểm tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Ngụy Hồng Nho chấn động mạnh một cái bỗng nhiên quay người nhìn xem bên cạnh Trần Vũ liền thấy Trần Vũ đã hướng về lôi đại phương hướng đi đến. Tiên sinh ngươi muốn làm gì? Ta muốn đánh bại nàng sau đó hỏi nàng một ít chuyện. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng trong mắt lệ mang chợt hiện không nghĩ tới hắn vậy mà nhìn thấy loại chuyện này để hắn dị thường để ý cái gì. Ngụy gia mọi người sững sờ cái này Trần Nhất Niệm muốn lên sàn. Hắn không có nói bừa. Khó nói hắn cho là mình có thể tại Lục Tuyết trong tay chống nổi ba chiêu. Chỉ có Ngụy Hồng Nho gắt gao nhìn xem Trần Vũ chẳng biết tại sao trái tim đột nhiên phanh 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 điên cuồng loạn động bắt đầu. Vì sao mình lúc này vậy mà như thế kích động? Một nháy mắt lúc trước Ngụy gia trong sân Tiên Thạch Vũ trụ bị đánh nát dáng vẻ còn có hắn bái phòng Trần Vũ trụ sở thời điểm nhìn thấy cảnh tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Chương 1686, hắn vì sao lại? Chương 1686, hắn vì sao lại? A, người trẻ tuổi này là ai? Khó nói hắn muốn lên sàn. Đám người xôn xao một mảnh nhìn xem Trần Vũ rất là kinh ngạc. Hắn tựa như là Ngụy gia khách nhân khó nói hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Lục Tuyết như thế. Ngay cả động liền lão nhân Kiều Vũ tại Lục Tuyết trong tay đều sống không qua một chiêu hắn đi lên thì có ích lợi gì? Không rõ ràng a bất quá lúc này hắn dám lên trận chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh đi. Cha ngươi nói hắn thật sự có thể chống nổi ba chiêu a? Ngụy gia bên trong Ngụy Hồng Phương không khỏi mở miệng hỏi. Ngụy Vân Sinh lắc đầu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt vô cùng lo lắng. Không rõ ràng a bất quá vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có dựa vào hắn. Hắn có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian ở trong đệ Ngụy Dương có như thế lớn đột phá chắc hẳn có chút thủ đoạn. Chỉ là có thể hay không chống nổi ba chiêu thật khó mà nói a dù sao ngay cả Kiều Vũ đều bại cái này sứ đồ thực lực thực tế là quá mạnh. Ta ngược lại là cho rằng Trần Tiên Sinh nói không chừng thật sự có thể cho chúng ta kinh hỉ. Thích khách Ngụy Hồng Nho đột nhiên mở miệng để Ngụy ra mấy người nhìn sang. Đại ca ngươi có phải hay không quá tự tin rồi? Ngụy Hồng Thành nhướng mày. Đúng vậy a cái kia Lục Tuyết thực tế quá mạnh chỉ sợ cái này Trần Nhất Nghiệm có a. Ngụy Hồng Vương cũng lắc đầu. Hồng Nho ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Ngụy Vân Sinh lông mày nhíu lại có chút nghi vấn. Ngụy Hồng Nho quét mắt mấy người nói, các ngươi còn nhớ rõ khối kia Thiên Thạch Vũ Trụ a? Thiên Thạch. Mấy người sững sờ nhẹ gật đầu. Tự nhiên biết khối kia Thiên Thạch không phải là bởi vì ngày đêm chịu đựng phơi gió phơi nắng cho nên vỡ vụn rồi sao? Phơi gió phơi nắng? Ngụy Hồng Nho cười khổ một tiếng lắc đầu. Cũng không phải là bởi vì phơi gió phơi nắng lúc này mới vỡ vụn mà là bởi vì nàng. Khối kia Thiên Thạch là nàng đánh nát. Chỉ vào già thúy Ngụy Hồng Nho một mặt thần sắc phức tạp. Lúc ấy mình liền thấy Thiên Thạch vỡ vụn địa phương một cái kia chân nhỏ ấn liền cảm giác không bình thường thế là hắn tìm tới Ngụy Dương tìm hiểu tình huống Ngụy Dương lúc này mới nói cho hắn là tiểu nữ hài này đánh nát Thiên Thạch vũ trụ. Oeng. Tựa như là kinh lôi nổ vang chấn động đến mấy người tất cả đều ngốc. Người nói cái gì? Nàng làm. Ngụy Vân Sinh ngốc ngốc nhìn xem giả thúy phát hiện cái sau mắt to chớp chớp từ miệng túi ở trong xuất ra một đem đan dược trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Mà những đan dược kia tất cả đều là lục phẩm cửu vân đan dược. A, các ngươi làm gì đều nhìn ta? Lại nhìn ta liền đánh các ngươi nha. Gia Thúy đối mấy người bày ra nắm đấm thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập trịnh trọng việc. Chỉ là một màn này rơi vào mấy người trong mắt lại có vẻ như thế khủng bố. Nếu như Thiên Thạch thật sự là nàng đánh nát kia ba của nàng Trần Nhất Niệm lại nên là kinh khủng bực nào nhân vật. Nháy mắt ánh mắt của mấy người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân trong lúc đó có loại chờ mong. Nói không chừng cái này Trần Nhất Niệm thật sự có thể chống nổi ba chiêu. Không thậm chí không chỉ là ba chiêu có khả năng hắn có thể cùng Lục Tuyết hảo hảo qua mấy chiêu. Trên lôi đài Lục Tuyết túi đầu nhìn xem Trần Vũ lông mày không khỏi bẩy một cái. Ngươi là người phương nào? Muốn tới khiêu chiến ta? Ầm ầm như thiên lôi tiếng vang từ trên trời giáng xuống khiến người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Đây là lão sư của ta, Trần Nhất Niệm Trần Tiên Sinh. Ngụy Dương ngửa đầu giống to lập tức dẫn phát trận rối loạn. A đủ lão sư, người trẻ tuổi này là Ngụy Dương lão sư. A, Ngụy Dương lão sư không phải Kiều Vũ mà là hắn. Đây là sự thực giả. Chính là gia hỏa này đem Ngụy Dương biến thành có thể miểu sát Triệu Quảng tồn tại. Đám người nghị luận ầm ĩ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Triệu Sơn Tống An các ánh mắt có chút kinh ngạc. Bọn hắn lúc đầu coi là Ngụy Dương là Tiểu Vũ học sinh không nghĩ tới vậy mà là Trần Vũ học sinh. Thư liền xem như hắn có loại này năng lực lại như thế nào. Tại Lục Tuyết trước mặt hắn đây tính toán là cái gì? Tống An cắt lắc lắc cây quạt khỏe miệng hiện lộ một tia khinh thường. Đối với mấy cái này chấn kinh khinh thường Trần Vũ sắc mặt không nhúc nhích chút nào từng bước một đi đến trên lôi đài. Ta hỏi ngươi trong tay ngươi chiến kỹ đến cùng là cùng ai sở học? Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ừm. Ngươi dám nói như vậy với ta? Nếu như ta không nói đâu. Lục Tuyết hóa thân to lớn thiên thủ điêu đắp ánh mắt khinh miệt. Nếu như ngươi không có nói vậy ta liền đánh cho ngươi nói. Trần Vũ mặt mày buông xuống trong giọng nói tràn ngập không thèm để ý ha 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 có ý tứ thật có ý tứ chỉ là mê viễn tinh bên trên một cái tiểu gia hỏa cũng dám cùng ta nói loại lời này. ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đánh như thế nào phải ta nói. Dầm dầm. Thiên thủ điêu đắp rung động ầm ầm một con to lớn vô cùng tráng kiện cánh tay đối Trần Vũ ngoắc ngón tay. Ngươi ngược lại là đến a ha ha, ta đứng tại cái này bên trong để ngươi đánh, nhìn ngươi đánh cho động hay là không đánh nổi. Mọi người tất cả đều cười nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập trêu chọc vị nói. Ha 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 ha, tiểu tử ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng sứ đồ đại nhân nói như thế. Ngươi đánh a, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Triệu Sơn điên cuồng cười to tràn ngập nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Muôn người tiếng cười nhạo bên trong Trần Vũ vẫn lạnh nhạt. Đã như vậy vậy ngươi liền quỳ xuống đi. Nhẹ nhàng vươn một cái tay Trần Vũ năm ngón tay có chút mở ra cũng không thấy hắn có quá nhiều phức tạp động tác, đột nhiên một cố kiểm chế đến cực điểm bầu không khí đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ hiện trường. Vừa rồi trên mặt lộ ra chế giễu mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng giật mình, trên bờ vai bỗng nhiên trầm xuống lại có loại gặp cả người hảo giác. Cái này đây là? Có người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên trừng lớn mắt hãi nhiên biến sắc. Trên bầu trời một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng đột nhiên hiện hiện xa so vừa rồi lục tuyết ngưng kết mà ra còn tốt đẹp hơn mấy lần. Bàn tay màu vàng nóng chung quanh lôi quang quần quanh ngọn lửa chợt hiện một đạo đạo vô cùng cường hành khí tức từ trên đó tản ra làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngụy gia, Triệu gia, An các phu nhân mỗi người lúc này đều chỉ có một cái biểu lộ, đó chính là chấn kinh. Tuyệt đối chấn kinh. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lục Tuyết ngẩng đầu gắt gao nhìn xem hướng trên đỉnh đầu phía kia cự trưởng trong mắt hãi nhiên vô cùng. Bởi vì nàng phát hiện bàn tay lớn này vậy mà cùng nàng vừa rồi sử dụng chiêu thức giống nhau như lúc, chỉ là uy lực bên trên so với nàng phải cường đại quá nhiều. Trừ bị đại nhân kia bên ngoài làm sao có thể còn có người biết cái này một chiêu? Quỳ xuống đi. Bàn nhược đại thủ lớn. Một tiếng trầm ngưng tiếng la đánh gãy Lục Tuyết suy tư. Trần Vũ bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, lập tức bên trên bầu trời to lớn bàn tay liền bỗng nhiên chìm xuống hướng về Lục Tuyết che đậy mà đi. Ông. Cùng loạn khí lưu từ trên trời giáng xuống tứ ngược tại toàn bộ hội trường ở trong, trên mặt đất một đạo đạo ken két tiếng vang lên, vết dạng cấp tốc lan tràn ra. Vừa rồi đứng thân thể tất cả người xem bỗng nhiên cảm giác được áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống vậy mà ngạnh sinh sinh bị ép tới ngồi tại vị tử bên trên không thể động đậy. Mà có người càng là không chịu nổi quỳ trên mặt đất. Giống. Triệu Sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai đầu gối không khỏi khẽ cong cả người như là cây cối hung hăng cắm ở trên mặt đất cắm thẳng bắp chân. Dù vậy đầu gối của hắn cũng là hung hăng mềm nhũn kém chút đứng không vững. Vẹn vẹn chỉ là ngoại vi dư uy mà thôi liền có như thế uy thế, vậy nếu như một trường này thật rơi xuống lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Không tự chủ được Triệu Sơn nhìn xem Lục Tuyết lập tức con người hung hăng co rụt lại. Chương 1687, nàng đến rồi. Chương 1687, nàng đến rồi. Chiến chiến chiến. Lục Tuyết ngửa đầu nhìn lên bầu trời đột nhiên bộc phát ra lăng liệt tiếng giống, trên thân bộc phát ra óng ánh đến cực điểm kim quang, thiên thủ tùy theo múa tất cả đều nắm bắt đặc thù ấn pháp đối bên trên bầu trời to lớn thủ ấn đánh mạnh đi qua. Vậy mà đã vận dụng toàn lực. Triệu Sơn tự lẩm bẩm ánh mắt chấn động vô cùng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra lúc này Lục Tuyết đã phát huy toàn bộ lực lượng đối mặt cái này tên là Trần Nhất Niệm giá hỏa Lục Tuyết liệu. Phí công thôi. Nhìn xem Lục Tuyết động tác, Trần Vũ khỏe miệng kéo ra một vòng khinh thường tiếu dung, đơn trưởng kế tiếp theo ép xuống. Vâng. Cả hai công kích trong lúc đó đụng vào nhau cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kia ngàn con cự thủ liền đứt thành từng khúc trực tiếp vỡ nát biến thành điểm điểm toái quan phiến. Sau đó thì là điêu đắp đầu thân thể. Không. Tuyệt vọng mà sợ hãi tiếng hô hoán từ Lục Tuyết trong miệng bộc phát ra so vừa rồi Kiều Vũ còn muốn càng thêm tuyệt vọng. Ầm. Tiếng kêu thảm thiết bất quá là trong nháy mắt mà thôi liền hoàn toàn biến mất vô tung, toàn bộ lôi đài cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái trọn vẹn 100m hố sâu hiện ra tại mọi người trước mắt. Từng khối đá vụn từ hố sâu bên cạnh lăn xuống đi phát ra thanh thúy hồi âm, mà Lục Tuyết liền nằm tại hố sâu tận cùng dưới đáy ngửa mặt chỉ lên trời một mặt ngốc trệ thân sắc. Nàng lúc này không còn có vừa rồi bênh vang đắc ý, toàn thân quần áo như là vải rách treo ở trên thân tơ máu dày đặc giống hệt đã thụ cực nặng tổn thương. Toàn bộ hội trường lại một lần nữa tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này hoàn toàn ốc. Một chiêu lại là một chiêu, cái này Trần Nhất Nghiệm vậy mà miểu sát Lục Tuyết, mà lại dùng hay là chiêu thức giống nhau. Lại cạnh, Tống An cắt cây quạt rơi trên mặt đất mà nàng lại không hề hay biết. Một bên Triệu Sơn càng là dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này Trần Nhất Nghiệm rốt cuộc là nhân vật nào? Ngụy Vân Sinh nhìn xem Trần Vũ thân thể chấn động mạnh một cái đột nhiên kinh hô lên. Không được, ra đại sự. Bước nhanh chạy đến Trần Vũ bên cạnh, Ngụy Vân Sinh trên mặt hiện hiện nồng đậm lo nghĩ thân sắc. Tiên sinh ra đại sự, ngươi sao có thể thắng a, ngươi làm sao dám thắng a? Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh liên tục. Hắn quá yếu, ta nghĩ không thắng cũng khó khăn a. Ai ngươi để ta nói thế nào ngươi mới tốt ta? Ngươi coi như mạnh hơn có thể mạnh hơn Lưu Quang Các a. Lục Tuyết thế nhưng là Lưu Quang Các sứ đồ a. Ngươi dạng này đánh bại hắn Lưu Quang Các mặt mũi hương cái kia thả. Lần này không chỉ là ngươi, cho dù là chúng ta Ngụy gia cũng muốn đi theo không may a. Ngụy Vân Sinh vô đuổi một mặt nôn nóng. Hắn muốn hy vọng Trần Vũ có thể kiên trì ba chiêu trở lên, đến lúc đó Lục Tuyết cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể thừa nhận Ngụy gia thắng được. Nhưng hắn không nghĩ tới Trần Vũ chẳng những kiên trì ba chiêu trở lên mà lại là vừa ra tay liền trực tiếp đem Lục Tuyết trực tiếp cho phê a. Mẹ nó, cái này cùng ta nghĩ không giống a. Ngụy Vân Sinh trong lòng tại điên cuồng giống to, hoàn toàn không có chút nào tâm tình vui sướng. Chúng ta không thể thắng, không thể thắng a. Từng tiếng khắp huyết khiến người động dung. Ha ha, Ngụy Vân Sinh, các ngươi Ngụy gia thật lợi hại a, vậy mà mời đến lao sư như vậy, Trần Nhất Niệm, ta Triệu Sơn bội phục ngươi. Chỉ là ta không biết Ngụy Vân Sinh các ngươi có thể hay không gánh vác được Lưu Quang các lửa giận. Triệu Sơn cười ha ha một mặt đắc ý thân sắc. Lạc lạc, đúng vậy đâu. Ngụy gia chủ, ta cần phải chúc mừng các ngươi a, tìm được như thế lương sư, bất quá ta rất muốn biết nếu như sứ giả đại nhân biết hắn mang sứ đồ bị đánh thành cái dạng này sẽ là cái dạng gì biểu lộ.
Ngươi nói cái gì?
Sứ giả đại nhân?
Lưu Quang sứ giả cũng tới rồi.
Ngụy Vân Sinh sắc mặt kinh hãi, thành âm đều biến.
Lạc Lạc đúng vậy a, đích thật là đến, hơn nữa còn là Lưu Quang các gần nhất danh tiếng vang xa tu la sứ giả đại nhân đâu.
Bạch.
Chỉ là lập tức Ngụy Vân Sinh sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng, mạng lớn mồ hôi lạnh hiện lên ở trán của hắn, phía trên trong ánh mắt càng là tràn ngập tuyệt vọng cùng sám trắng. Hắn liền lùi lại 4-5 bước, cơ hồ muốn một đầu ngã quỵ thẳng đến Ngụy Hồng Nho mấy người đỡ lấy Ngụy Vân Sinh, lúc này mới khó khăn làm đứng.
"Xong chúng ta xong."
Ngụy Vân Sinh trong miệng tự lẩm bẩm, mồm mép đều đang run rẩy.
"Phụ thân, cái này tu la sứ đồ rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi như thế sợ hãi?"
Ngụy Hồng Nho kinh ngạc mở miệng.
"Tu la sứ giả a?"
Vẹn vẹn là nâng lên cái tên này, Ngụy Vân Sinh đều cảm giác được có chút thở không nổi, lắc đầu liên tục.
"Cái này tu la sứ giả chính là Lưu Quang các đoạn thời gian gần nhất ở trong mới hoành không xuất thế nhân vật thiên tài. Lưu Quang các ở trong không ít sứ đồ đều đã rất có một chút tuổi tác, chỉ có cái này tu la sứ giả tuổi rất trẻ. Nhưng mặc dù như thế nàng thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng, mà lại người này xuất thủ cơ hồ không có người sống tại trong tay nàng, hủy diệt gia tộc khoảng chừng mười mấy người.
Chúng ta xong,
lần này thật muốn xong."
Đột nhiên một ngụm lao huyết phun ra, Ngụy Vân Sinh che ngực nhìn xem Trần Vũ nện đủ đống nhiên ngực.
"Vì cái gì a?
Đại ca ngươi đây là muốn đùa chơi chết chúng ta a?
Ngươi làm quá kinh thế hãi tục a."
"Ha ha ha ha, Ngụy Vân Sinh a, Ngụy Vân Sinh, cái này khó nói chính là vui quá hóa buồn a.
Lần này không chỉ có là ngươi Ngụy gia quặng mỏ, ngươi Ngụy gia hết thảy đều muốn không còn tồn tại a."
Triệu Sơn vô cùng khoái ý ngửa đầu cười to.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tất cả đều nhìn về phía Ngụy gia mấy người cùng Trần Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Đúng vậy a, đây chính là vui quá hóa buồn a, quét ngang Triệu Quảng, quét ngang Lục Tuyết, cuối cùng lại muốn bởi vậy mà diệt vong, cái này ra sao chờ bờ người.
Trẻ tuổi nóng tính a, lấy Trần Nhất Nghiệm thực lực hoàn toàn có thể kiên trì 3 chiêu trở lên tại giả bộ thất bại, kết quả lại làm loại chuyện này, đem mình đẩy hướng hủy diệt thâm uyên.
Đúng vậy a, đây chính là người trẻ tuổi a, không hiểu giấu đi mũi nhọn.
Thật sự là đáng buồn đáng tiếc.
Nếu như ta có loại thực lực này, lời nói tuyệt đối sẽ tại 3 chiêu về sau tự động nhận thua, bộ dạng này liền xem như Lục Tuyết cũng cầm Ngụy gia không có chút nào biện pháp.
Đáng tiếc hắn trung quy là không có loại tâm cơ này."
Mọi người thấy Trần Vũ có chút khinh thường.
Đông đông đông.
Ngay lúc này đột nhiên liên tiếp tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, phát ra như là tim đập thanh âm.
Thanh âm này không lớn lại dị thường rõ ràng, mà lại là như thế có quy luật, mọi người chỉ cảm thấy trái tim của mình đều theo tiếng bước chân này bắt đầu chấn động, cảm giác được toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng tại sao động, chỉ cần tiếng bước chân này chủ nhân nguyện ý liền có thể lấy tiếng bước chân này dẫn bạo trái tim của bọn hắn.
Tống An Cắt biến sắc, lập tức trở nên vô cùng cung kính, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, xa âm thanh giống to.
"An Cắt cung nên tu la sứ giả."
"T."
Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi lớn, Lưu Quang các tu la sứ giả muốn xuất hiện sao?
Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại, một mặt không hiểu ý vị.
Khó nói. Chương 1688, gặp qua tiên sinh.
Chương 1688, gặp qua tiên sinh.
Tu la sứ giả.
Bốn chữ như là một tòa núi lớn đặt ở chúng nhân trong lòng.
Mặc dù không có nhìn thấy một thân thế, nhưng là vẹn vẹn vừa rồi loại kia tiếng bước chân liền đã đủ để cho mọi người biết cái này tuyệt đối là một cái khó lường đại nhân vật.
"Ha ha, sứ giả đại nhân đến rồi.
Sứ giả đại nhân đến rồi.
Trần Nhất Niệm, ngươi cái tiểu tạp chủng cũng dám đối với ta như vậy.
Ngươi chờ xem, chờ lấy sứ giả đại nhân đem ngươi xé thành mảnh nhỏ."
Tại lôi đài trong hố sâu, Lục Tuyết lão đảo leo ra ngồi xuống một bên trên mặt đất, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là điên cuồng thần sắc.
"Ha ha 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 ha, Ngụy Vân Sinh không nghĩ tới a, ngươi Ngụy gia lại có thể có như thế năng lượng, ngay cả sứ giả đại nhân loại tồn tại này đều cho kinh động, thật sự là chờ mong chờ chút nét mặt của các ngươi a."
Triệu Sơn nhìn xem Ngụy Vân Sinh một mặt tiêu dung,
song không có bất kỳ cái gì hy vọng.
"Chúng ta Ngụy gia hôm nay liền muốn hủy diệt ở đây."
Ngụy Vân Sinh nhắm mắt lại, cả người nháy mắt hiện ra vẻ giàn mua, lưng eo bốn lên không còn có một tơ một hào nhuệ khí.
Ngụy Hồng Nho đám người sắc mặt tất cả đều là tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng.
"Ba ba, cần ta đến động thủ sao?"
Gia Thúy nhìn xem Trần Vũ mở to mắt to hỏi.
Trần Vũ chỉ là lắc đầu, ánh mắt ném hướng viễn phương, một mặt bình tĩnh.
Ở phương xa một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người, phạm vi bên trong cũng không thấy động tác của nàng có bao nhanh thế, nhưng là bất quá trong chốc lát nàng liền đi tới trước mắt mọi người.
Cái này là một nữ tử, một cái sắc mặt đạm mạc đến cực điểm nữ tử.
Theo nàng đến, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ cũng là đỏ lên, phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu, tu la giữa sân nồng đậm sát khí tốc thẳng vào mặt, khiến người tâm nhảy, tựa hồ cũng muốn hoàn toàn ngưng kết.
Cái này đây chính là tu la sử giả.
Ông trời ơi, loại khí thế này cũng thực tế là quá khủng bố đi.
Có người xa xa nhìn tu la sử giả, trái tim thình thịch trực nhảy, đầu lâu không tự chủ liền thấp xuống, hoàn toàn không dám cùng người tới đối mặt.
Bởi vì bọn hắn cảm giác chỉ là liếc nhau, chính mình cũng có khả năng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử.
Lưu Quang các sứ giả vô song lực lượng cường đại, không có người cho rằng Trần Vũ còn có bất kỳ cơ hội.
Cho dù là vừa rồi Trần Vũ một chiêu đánh bại Lục Tuyết cũng không có cách nào cải biến ý nghĩ của mọi người.
"Sứ giả đại nhân, ngài rốt cục đến rồi.
Cái này tạm chủng tiện hóa hắn cũng dám động thủ với ta, đây là đối Lưu Quang các đại bất kính a.
Sứ giả đại nhân, ngài nhất định phải báo thù cho ta a."
Lục Tuyết lão đảo leo đến tu la sử giả dưới chân, không ngừng dập đầu gào thét thảm thiết.
"Ngươi nói cái gì?"
Ẩn ẩn ngậm lấy thanh âm tức giận từ tu la sử giả trong miệng truyền ra.
Lục Tuyết ánh mắt một hàn nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng âm độc.
"Chính là hắn,
cái này gọi là Trần Nhất Niệm gia hỏa, hắn vũ nhục chúng ta Lưu Quang các tôn nghiêm, sứ giả đại nhân ngài nhất định phải đem hắn đầu chó chém xuống, đến đặt ở Mê Viễn Tinh bên trên bắt mắt nhất vị trí, làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội chúng ta Lưu Quang các hạ tràng."
còn có kia Ngụy gia đây hết thảy đều là bởi vì cái này Ngụy gia mà lên nhà bọn hắn bên trong tất cả mọi người cũng không thể bỏ qua. Nam nhân muốn tất cả đều giết chết, nữ nhân muốn làm vì đồ chơi ném tới lang thang đường phố ở trong để những cái kia kẻ lang thang đùa chơi chết các nàng. Thê lương mà ác độc ngôn ngữ không ngừng từ Lục Tuyết trong miệng bắt ra. Tống An Cắt cùng Triệu Sơn hai người nhìn nhau cười một tiếng lộ ra một cái ăn ý tiêu dung. Nỡ ngẩn trận này đánh cược kết quả kỳ thật tại nhất ngay từ đầu thời điểm liền đã chú định. A Ngụy Vân Sinh thân thể run lên đối Tu La Sử giả trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Sứ giả đại nhân xin cho Ngụy gia một thống khoái đem. Sứ giả đại nhân há lại loại kia sẽ làm ra như thế ác độc sự tình người. Ta Ngụy gia chỉ cầu chết một lần. Quyết tuyệt lời nói từ Ngụy Vân Sinh trong miệng nói ra. Hắn đôi sống sót đã không ôm bất cứ hy vọng nào, duy nhất một chút tưởng niệm chỉ là có thể không muốn lại thụ bất luận cái gì vũ đục. Ha ha, muốn chết. Như thế nào dễ dàng như vậy sự tình? Các ngươi muốn dùng vô tận thống khổ đến nói cho tất cả mọi người ta Lưu Quang Các quyết không thể đủ. Sứ giả đại nhân mời ngài động thủ đi. Lục Tuyết nhìn xem Tu La Sử giả trùng địa bái. Tốt. Đơn giản một chữ ra khỏi miệng Tu La Sử giả động. Chói mắt ngân quang lấp lóe toàn trường khiến người mắt mở không ra. Huyết thủy vẩy ra đầu người bay lên. Mọi người trong tầm mắt chỉ là mơ hồ hiện lên hình ảnh như vậy. Hắc hắc, Ngụy gia các ngươi thật sự là tự mình tìm đường chết a. Nếu như thật sớm giao ra quặng mỏ tối thiểu nhất sẽ không rơi vào kết quả như vậy a. Triệu Sơn híp mắt khoái ý nghĩ đến. Nhưng đợi đến kia trước biến mất, Triệu Sơn mở to mắt thời điểm lập tức con người co rụt lại ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này chẳng cảnh. Đích thật là có đầu lâu bay lên, chỉ là người bị giết lại không phải Trần Vũ mà là Lục Tuyết. Tu La Sử giả nhàn nhạt phất tay, Lục Tuyết đầu người bay lên không, đầu thi thể ầm vang đập xuống đất, máu tươi chảy ngang. Giờ khắc này toàn trường vắng vẻ im mắng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trong đầu rung động ầm ầm. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì Tu La Sử giả vậy mà lại chém giết Lục Tuyết? Ngụy gia mọi người há hốc mồm, ánh mắt ở trong một mảnh mờ mịt thần sắc. Tống An Cắt nụ cười trên mặt cứng đờ, chỉ còn lại có nồng đậm kinh ngạc. Vì cái gì? Sứ giả đại nhân cái này đây là vì cái gì? Lục Tuyết đầu người rơi xuống đất, bất quá y nguyên còn có một tia sinh cơ, nàng trừng trong mắt không lưu loát mở miệng chất vấn Tu La Sử giả. Vì cái gì giết người là nàng Lục Tuyết? Vì cái gì? Lão sư của ta há lại ngươi có thể chửi đối? Nhục thầy ta người như ta cựu nhân giết cha. Đống nhiên vung lên ống tay áo, Tu La Sử giả lạnh lùng mở miệng, sau đó ánh mắt của nàng chuyển hướng Trần Vũ, trong ánh mắt vô cùng kích động, một tiếng ầm vang quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Học sinh bản nhược Lưu Ly gặp qua lão sư. Không sai, cái gọi là Tu La Sử giả chính là Trần Vũ trên địa cầu thu học sinh bản nhược Lưu Ly. Năm đó từng theo Trần Vũ một đạo tham gia thế giới cường giả đại chiến, đánh xuống tiểu vô địch danh khí, sau đó lại một đường hát vang trở thành Trần Vũ rời đi về sau địa cầu đệ nhất cường giả. Mà bây giờ tại bến bờ vũ trụ, Trần Vũ cùng bản nhược Lưu Ly gặp lại lần nữa. Lao lao sư. Khi bản nhược Lưu Ly nói ra câu nói này, thời điểm toàn bộ hiện trường đã hoàn toàn là tĩnh mịch một mảnh, không còn có bất kỳ tiếng vang. Sau đó thì là trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm tại toàn bộ hội trường vang vọng. Ta ông trời ơi, ra hỏa này là Tu La Sử giả đại nhân lão sư. Ngụy gia làm sao lại sẽ mời đến kinh khủng như vậy nhân vật? Xong, cái này Triệu gia cùng An Cắt phu nhân đều muốn xong. Đắc tội Ngụy gia cũng không tính cái gì, nhưng đắc tội Tu La Sử giả lão sư, đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Đám người xôn xao một mảnh. Triệu Sơn phủ phù một tiếng ngồi sập xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy, lấy sắc mặt càng là trắng bệnh vô cùng, bờ môi điên cuồng run rẩy tự lẩm bẩm. Ta vậy mà muốn chơi chết Tu La Sử giả lão sư. Chương 1689, nam nhân đều là xúc động giá hỏa. Chương 1689, nam nhân đều là xúc động giá hỏa. Một loại nồng đậm hoang đường cảm giác để Triệu Sơn cả người đều có chút mê muội. Về phần lấy Ngụy Vân Sinh cầm đầu Ngụy gia mấy người càng là ngốc ngốc đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ cùng bàn nhược Lưu Ly đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Ta a đủ Trần Tiên Sinh vậy mà là Tu La Sử giả lão sư. Kia vậy ta chẳng phải là cùng Tu La Sử giả trở thành đồng môn? Ngụy Dương ngơ ngác mở miệng. Ngụy Vân Sinh chấn động toàn thân, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt tinh quang. Ngụy Dương, từ giờ trở đi ngươi chính là Ngụy gia sau này duy nhất người thừa kế, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển ngươi vị trí, có biết không? Ngụy Vân Sinh giống to đạo để Ngụy Hồng Phương mấy người run lên bần bật. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản bác. Bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như có thể dựng vào Tu La Sử giả điều tuyến này, lời nói như vậy tương lai đừng nói là Triệu gia, liền xem như toàn bộ Mê Viễn Tinh thậm chí là phụ cận tinh vực Ngụy gia đều sẽ thành bá chủ siêu cấp tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng Ngụy gia đánh đồng. Mà hết thảy này tất cả đều bái một người ban tặng. Đó chính là Trần Vũ. Một nháy mắt mấy người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong đều tràn ngập phức tạp. Ngay tại vừa rồi trong lòng bọn họ còn đối Trần Vũ tràn ngập oán trách. Nếu như không phải Trần Vũ lời nói như vậy, Ngụy gia lại thế nào khả năng đứng trước tai họa diệt môn? Nhưng là bây giờ toàn bộ Ngụy gia lại muốn bởi vì Trần Vũ mà lên như diều gặp gió. Cái này chuyển biến quá nhanh quá lớn. Đứng lên đi, không nghĩ tới á vậy mà lại tại cái này bên trong gặp ngươi. Trần Vũ nhìn xem bàn nhược Lưu Ly cười nhạt một tiếng rất là ngoài ý muốn. Hắn lại quá nhiều nghi vấn muốn hỏi một chút bàn nhược Lưu Ly. Địa cầu hiện tại như thế nào, bọn hắn là thế nào đi tới? Hoàng phủ quyết trời mấy người bây giờ tại địa phương nào? Một loạt nghi hoặc hiện lên ở Trần Vũ trong đầu. Là lao sư những người này làm sao bây giờ? Nhìn Tống An Cắt cùng Triệu Sơn bàn nhược Lưu Ly trong mắt lướt qua một vòng sát ý bọn hắn. Vừa rồi nhưng là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Vừa nói một câu, Tống An Cắt cùng Triệu Sơn nháy mắt trong lòng một hàn tứ chi lạnh buốt một mảnh. Thần tượng của ta a. Ta sai a, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Triệu Sơn lộn nhào đi tới Trần Vũ bên chân, đối Trần Vũ điên cuồng dập đầu, trong mắt vô hạn sợ hãi. Lớn đại nhân a, ta không biết thân phận của ngài, nếu không nô gia tuyệt sẽ không đối với ngài bất kính. Mời đại nhân bỏ qua cho nô gia, ngài muốn làm gì nô gia đều nguyện ý a.
Tống An Cắt cũng là quỳ trên mặt đất một bộ dáng vẻ đáng yêu.
Bỏ qua các ngươi, nếu như thay cái vị trí các ngươi sẽ bỏ qua ta a?
Trần Vũ cười lạnh.
Triệu Sơn cùng Tống An Cắt hai người hô hấp trì trệ. Đích xác nếu như là thay cái vị trí bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Trần Vũ.
Giết đi.
Trần Vũ khoát tay áo trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý vâng.
Bàn Nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu lần nữa phất tay lập tức hai người đầu lâu vọt thẳng trời mà lên rơi vào trên mặt đất.
Đi, ta có không ít sự tình muốn hỏi ngươi.
Trần Vũ đối Bàn Nhược Lưu Ly lên tiếng chào mang theo Giả Thúy cùng Bàn Nhược Lưu Ly hai người trực tiếp rời đi hội trường. Chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một hồi lâu mọi người lúc này mới từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại nhìn xem trên đất ba bộ thi thể không đầu thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh.
Ông trời ơi, Đường Đường An Cắt phu nhân cùng Triệu gia gia chủ cứ như vậy chết. Cái này quả thực tựa như là giống như nằm mơ a.
Khủng bố thực tế là quá khủng bố a, ai có thể nghĩ đến bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian ở trong sự tình vậy mà phát sinh kịch liệt như thế chuyển hướng.
Ngụy gia cái này ai cũng không thể ngăn cản Ngụy gia của thời.
Về sau Mê Viễn Tinh chỉ có một cái dòng họ, đó chính là Ngụy.
Trong lúc nhất thời đông đảo đến đây quan chiến đại lao tất cả đều đi tới Ngụy Vân Sinh đám người trước mặt, trên mặt của mỗi người đều chất đầy tiếu dung đối Ngụy Vân Sinh chắp tay.
Ngụy Vân Sinh bọn người nhìn trước mắt những người này có loại hoảng hốt cảm giác.
Hồng Nho là ánh mắt của ta mù a.
Ngụy Vân Sinh nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tất cả đều là cảm khái.
Ngụy Dương, chúng ta đều có lỗi với ngươi, nhị thúc tam thúc xin lỗi ngươi.
Ngụy Hồng Phương cùng Ngụy Hồng Thành đi đến Ngụy Dương trước mặt thật sâu không người xuống mang trên mặt khó nén xấu hổ thần sắc.
Bọn hắn ngạo mạn khinh thị lúc này đã bị đánh nát một chút không dư thừa.
Ngụy Dương chỉ là lắc đầu cũng không có nhiều lời.
Hắn nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong ánh mắt có rung động, nhưng cũng có lo lắng.
Người khác ta không biết thế, nhưng là Ngụy Dương rất rõ ràng hôm nay phát sinh hết thảy đối bọn hắn Ngụy gia đến nói là có thể cải biến Ngụy gia vận mệnh chuyện lớn thế, nhưng là đối Trần Vũ đến nói tựa như là tại ven đường ăn một bát bún thập cẩm cay cũng không phải là cái gì ghê gớm chuyện lớn.
Trần Vũ mục tiêu chân chính thế nhưng là kia quái vật khổng lồ Lưu Quang Các ca.
Vẹn vẹn là nghĩ đến Lưu Quang Các ba chữ Ngụy Dương đều cảm giác được ngạt thở, thế nhưng là Trần Vũ lại muốn lật tung Lưu Quang Các.
Đây là khí phách bực nào?
Vừa nghĩ đến đây Ngụy Dương lại nhìn thấy mọi người kia bộ dáng khiếp sợ liền cảm giác được có chút kẻ nhạt vô vị.
Những người này cách cục cùng Trần Tiên Sinh so sánh quả thực chính là nhất thiên nhất địa a.
Đối này Trần Vũ không chút nào cảm kích hoặc là nói coi như hắn biết cũng sẽ không có cái gì để ý, hiện tại hắn đã đến Bàn Nhược Lưu Ly trụ sở ở trong.
Ba ngươi làm sao cái này bên trong lợi hại á, tỷ tỷ này vậy mà là học sinh của ngươi.
Trong phòng Già Thúy nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly nhịn không được mở miệng nói.
Ba.
Nghe nói như thế Bàn Nhược Lưu Ly sững sờ kinh ngạc nhìn xem Già Thúy.
Lão sư cái này tiểu nữ hoa nàng.
Trần Vũ lắc đầu nói, nàng là ta thu dưỡng nghĩa nữ.
Đối ngươi làm sao lại tại cái này bên trong trở thành Lưu Quang Các sứ giả?
Trần Vũ hỏi.
Bàn Nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu trong ánh mắt có một tia hồi ức thần sắc.
Từ khi hệ mặt trời dung hợp trở thành Hồng Hoang Đại Lục về sau chúng ta liền tất cả đều tại thần thoại di tích ở trong tu luyện.
Bất quá theo thời gian chuyển rời Hồng Hoang Đại Lục cũng kế tiếp theo biến hóa.
Không ngừng bắt đầu hướng ngoại kéo dài diện tích càng lúc càng lớn, ta rời đi thời điểm đã trọn vẹn biến lớn gấp đôi mà càng nhiều di tích cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện.
Mà lại chờ ta sau khi tỉnh lại ta phát hiện tu vi của ta đạt được một cái kinh khủng tăng trưởng, hiện tại ta đã là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả.
Mà chiến lực cũng muốn so phổ thông ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả cao hơn rất nhiều.
Trần Vũ sững sờ nhẹ gật đầu, lông mày không khỏi nhăn lại rơi vào trầm tư.
Xem ra trên địa cầu đang không ngừng phát sinh biến hóa mới a, đây hết thảy sẽ cùng kia cái gọi là biên thành có quan hệ a.
Trần Vũ có loại dự cảm trong tương lai chỉ sợ muốn giải khai trên người mình bí ẩn địa cầu là một cái quấn không ra tiết điểm.
Lão sư ngươi vì cái gì tại cái này bên trong a?
Hán.
Gia Thúy nhìn Trần Vũ nhếch miệng.
Nam nhân a thật sự là xúc động động bậc nha.
Gia Thúy một mặt ông cụ non.
Cái gì?
Bàn Nhược Lưu Ly lập tức mở to hai mắt nhìn.
Chương 1690, kinh biến.
Chương 1690, kinh biến.
Lão sư của mình ngủ Liễu Vân Vũ.
Chợt vừa nghe đến tin tức này Bàn Nhược Lưu Ly cả người đều sửng sốt.
Đây là tình huống như thế nào?
Hắc hắc, ngươi còn không biết đạo đi cha ta, nhưng lợi hại kia là tại một cái nguyên hắc phong cao ban đêm sấm sét vang dội một chỗ cổ lão phòng ở trong Liễu Vân Vũ bên trong mị dược cắn môi nhìn ta ba chậm rãi hướng về cha ta đi tới.
Ba.
Một cái rắc băng trực tiếp đập vào Già Thúy trên đầu, lập tức để Già Thúy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu đau hô to lên, một đôi mắt to ở trong nước mắt rưng rưng.
Trần Vũ đứng tại sau lưng Già Thúy một mặt hắc tuyến.
Cái này Già Thúy nếu như thuần khiết bắt đầu quả thực so sữa bò còn thuần thế, nhưng là một khi xấu bụng bắt đầu vậy liền giống như là đen hạt vừng rán đồng dạng, trời biết đạo hắn có thể nói ra cái dạng gì lời nói tới.
Ngươi đừng nghe hắn nói bậy.
Trần Vũ khó được có chút đỏ mặt ho khan một cái cú họng.
Ta cùng Liễu Vân Vũ ở giữa đích xác phát sinh một chút sự tình, lần này cũng là bởi vì này ta muốn đi Lưu Quang Các ở trong cứu hắn.
Bàn Nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu một mặt đứng đắn thần sắc.
Đệ tử minh bạch.
Tinh không tử từ mỹ nữ vô số lao sư lại chính vào tráng niên mà lại sư nương nàng không ở bên cạnh lấy lao sư khí độ cùng thực lực có mỹ nữ lấy lại cũng là bình thường.
Bất quá lao sư dù sao cũng là lao sư Liễu Vân Vũ thế nhưng là toàn bộ Lưu Quang Các ở trong nhất là chạm tay có thể bỏng thánh nữ người ứng cử.
Mấy cái thế lực lớn thiên kiêu đều muốn tại Liêu Vân Vũ trở thành Lưu Quang Các chân chính thánh nữ về sau đạt được Liêu Vân Vũ.
Lão sư thật tuyệt.
Bàn Nhược Lưu Ly nhìn xem Trần Vũ trên mặt lại có chút tự hào cùng lý giải.
Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra.
Chuyện này nói không rõ hoàn toàn nói không rõ.
Lần nữa ho khan hai tiếng Trần Vũ mở miệng.
Ngươi bây giờ là sứ giả không còn gì tốt hơn cùng ta nói một chút Lưu Quang Các tình huống sau đó mang ta đi Lưu Quang Các ở trong.
Nghe nói như thế, Bàn Nhược Lưu Ly sắc mặt trong lúc đó nghiêm túc không ít, trong ánh mắt vô cùng lo lắng. Lão sư ngươi ngủ Liễu Vân Vũ chuyện này mặc dù đáng giá kiêu ngạo, bất quá tuyệt đối không được để người khác biết Lưu Quang Các thực lực rất mạnh. Tại Lưu Quang Các ở trong có ba đại thái thượng trưởng lão chính là thực sự hợp đạo cường giả, ba người này đã thật lâu không hề lộ diện, có truyền ngôn ba người ngay tại bế tử quan, cũng có truyền ngôn ba người dạo chơi bên ngoài. Trừ ba đại thái thượng trưởng lão bên ngoài, Lưu Quang Các ở trong còn có không ít nửa bước hợp đạo cảnh giới cường giả, mà lại đương nhiệm Lưu Quang Các các chủ mặc dù chỉ có nửa bước hợp đạo cảnh giới, nhưng là nghe đồn nó chiến lực đã đến hợp đạo cảnh giới tiểu thành trình độ. Ngài muốn đối mặt là một cái quái vật khổng lồ. Trần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt híp lại. Thật sự là một cái thế lực không nhỏ đâu. Trước mang ta đi Lưu Quang Các tổng bộ, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bàn Nhược Lưu Ly sững sờ nghĩ nghĩ, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, ta hiện tại liền cùng lão sư cùng một chỗ tiến về Lưu Quang Các tổng bộ. Vừa mới nói xong, đột nhiên Bàn Nhược Lưu Ly lông mày nhíu lại, nhìn xem trong tay một khối ngọc bội ngay tại phát ra quang mang nhàn nhạt. Đây là Lưu Quang sứ giả đưa tin ngọc bội. Bàn Nhược Lưu Ly bình tĩnh lại, hiểu rõ trong ngọc bội tin tức về sau lập tức biến sắc, nhịn không được kinh hô lên. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ừm, làm sao rồi? Trần Vũ sững sờ nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly thất thố như vậy, không khỏi cảm giác được hơi kinh ngạc. Liền thấy Bàn Nhược Lưu Ly sắc mặt dị thường khó coi, hít một hơi thật sâu, lúc này mới lên tiếng. Lão sư lần này thế nhưng là có đại phiền toái a, vừa mới ta được đến tin tức Chiêu Thiên môn môn chủ chi tử thượng quan chí chính thức đối Lưu Quang Các Liễu Vân Vũ cầu hôn, muốn để Liễu Vân Vũ trở thành thê tử của hắn. Lưu Quang Các đã chính thức hồi phục đáp ứng cửa hôn sự này. Đợi đến thánh nữ tuyển chọn về sau, Liễu Vân Vũ liền muốn gả cho thượng quan chí. Mà nửa tháng sau thượng quan chí đem tự mình tiến về Lưu Quang Các cùng Liễu Vân Vũ chính thức đính hôn. Cái gì? Trần Vũ lông mày nhíu lại, ánh mắt hung hăng lóe lên. Không nghĩ tới lúc này vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này Chiêu Thiên môn cùng thượng quan chí là ai? Chiêu Thiên môn thế nhưng là thiên tà tình châu ở trong bảy đại siêu nhiên thế lực, hoàn toàn xứng đáng ba vị trí đầu một trong. Lưu Quang Các tại Chiêu Thiên môn trước mặt còn hơi có không đủ. Cái này thượng quan chí càng là danh chấn toàn bộ thiên tà tình châu, tại toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở trong chính là cực mạnh tồn tại. Thực lực tục truyền nói không chút nào thua ở hợp đạo cảnh giới cường giả. Tại toàn bộ thiên tà tinh châu ở trong, ta không biết có bao nhiêu nữ tử đều tại điên cuồng truy cầu thượng quan chí. Lưu Quang Các thứ nhì thánh nữ sau bổ Lâm Thanh Tuyết cũng là thượng quan chí người theo đuổi một trong, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Lâm Thanh Tuyết. Nghe tới cái tên này, Trần Vũ trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cái này Lâm Thanh Tuyết thế nhưng là biết Liêu Vân Vũ thân thể đã không thuần. Nguyên bản Trần Vũ nhận được tin tức Lâm Thanh Tuyết muốn tại thánh nữ kế thừa đại điện bên trên để Liêu Vân Vũ thân bại danh liệt. Mà bây giờ có loại chuyện này phát sinh, chỉ sợ đợi không được thánh nữ kế thừa đại điện, tại lễ đính hôn bên trên Lâm Thanh Tuyết liền có khả năng làm ra điên cuồng cử chỉ. Thời gian đã cấp bách. Từ cái này bên trong đi Lưu Quang Các tổng bộ cần bao lâu? Trần Vũ thanh âm đột nhiên hàn xuống dưới, nhất nhanh cũng muốn 10 ngày thời gian. Tốt, lập tức chuẩn bị, hiện tại liền xuất phát. Trần Vũ mắt sáng lên, trong mắt vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại đã không cho phép có một lát chậm trễ. Lập tức không có bất kỳ cái gì chần chờ, Trần Vũ cùng Ngụy Gia làm đơn giản cáo biệt về sau, trực tiếp mang theo Già Thúy cùng Bàn Nhược Lưu Ly cùng một chỗ đạp lên tiến về Lưu Quang Các tổng bộ con đường. Tiên sinh chúc ngài võ vận hưng thịnh. Mê Viễn Tinh bên trên, Ngụy Dương nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong lòng mặc niệm. Mà tại xa xôi Lưu Quang Các trong tổng bộ, một cái sân bên trong thỉnh thoảng vang lên vật phẩm thanh âm bị đập bể, một đạo thê lương mà đoán độc giọng nữ như là địa ngục các quỷ thanh âm vang vọng tại viện lạc ở trong. Mà tại viện lạc trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể, mỗi bộ thi thể đều mở to con mắt, còn lưu lại nồng đậm hoảng sợ thần sắc. Nguyên bản hoàn cảnh cực kỳ trang nhã viện tử, giờ phút này trên mặt đất tất cả đều là máu đỏ tươi dị thường âm trầm, tựa như là địa ngục, khiến người không rét mà run. Viện lạc trung ương nhất, một cái quần áo lộng lẫy nữ tử giờ phút này đang đứng tại kêu bên trong, hai mắt ở trong một mảnh xích hồng lộ ra điên cuồng cùng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Cái này bên trong chính là Lưu Quang Các thứ nhị thánh nữ sau bổ Lâm Thanh Tuyết trụ sở, mà nữ tử này chính là Lâm Thanh Tuyết. Đáng chết, vì cái gì thượng quan chí chọn Liễu Vân Vũ cái kia tiện phụ? Cái kia tiểu tiện nhân bất quá là cái đã bị người trải qua hàng nát mà thôi. Thượng quan chí ngươi mắt mù sao? Đặt vào ta như vậy, nữ nhân không muốn đi nhặt người khác phá hải. Ta hận a. Lâm Thanh Tuyết đứng tại kêu bên trong tay lấy chân lực ngưng ra một thanh trường đao, chính từng đao cắt tại trước mặt một cỗ thi thể bên trên. Cỗ thi thể này chính là vừa rồi đem đính hôn tin tức nói cho nàng người hầu. Bất quá sau một khắc, Lâm Thanh Tuyết tay chính là dừng lại, sau đó đột nhiên vung tay lên vẩy xuống mảng lớn tử sắc quỷ dị hỏa diễm, lập tức trong sân tất cả thi thể tất cả đều bị đốt cháy, không còn chỉ có một tia cháy bỏng bị đạo hiện lộ ra trước đó phát sinh sự tình. Lâm Thanh Tuyết sửa sang lại mình có chút đầu tóc rối bời, khỏe miệng có mỉm cười. Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem nếu như tại đính hôn nghi thức bên trên ngươi biết Liêu Vân Vũ tiện nhân kia bất quá là một cái bị người chơi qua hàng nát sẽ là loại vẻ mặt nào đâu. Lạc lạc, vì một màn kia ta nhưng là muốn ăn mặc thật xinh đẹp đâu. Lạc 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 lạc. Âm trầm tiếu dung vang vọng toàn bộ viện lạc. Chương 1691, ngươi so bạo quân kém xa. Chương 1691, ngươi so bạo quân kém xa. Tinh không bên trong đại tinh vô số thần bí lại thâm thúy, có sức mê hoặc chí mạng. Một chiếc tinh thuyền chính vượt ngang tinh không hướng về Lưu Quang Các tổng bộ phi tốc chạy tới. Bàn Nhược Lưu Ly đứng tại tinh thuyền phía trên nhìn xem một cái đóng chặt gian phòng tràn ngập rung động thân sắc. Làm Trần Vũ nói cho hắn muốn đi vào hư linh giới thời điểm đừng đề cập Bàn Nhược Lưu Ly có bao nhiêu sao rung động. Dù sao hư linh châu loại đồ vật này tục truyền nói bảy đại thế lực cũng chỉ bất quá là trong tay mỗi người có một cái, chỉ có trong đó đứng đầu nhất thiên kiêu mới có tư cách lợi dụng hư linh châu ngẫu nhiên tiến vào hư linh giới ở trong. Bàn Nhược Lưu Ly cũng từng nghe nói hư linh giới chính là một cái cực kỳ chỗ thần kỳ, tiến vào bên trong có thể cực lớn tôi luyện bản thân thần kỳ vô cùng. Hư linh châu tại bảy đại thế lực bên trong đảm bảo cực kỳ nghiêm ngặt. Người bình thường liền nhìn đều không nhìn thấy. nhưng không có nghĩ đến lao sư của mình vậy mà lại có hư linh châu. Lao sư của ta quả nhiên châu. Bàn Nhược Lưu Ly nghĩ như vậy như là một cây giống cây lao đứng tại kia bên trong vì Trần Vũ hộ pháp. Mà giờ khắc này Trần Vũ đã tiến vào hư linh giới bên trong. Ồ, hiện tại Hung Giang Thành vậy mà như thế náo nhiệt. Tiến vào Hung Giang Thành về sau Trần Vũ lập tức sững sờ liền phát hiện toàn bộ Hung Giang Thành bên trong người đi đường so quá khứ nhiều rất nhiều một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Đây là có chuyện gì? Trần Vũ tràn ngập nghi hoặc từ khi lần trước hắn ở ngoài thành giết Phương Cảnh 7 người về sau liền lui ra ngoài có một đoạn thời gian không có tiến vào hư linh giới mà lần này sở dĩ tiến vào bên trong cũng là vì một vật. Đó chính là tài liệu luyện đan. Hiện tại Trần Vũ chiến lực mặc dù cực kỳ nghịch thiên lấy ngưng thần cảnh đại thành tu vi có thể lực khắc thương thiên thịnh loại này hợp đạo cảnh giới chút thành tựu cường giả nhưng là cùng Lưu Quang Các so sánh với vẫn còn có chút lực chỗ không kịp. Mà lại hiện tại hắn thân phận đã bị càng ngày càng nhiều người biết có thể tưởng tượng tương lai thời điểm dị tộc Tiêu Huyên Nhi người theo đuổi các lớn thiên kiêu đều muốn đến tìm hắn phiền phức. Giờ này khắc này chỉ có liều mạng tăng lên mình thực lực mới có thể ở sau đó đại thế bên trong từ đầu đến cuối sừng sững tại trạng thái đỉnh phong. Tàn Nguyệt Minh Sen nếu như ta nhớ không lầm ngươi hẳn là tại kia bên trong xuất hiện qua. Trần Vũ ánh mắt xa xăm nhớ tới ở kiếp trước ký ức. Hắn cần tài liệu luyện đan Tàn Nguyệt Minh Sen chính là tại hư linh giới ở trong đã từng xuất hiện. Mà xuất hiện địa điểm nếu như không có nhớ lầm lời nói như vậy ngay tại cái chỗ kia. Chỉ là cái chỗ kia ở trên một thế thời điểm không biết bao nhiêu người muốn đi thu hoạch được Tàn Nguyệt Minh Sen nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Ha ha, xem ra lần này ta lại không thể không khiến toàn bộ hư linh giới chấn kinh một lần. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt sắc bén vô cùng. Mà giờ khắc này hắn đã đến phủ thành chủ ở trong. Chỉ là tiến vào trong phủ mặc dù hắn là thành chủ thân phận thế nhưng là mỗi người nhìn xem ánh mắt của hắn tất cả đều có chút không hiểu vị đạo ở bên trong. Ánh mắt kia ở trong không có kính sợ không có tôn trọng chỉ có nhàn nhạt khinh thường cùng niệm ai. Hả? Đây là có chuyện gì? Trần Vũ có chút hiếu kỳ đồng thời liên tiếp tiếng nói chuyện cũng dần dần xuất hiện tại trong thái của hắn. Đây chính là tên phế vật kia thành chủ a ha ha thật sự là buồn cười đâu trước đó bảy thành chủ tề tụ thời điểm hắn dọa đến cũng không dám tiến vào hư linh giới nếu như không phải bạo quân đại nhân lấy vô địch chi tư diệt sát bảy đại thành chủ Tiêu Phi Vũ sẽ chết. Mà bây giờ hắn lại còn có mặt tiến đến. Suýt nhỏ giọng một chút. Nói thế nào hắn cũng là thành chủ mà lại ngươi đừng quên sát giả đại nhân nhưng là muốn dùng hắn tới làm thành là mồi nhử để cường giả không ngừng đến đây khiêu chiến. Cái này bên trong có ai lại thật coi hắn là thành chủ rồi. Còn không phải sát giả đại nhân vì nhìn chung giá hỏa này mặt mũi mới khiến cho chúng ta không được mạo phạm hắn a. Chính là nếu như không phải nữ thần của ta Tiêu Phi Vũ lên tiếng ta hiện tại liền có thể giết tiểu tử này. Mẹ nhà hắn hiện tại còn muốn tôn trọng hắn chỉ là ngẫm lại liền để ta có chút khó chịu. Nghe mọi người tiếng nghị luận Trần Vũ đại khái hiểu sự tình bắt đầu kết thúc. Cười nhạt một tiếng hắn cũng không phải rất để ý dù sao hành tẩu sư tử sẽ không đi để ý ven đường sâu kiến nghị luận. Cả hai hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại a đi trước nhìn một chút Tiêu Phi Vũ lại nói cái khác đi. Nghĩ nghĩ Trần Vũ hướng về phủ thành chủ chỗ sâu đi đến. Mới vừa tiến vào tiếp khách đại sảnh đối diện liền gặp một cái từ bên trong đi ra người. Ồ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tương Vũ. Ha ha tốt rất tốt đến lúc đó ngươi cũng không nên dọa đến kẻ ra của nhà. Người kia trên dưới quét mắt Trần Vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói chút không giải thích được liền trực tiếp rời đi. Mà tại tiếp khách đại sảnh ở trong Tiêu Phi Vũ ngồi tại chủ vị phía trên trong tay cầm một trương màu đỏ giấy bách linh cùng Lý Bác hai người đang ngồi ở hai bên một mặt nghiêm túc bộ dáng. Hắn là ai? Trần Vũ mở miệng hỏi. Nghe vậy ba người tất cả đều hướng về Trần Vũ nhìn lại. Nhà ngươi còn biết trở về ai trước đó Hung Giang Thành đều kém chút không có ngươi có biết không đạo? Vừa nhìn thấy Trần Vũ Bách Linh lập tức tựa như là một cái tiểu báo cái tính tình lập tức bị điểm bạo. Biết a bất quá phương cảnh bọn hắn đã chết không phải cái gì cũng không có phát sinh a. Trần Vũ không thèm để ý mở miệng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thứ nếu như không phải chúng ta Tiêu tỷ tỷ cùng Bạo Quân ca ca hai người bạn tri kỷ đã lâu tình đầu ý hợp Bạo Quân ca ca làm tỷ phu của ta đến đây trợ giúp Tiêu tỷ tỷ giết chết phương cảnh bọn hắn hiện tại Hung Giang Thành đã sớm không phải ngươi. Bách Linh thở phì phì mở miệng nói. Trần Vũ mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Cái này đây là cái quỷ gì? Bạo Quân ca ca, tỷ phu, còn bạn tri kỷ hồi lâu tình đầu ý hợp, vì cái gì làm Bạo Quân mình cũng không biết đạo những chuyện này. Đến cùng cái này Bách Linh đầu góc bên trong suy nghĩ cái gì? Bách Linh đừng nói. Nghe tới Bách Linh lời nói Tiêu Phi Vũ sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh có loại ngượng ngùng. Ai có thể nghĩ đến đường đường sát giả Tiêu Phi Vũ ở trước mặt người ngoài đều là mặt lạnh tu la tồn tại lúc này vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như thế. Chỉ là Tiêu Phi Vũ cũng rất bất đắc dĩ vừa nhắc tới Bạo Quân Tiêu Phi Vũ liền cảm giác trái tim phanh phanh trực nhảy tình khó tự điều khiển. Nàng thật sâu hô hấp hai ngụm này mới khiến tim đập của mình lần nữa trở về đến bình thường trình độ bên trên. Nhớ kỹ ta nhóm vì cái gì để hắn làm thành chủ đối với hắn chúng ta không thể nhận cầu quá nhiều. Dù sao hắn cùng Bạo Quân chênh lệch quá lớn. Tiêu Phi Vũ lắc đầu. Đúng vậy a một cái là thần bí khó lường thực lực kinh thiên tuyệt đại nhân vật. Một cái khác lại là một cái cuồng vọng tự đại sợ đầu sợ đuôi ngay cả đặt tên đều mang phù hoa khí tức hoàn khố mà thôi. Cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ lên. Trần Vũ nghe tới Tiêu Phi Vũ lời nói chỉ là không quan trọng cười cười đối với chuyện này hắn cũng lười giải thích quá nhiều. Đến cùng người kia tới là làm cái gì? Trần Vũ lần nữa đặt câu hỏi. Chính ngươi xem đi. Tiêu Phi Vũ lười nhắc cùng Trần Vũ nói thêm cái gì một tay hất lên cầm trong tay giấy đỏ ném cho Trần Vũ. Trần Vũ nhìn một chút lập tức lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn khỏe miệng kéo qua một vòng tiêu dung. Cái này thật đúng là quá khéo. Chương 1692, Cực Viêm Băng Nguyên chương 1692, Cực Viêm Băng Nguyên cái này thật đúng là xảo. Nhìn thấy trên giấy đỏ nội dung Trần Vũ có chút ngoài ý muốn nở nụ cười. Cái này giấy đỏ là một phong thư mời, chính là 100 thành chi chủ cùng lúc xuất phát thăm dò hư linh giới tuyệt địa một trong cực viêm băng nguyên. Hư linh giới bên trong mặc dù trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng, tử vong cũng bất quá là rời khỏi hư linh giới thôi, thế nhưng là có nhiều chỗ lại không phải dạng này. Cực viêm băng nguyên chính là như vậy địa phương, một khi chết ở trong đó như vậy thế giới hiện thực bên trong cũng sẽ triệt để tử vong. Mà cực viêm băng nguyên cực kỳ nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy nhưng phàm là bước vào cực viêm băng nguyên người không có một cái còn sống trở về. Cho dù là ở kiếp trước Trần Vũ cùng rất nhiều cao thủ liên thủ tiến vào cực viêm băng nguyên cũng bất quá là ở ngoại vi địa khu thăm dò một phen, cuối cùng hiểm tử hoàn sinh từ cực viêm băng nguyên bên trong lui ra. Mà Trần Vũ muốn tìm được Tàn Nguyệt Minh Sen ngay tại cực viêm băng nguyên bên trong. Loại chuyện này không thể bảo là không khéo. Uy, ngươi có dám đi hay không a? Nếu là sợ hãi lời nói vậy liền đợi tại cái này bên trong tốt, dù sao ngươi đi cũng là cản trở. Bách Linh một mặt không khách khí. Bách Linh được rồi. Tiêu Phi Vũ lắc đầu ra hiệu Bách Linh không muốn lại kích thích Trần Vũ. Cực viêm băng nguyên rất nguy hiểm, ngươi không đi cũng rất bình thường. Khoảng thời gian này ta không tại cái này bên trong, ngươi tốt nhất trong khoảng thời gian này ở trong không nên tiến vào hư linh giới. Nhìn xem Trần Vũ, Tiêu Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng. Trần Vũ lắc đầu. Cái này viết rất rõ ràng là 100 thành chi chủ cùng một chỗ tiến về cực viêm băng nguyên, ta tự nhiên là muốn đi. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Tiêu Phi Vũ rõ ràng sững sờ, có chút ngoài ý muốn Trần Vũ lại có loại này đảm lượng. Sau đó nàng đối Trần Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi còn có chút đảm phách. Yên tâm đi, đã ta khi ngươi hộ vệ đội trưởng như vậy đến kia bên trong ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Trần Vũ cười cười vẫn chưa quá mức để ý, hắn quá rõ ràng cực viêm băng nguyên đến cùng là cái dạng gì địa phương. Lấy Tiêu Phi Vũ thực lực thật đến kia bên trong đừng nói là bảo hộ hắn, chính là tự vệ đối Tiêu Phi Vũ đến nói đều rất miễn cưỡng. Hy vọng ngươi không muốn kéo ta chân sau đi. Trần Vũ lắc đầu khe khẽ thở dài rời đi tiếp khách đại sảnh. Cản trở. Nhìn chừng to mắt nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, Tiêu Phi Vũ mấy người đều là một mặt ngạc nhiên. Tiêu tỷ tỷ, hắn nói cái gì? Ngươi kéo chân hắn? Ta nhổ vào. Hắn tính là gì nha? Cũng dám nói ra loại này khoác lác đến thật sự là vô sỉ. Thứ ta nhìn thấy kêu bên trong về sau Tiêu tỷ tỷ cũng không cần quản hắn loại này tự đại gia hỏa, liền muốn để hắn ăn chút đau khổ. Bách Linh cọ sát lấy răng một mặt oán hận. Đúng rồi, hắn cũng dám tại trước mặt chúng ta trang bức. Tiêu tỷ tỷ, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy hắn là người. Lý Bắc một mặt nổi giận đùng đùng. Tốt, không cần nhiều lời, theo hắn đi thôi. Không muốn bởi vì một cái dâu ria tiểu nhân vật ảnh hưởng tâm tình của mình. Đi, nhớ chúng ta đến hư linh giới bên trong là vì trở thành ngưng thần cảnh mạnh nhất, sau đó đột phá hợp đạo. Nếu như lực chú ý đều tập trung ở loại người này trên thân, như vậy chúng ta chính là mình xem thường mình. Tiêu Phi Vũ mở miệng nói, Bách Linh cùng Lý Bắc thân thể chấn động nhẹ gật đầu. Chúng ta biết, ta không có ở đây khoảng thời gian này ở trong, chính các ngươi đi ma luyện tự thân chờ ta trở lại. Ta cũng muốn đi chuẩn bị một phen, dù sao kia bên trong thế nhưng là cực viêm băng nguyên a. Mắt sáng lên, Tiêu Phi Vũ trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng. Dù sao cực viêm băng nguyên tên tuổi thực tế là quá lớn, cho dù là nàng đều không thể không nghiêm túc đối phó. Bất quá nửa trời quang cảnh, Tiêu Phi Vũ liền đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy đi tới hung răng ngoài thành. Lúc này Trần Vũ đã sớm đứng tại cái này bên trong chờ lấy hắn. Ừm, ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị. Nhìn xem Trần Vũ, Tiêu Phi Vũ sững sờ. Với ta mà nói không cần chuẩn bị. Trần Vũ nhàn nhạt nói, sau đó cau mày. Thời gian của ta rất có hạn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh một chút. Hắn muốn đi trước lưu quang các tổng bộ đi cứu dưới Liêu Vân Vũ, cho nên tại hư linh giới bên trong không có khả năng ngốc quá lâu. Vừa rồi Trần Vũ thậm chí đều có loại mình trực tiếp xuất phát dự định. Tiêu Phi Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt ẩn ẩn có lửa giận lấp lánh. Gia hỏa này vậy mà ghét bỏ mình chậm. Khó nói hắn coi là lần này là đi chơi a. Dạng này không có chút nào chuẩn bị đi quả thực chính là muốn chết. Tốt, bất quá ngươi cần phải đuổi theo, không muốn bị ta cho ra. Lạnh lùng mở miệng, Tiêu Phi Vũ nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã trên bầu trời hướng về phương xa bay đi. Ha ha, ngươi ngược lại là theo sau a, liền sẽ nói khoác lác. Cửa thành đến đây tiễn đưa Bách Linh nhìn xem Trần Vũ điệu môi khinh thường. Trần Vũ cũng không nhiều lời, bước ra một bước cả người nháy mắt biến mất, trong nháy mắt liền biến thành bên trên bầu trời một cái chấm đen nhỏ. Gia hỏa này tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Nguyên bản đối Trần Vũ hơi có chút khinh thị, Bách Linh lập tức giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn lên bầu trời tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt nàng, Trần Vũ luận thực lực hoàn toàn không thể cùng bọn hắn so sánh. Thế nhưng là vừa mới một màn kia, Trần Vũ tốc độ tuyệt đối vượt qua mình. Đổi mới Bách Linh đối Trần Vũ nhận biết. Bách Linh tỷ, ngươi nhìn. Đột nhiên Bách Linh sau lưng truyền đến Lý Bắc có chút kinh hãi thanh âm. Ai nha, làm sao không phải liền là tốc độ nhanh một chút, ai nhìn đem ngươi dọa đến ta. T. Cái này. Theo Lý Bắc ngón tay nhìn sang Bách Linh lời nói không nói chuyện liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Trên mặt đất Tiêu Phi Vũ rời đi thời điểm lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, đây là bởi vì Tiêu Phi Vũ trong nháy mắt buộc phát cực tốc mới có thể xuất hiện tình huống. Đối này Bách Linh cũng không giật mình, làm hắn giật mình nhất là vừa rồi Trần Vũ đứng thẳng địa phương tại kia bên trong cái gì cũng không có, không nhìn thấy bất kỳ dấu chân. Bách Linh trong lòng rất rõ ràng, chỉ có đối với mình thể nội lực lượng khống chế cực kỳ tinh chuẩn cao thủ mới có thể làm đến một bước này. Mà từ cái này dấu chân đến xem, Trần Vũ tại lực lượng trên sự khống chế còn muốn tại Tiêu Phi Vũ phía trên. Cái này Thương Vũ lại còn có như thế lực khống chế, khó nói thực lực của hắn so ta tưởng tượng mạnh hơn. Nhìn xem bầu trời phương xa, Trần Vũ cùng Tiêu Phi Vũ cũng sớm đã mất đi bóng dáng. Thế nhưng là Bách Linh đối Trần Vũ ấn tượng đã có chút đổi mới. Mà tại thiên không bên trong, Tiêu Phi Vũ nhìn phía sau Trần Vũ cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể đuổi theo tốc độ của mình. Cũng là hắn dù sao có thể tiến vào hư linh giới, ngược lại là ta có chút xem nhẹ hắn. Tiêu Phi Vũ đối Trần Vũ lòng khinh thị cũng thu hồi một chút. Về phần vậy lưu tại Hung Giang cửa thành dấu chân Tiêu Phi Vũ lại là không có chút nào biết. Hai người một đường tiến lên đại khái qua nửa ngày quang cảnh đuổi tới Cực Viêm Băng Nguyên. 1.000 dặm băng phong, 10.000 dặm tuyết bay, vừa mắt nhìn thấy đều là tuyết trắng một mảnh, có loại khó tả khí quyển cảm giác. Thật sự là to lớn hùng vĩ, tại cái này bên trong đại chiến không biết nên ra sao cùng khiến người kích động sự tình. Tiêu Phi Vũ lẩm bẩm nói. Trần Vũ cười cười, ánh mắt ở trong chỉ có hồi ức nhớ tới quá khứ hắn tại cái này bên trong cuộc chiến tứ phương thời điểm chẳng cảnh. Đúng vậy, a đích xác để người kích động. A chương 1693, Bát Tiên Quá Hải Các Hiện Thần Thông. Chương 1693, Bát Tiên Quá Hải Các Hiện Thần Thông hạ. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Tiêu Phi Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ. Vừa rồi Trần Vũ nói chuyện khẩu khí để Tiêu Phi Vũ cảm giác quả thực tựa như là một cái trải qua hết thảy người ngay tại hồi ức quá khứ. Người tới qua. Tiêu Phi Vũ nhíu mày hỏi. Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh để nàng hoài nghi mình cảm giác. Đi thôi. Trần Vũ lắc đầu cũng không trả lời Tiêu Phi Vũ lời nói, trực tiếp tiến về lần này 100 thành thành chủ hẹn nhau điểm tụ tập. Tiêu Phi Vũ nhìn xem Trần Vũ bóng lưng cười lắc đầu. Tiêu Phi Vũ á, Tiêu Phi Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn làm sao có thể tới qua cái này bên trong? Xem ra ta cũng là quá mức kích động mới có thể sinh ra dạng này ảo giác. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tiêu Phi Vũ đuổi kịp Trần Vũ hai người một đạo đến địa điểm ước định, cũng là Cực Viêm Băng Nguyên lối vào trước. Lúc này đã có không ít người đến cái này bên trong. Toàn bộ Cực Viêm Băng Nguyên cực kỳ rộng lớn, bất quá muốn đi vào trong đó lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tại mọi người trước mắt chính là cao tới 10.000 trượng đỉnh đóng băng sườn núi, bọn hắn hướng về trái phải kéo dài mà đi, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ có ở giữa có một đạo hơn 100m rộng cái khe lớn hướng về phía trước kéo dài đi qua. Vĩnh đóng băng sườn núi tựa như là ngăn cách hai thế giới. Ở chỗ này mặc dù cũng là một mảnh trắng xóa băng nguyên, nhưng là cảnh sắc nghi nhân, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm thế, nhưng là tại băng nguyên kia đầu xuyên thấu qua đầu này cái khe lớn có thể nhìn thấy tại vĩnh đóng băng sườn núi đối diện một chỗ khác, trong đó thỉnh thoảng có cuồng phong treo qua như là một đem đem sắc bén đến cực điểm băng đào tản ra vô song lạnh ý, mà lại tại đối diện kia vô tận rộng lớn băng nguyên phía dưới tựa hồ còn có nhiều đám hỏa diễm bị đông cứng ở trong đó. Thỉnh thoảng ngọn lửa kia sẽ ầm vang chợt nổ tung, nháy mắt tại băng nguyên bên trong hóa thành một cái lồng sưởi, sau đó lại bị cấp đống chi phong nháy mắt đông kết biến thành một cái hỏa diễm băng điêu. Cực Viêm Băng Nguyên nghe đồn trong đó chính là một loại vĩ nạn lực lượng đem địa ngục ma hỏa phong ấn, lúc này mới tạo nên như thế cảnh tượng kỳ dị, hiện tại xem xét thật sự là khủng bố a. Tiêu Phi Vũ ánh mắt vô cùng ngưng trọng tràn ngập áp lực. Trần Vũ lại là đứng tại kia bên trong một mặt lạnh nhạt thần sắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cực Viêm Băng Nguyên chỗ sâu, ánh mắt híp lại. Tàn Nguyệt Minh Sen lần này nhất định phải đạt được. Ha ha, không nghĩ tới sát giả ngươi cũng sẽ có loại vẻ mặt này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn đâu. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến, một cái toàn thân áo trắng nam tử chậm rãi đi tới, khỏe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, chính có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Phi Vũ cùng Trần Vũ. Nhìn một bên Trần Vũ, Tân Tú Minh trong mắt tràn ngập ý vị thâm trường. Các vị sát giả cùng Thương Vũ đến, mọi người còn không qua đây chào hỏi. Theo Tân Tú Minh một tiếng la lên, mọi người soát một chút ánh mắt, tất cả đều tụ đến tràn ngập thần sắc phức tạp. Ồ, đây chính là sát giả. Nghe nói trước đó phương cảnh 7 người tiến đến cùng ngươi ước chiến lại bị bạo quân đánh giết, làm sao? Vị kia bạo quân cũng không đến a. Ha ha, vị này chính là Thương Vũ. Thật sự là có lá gan đâu vậy mà thật dám đến cái này bên trong đến. Bất quá cũng là ngươi, dù sao cũng là thành chủ, nếu như không tới chẳng phải là quá mức sợ rồi. Hắc hắc, đến thì thế nào? Chỉ sợ hắn ngay cả vào cũng không vào được đâu. Nhìn xem Tiêu Phi Vũ cùng Trần Vũ hai người, mọi người không ngừng mở miệng cười. Tất Tú Minh bất nói nhiều lời, chúng ta lần này tới không phải nghe các ngươi nói nhảm mà là muốn đi vào Cực Viêm Băng Nguyên. Về phần Thương Vũ, ta là hộ vệ của hắn đội trưởng, các ngươi muốn động đến hắn lời nói lớn như vậy có thể thử một chút, chỉ là tại Cực Viêm Băng Nguyên ở trong đường trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tiêu Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, mọi người tiếu dung chậm rãi biến mất, còn lại đều là hờ hững thần sắc. Ha ha, tốt tốt, chào hỏi cũng đã đánh qua, hiện tại người đến không sai biệt lắm, vậy chúng ta lần hành động này cũng có thể bắt đầu. Các vị chắc hẳn các ngươi đều biết lần này Cực Viêm Băng Nguyên bên trong có trọng bảo xuất thế, hư linh giới ở trong trọng bảo nó giá trị như thế nào, chắc hẳn đã khỏi phải ta nhiều lời. Chứ có ít người bên ngoài, tất cả mọi người là hư linh giới bên trong cường giả đỉnh cao, lần này tiến vào bên trong hy vọng tất cả mọi người có thể có được vật mình muốn. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi tiến vào Cực Viêm Băng Nguyên. Quét mắt Trần Vũ, Tân Tú Minh nhỏ bé không thể nhận ra giễu cợt một tiếng mở miệng lần nữa. Bất quá ta phải nhắc nhở mọi người, muốn đi vào Cực Viêm Băng Nguyên cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại theo ta được biết đầu này cái khe lớn tên là Vạn Lưu Đại Đạo, mỗi người thông qua cái này đạo vết rạn đều sẽ bị truyền tống đến Cực Viêm Băng Nguyên, ngẫu nhiên địa điểm chưa hẳn có thể cùng một chỗ, hy vọng mọi người nếu có hạnh tập hợp một chỗ cần phải cùng nhau trông coi. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Phi Vũ con ngươi hung hăng co rụt lại. Sau khi đi vào vậy mà là lập tức phân phối. Kia Trần Vũ hắn, ngươi đi nhanh lên, những người này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn xem Trần Vũ, Tiêu Phi Vũ đội vàng mở miệng nói. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, một mặt không quan tâm. Ta muốn đi vào cầm một vật sẽ không đi. Ngươi. Tiêu Phi Vũ quĩnh lên, chỉ là nhìn thấy Trần Vũ kia kiên định bộ dáng cũng không tốt lại khuyên can, dù sao tính mệnh đều là mình. Kia sau khi đi vào ngươi nhớ được tranh thủ thời gian đến ta bên cạnh. Đây là ta lấy được song tâm cỏ. Ngươi cầm một gốc, chỉ cần tại 100 dặm trong vòng chúng ta đều có thể cảm ứng được lẫn nhau. Tiêu Phi Vũ đưa cho Trần Vũ một gốc đặc biệt cỏ nhỏ. Hiện tại đây là nàng có thể làm duy nhất một việc. Trần Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều. Tốt đã, tất cả mọi người biết như vậy hiện tại liền bắt đầu đi, ai đi vào trước? Ta đến. Một cái vóc dáng không cao, ánh mắt vẻ lo lắng nam tử đi đến cái khe lớn phía trước. Hắn nhìn cái khe lớn hít một hơi thật sâu, sau đó bạo hống một tiếng, cả người như là mũi tên bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Ông. ngay tại nam tử tiến vào cái khe lớn nháy mắt, cái khe lớn ở trong đột nhiên chấn động, sau đó hai bên băng sườn núi phía trên nháy mắt hiện hiện mảng lớn băng truy điên cuồng hướng về nam tử bắn giết đi qua. Ha ha, những vật này há có thể cản ta, phá cho ta. Nam tử cười ha ha một tiếng, cả người tại không trung thân thể bốn éo sau đó xoay tròn mơ hồ, trong đó còn có tầng tầng liệt diễm bám vào tại hắn mặt ngoài. Ầm 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 ầm, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ cái khe lớn bên trong, băng cùng lửa đan vào một chỗ dị thường lóa mắt. Trọn vẹn qua mấy phút về sau, tên nam tử kia lần nữa bạo hống một tiếng, chấn động toàn thân đáp lấy một cái đứng không thông qua cái khe lớn biến mất tại đối diện mênh mông băng nguyên phía trên. Mọi người lẫn nhau nhìn nhẹ gật đầu, từng cái xông vào cái khe lớn bên trong, mỗi người thủ đoạn đều không giống, có người quanh thân lượn lờ cuồng phong, có chân người dưới dẫm lên đặc thù bước chân, còn có người càng là toàn thân bao trùm lấy một tầng không hiểu áo giáp, ngạnh sinh sinh khiêng tất cả bằng truy lao vào trong đi bảo. Cuối cùng bọn hắn đều thông qua cái khe lớn biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên dám đến nơi này đều không phải bình thường người. Nhìn thấy mọi người thủ đoạn, Tiêu Phi Vũ nhẹ gật đầu. Nàng quay đầu nhìn Trần Vũ có chút lo lắng. Gia hỏa này có thể thông qua cái khe lớn a? Cùng một thời gian, Tân Tú Minh cũng nhìn lại, khóe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Chương 1694, con đường duy nhất. Chương 1694, con đường duy nhất. Ha ha, Thương Vũ ngươi nhưng tuyệt đối không được tại cái này cái khe lớn ở trong liền bị sinh sinh chơi chết a, dù sao chúng ta nhưng là muốn ở bên trong hảo hảo hợp tác đâu. Tân Tú Minh mở miệng cười, đem hợp tác hai chữ cắn rất nặng. Chúng nhân chú mục mỗi người nhìn xem Trần Vũ, tất cả đều có một tia trào phúng thần sắc. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng Trần Vũ chết tại cái này bên trong. Dù sao hiện tại Trần Vũ thế nhưng là toàn bộ hư linh giới công địch, nếu như có thể ở bên trong đánh giết Trần Vũ, lời nói vậy đơn giản chính là một kiện vô cùng đinh quang sự tình. Uy, ta nghe nói cái này cái khe lớn mặc dù cực kỳ nguy hiểm thế nhưng là trong đó có một con đường thế nhưng là an toàn nhất, tuyệt sẽ không nhận bất kỳ công kích, nói không chừng cái này Thương Vũ vận khí bạo dạp có thể tìm tới đầu kia thông đạo đâu. Có người một mặt tiêu dung. Trần Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt đối mọi người cười lạnh, địa mai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu ý mà là cất bước hướng cái khe lớn đi đến. Người sau khi đi vào gặp nguy hiểm liền đi tìm ta. Đi qua Tiêu Phi Vũ bên cạnh, Trần Vũ mở miệng nói, để Tiêu Phi Vũ sững sờ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này để cho mình gặp nguy hiểm đi tìm hắn. Gia hỏa này có phải là ngốc rồi? Chỉ là mặc dù ngốc chút, Tiêu Phi Vũ lại có thể cảm giác được Trần Vũ đối với mình thiện ý, ai không có thực lực ôn nhu không dùng được a. Tiêu Phi Vũ trong lòng khẽ lắc đầu, sau đó cắn răng nhìn chằm chằm Trần Vũ, lập tức bước nhanh đuổi theo. Cùng ta và ngươi đi vào chung. Nhàn nhạt một câu từ Tiêu Phi Vũ trong miệng truyền ra. Mặc dù ở trong mắt nàng Trần Vũ chỉ là đang nói khoác lác mà thôi, nhưng nàng lại không thể thấy chết không cứu. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người tiếu dung đều là cứng đờ có chút chấn kinh. Đi vào chung. Đây cũng không phải là nói đùa ai, truyền ngôn bên trong nếu như là hai người hoặc là trở lên tiến vào cái khe lớn lớn như vậy, khe hở nguy hiểm sắp thành bao nhiêu lần tăng lên. Cho dù là bọn hắn những thành chủ này cũng chưa chắc có nắm chắc có thể tiến vào bên trong. Tiêu Phi Vũ vì gia hỏa này lại muốn mạo hiểm lớn như vậy. Ngươi. Trần Vũ nhìn xem Tiêu Phi Vũ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiêu Phi Vũ sẽ làm đến một bước này. Đi thôi. Cái khe lớn ở trong ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Tiêu Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng hướng về phía trước đi đến, nhưng nàng mới vừa đi ra mấy bước liền bị Trần Vũ kéo về phía sau. Không cần loạn đi theo sau lưng ta. Hả? Nhìn xem tại phía trước đi tới Trần Vũ, Tiêu Phi Vũ sững sờ, tiếp theo trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đều lúc này hắn còn muốn vì nam nhân tôn nghiêm làm ra loại chuyện này a. Nam nhân như vậy thật sự là ngốc phải có chút đáng yêu a. Tiêu Phi Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ coi Trần Vũ có chút đại nam tử chủ nghĩa, tựa như là đi đường nhất định phải đem nữ nhân bảo hộ ở bên trong gia hỏa. Tiêu Phi Vũ chỉ có thể kéo căng toàn thân thần kinh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thứ tự tìm cô ăn. Tân Tú Minh hai tay ôm ở trước người lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phi Vũ, trong mắt tràn ngập khinh thường. Tân Tú Minh để bọn hắn cứ như vậy đi vào phù hợp a? Vậy chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ? Lúc này đi một mình đến Tân Tú Minh bên cạnh nhíu mày hỏi. Không sao. Mặc dù tính nguy hiểm gia tăng không ít, bất quá lấy Tiêu Phi Vũ thực lực chắc hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Phi Vũ cùng cái kia bạo quân quan hệ không ít, vì Tiêu Phi Vũ bạo quân vậy mà lại đối phương cảnh bọn hắn động thủ lần này, biết Tiêu Phi Vũ tiến vào cực viêm băng nguyên, bạo quân tất nhiên sẽ đến. Phương Cảnh là vị đại nhân kia đệ đệ, nếu như không phải sợ bạo quân biết mình danh tự về sau bị dọa đến không dám xuất hiện, vị đại nhân kia đã sớm bọn tới hung răng thành bắt Tiêu Phi Vũ đến áp chế bạo quân. Lần này cực viêm băng nguyên trọng bảo xuất thế là cái cơ hội rất tốt. Đến lúc đó nhóm bắt lấy Tiêu Phi Vũ nhất định có thể dẫn xuất bạo quân. Tân Tú Minh nhìn xem Tiêu Phi Vũ bóng lưng một mặt cười lạnh. Chỉ là đáng tiếc, cá vốn còn nghĩ lần này tiến vào cực viêm băng nguyên về sau vừa vặn có thể thuận tay giết cái này Thương Vũ, không nghĩ tới hắn muốn chết tại cái này cái khe lớn bên trong. Theo Tân Tú Minh, Trần Vũ tuyệt không có khả năng thông qua cái khe lớn. Rốt cục Trần Vũ hai người đã đi vào cái khe lớn bên trong. Ông, băng sườn núi phía trên bỗng nhiên hiện ra mảng lớn băng truy, mà lại cùng trước đó so sánh bất luận là thể tích chiều dài đều phải lớn hơn mấy lần không chỉ. Về số lượng càng là trọn vẹn nhiều gấp mấy lần. Tất cả băng truy từ đuôi đến đầu tất cả đều khóa chặt Trần Vũ cùng Tiêu Phi Vũ, xa xa nhìn lại hai người quả thực tựa như là tại một con cự thú trong miệng, sau một khắc khả năng cự thú liền sẽ một ngụm đem hai người nháy mắt thôn phệ. Tiêu Phi Vũ sắc mặt ngưng trọng vô cùng, toàn thân chân lực đều tại vận chuyển hết tốc lực, cả người như lâm đại địch, tinh thần cao độ khẩn trương, hoàn toàn không dám có một tơ một hào buông lỏng. Nhưng là một bên Trần Vũ lại là một mặt lạnh nhạt, thần sắc cả người vô cùng buông lỏng. Thả lỏng không có chuyện gì. Nhìn thấy Tiêu Phi Vũ dáng vẻ, Trần Vũ cười khoát tay áo. Thời khắc bảo trì cảnh giới là một cái chiến sĩ hẳn là có cơ bản tố dưỡng. Tiêu Phi Vũ nhìn Trần Vũ, đối Trần Vũ loại này thái độ lười biếng rất bất mãn, mượn cơ hội này vừa vặn giáo dục Trần Vũ một lần. Trần Vũ chỉ là nhún vai cũng không nói nhiều mà là tiếp tục tiến lên. chỉ là theo tiếp tục tiến lên Tiêu Phi Vũ trên mặt dần dần thêm ra một tia kinh sợ. Cái này sao có thể? Bọn hắn tiến vào cái này cái khe lớn cho đến bây giờ vậy mà không có nhận một tơ một hào công kích. Bên ngoài mọi người gắt gao nhìn xem Trần Vũ hai người, trên mặt của mỗi người đều che kín chấn kinh. Tân Tú Minh ôm ở trước người hai tay chậm rãi để xuống, trên mặt một mảnh kinh ngạc thần sắc. Cái này sao có thể? Vậy mà không có nhận công kích. Khó nói. Trong lòng hung hăng chấn động, Tân Tú Minh nghĩ đến vừa rồi bọn hắn nói lời cái này đạo cái khe lớn bên trong thế nhưng là có một đầu an toàn con đường. Thế nhưng là chưa từng có biết con đường kia đến cùng ở đâu bên trong. Cái này Thương Vũ khó nói biết con đường kia. Ngươi khó nói biết đầu kia an toàn con đường. Tiêu Phi Vũ đi tại sau lưng Trần Vũ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. À đúng vậy, A Dĩ vãng từng nghe người nói qua. Trần Vũ không thèm để ý mở miệng nói. Ở kiếp trước ở trong bọn hắn thế nhưng là đối nơi này nghiên cứu rất sâu, A đầu này an toàn thông đạo chính là vào lúc đó hắn phát hiện. T. Tiêu Phi Vũ nghe tới Trần Vũ lời nói lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cực Viêm Băng Nguyên ít hai lui tới cực ít người tới cái này bên trong mà lại đi vào người trên cơ bản cũng chưa từng nghe qua còn sống ra qua. Lần này chính là nghe tới trong đó có trọng bảo xuất thế dẫn đến Cực Viêm Băng Nguyên bên trong tính nguy hiểm đã xuống đến một cái thung lũng, bọn hắn 100 đại thành chủ lúc này mới dám đi vào. Dù vậy chuyến này hành trình cũng có rất lớn tính nguy hiểm. Về phần cái gọi là an toàn thông đạo bọn hắn càng là chỉ là nghe qua mà thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, nhưng là hiện tại gia hỏa này vậy mà biết dạng này một đầu thông đạo. Đây là cái kia cuồng vọng tự đại không có cái gì thực lực Thương Vũ. Hắn đến cùng giấu thứ gì? Trung điệp bí ẩn quanh quẩn tại Tiêu Phi Vũ trong lòng. Chương 1695, Bạo Quân lại xuất hiện. Chương 1695, Bạo Quân lại xuất hiện. Tiêu Phi Vũ há to miệng vừa định muốn hỏi một chút Trần Vũ đến tột cùng là thế nào biết đầu này thông đạo thế, nhưng là sau một khắc Trần Vũ đã biến mất tại trong gió tuyết. Bọn hắn đã thông qua cái khe lớn. Nhướng mày Tiêu Phi Vũ khe khẽ thở dài. Thương Vũ ngươi tự cầu phúc đi. Nghĩ như vậy Tiêu Phi Vũ thân ảnh cũng biến mất tại trước mắt mọi người. Ha ha, vận khí thật sự chính là rất tốt. Tân Tú Minh nắm đấm nắm chặt lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ biến mất địa phương, ánh mắt vô cùng ấm trầm. Ai cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà biết kia duy nhất một con đường bình yên vô sự thông qua cái khe lớn. Phải biết liền xem như bọn hắn thông qua cũng cần hao phí không ít khí lực, căn bản không có khả năng giống Trần Vũ dễ dàng như vậy. Trong mắt bọn hắn cái này liền giống như là một đám học bá làm một phần độ khó rất cao bài thi thế, nhưng là một cái học cặn bã tại mọi người đều cho rằng hắn làm không được thời điểm cái này học cặn bã vậy mà xuất ra đáp án điên cuồng tóm lấy. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ chép. Loại tâm tình này để bọn hắn quả thực cảm giác giống như là ăn như cức. Tính ngươi thông qua cũng tốt, tối thiểu nhất để chúng ta có cơ hội tự tay giết chết ngươi a. Nghĩ như vậy Tân Tú Minh nắm chắc quả đấm cũng là dần dần buông ra, khỏe miệng lần nữa hiện ra cười lạnh. Đi thôi. Một cái tiếp một cái tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào Cực Viêm Băng Nguyên. Gió tuyết giả dích vừa mắt đều là một mảnh mênh mông cảnh sắc. Trần Vũ đứng tại cái này bên trong hít một hơi thật dài không khí, một cô ý lạnh tại phổi lan tràn ra, có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Thật sự là không nghĩ tới ta lại còn có cơ hội đi tới cái này bên trong. Trần Vũ cười cười khóa chặt một cái phương hướng, trong ánh mắt hiếm thấy hiện hiện một vòng thần sắc kích động. Trong trí nhớ cái hướng kia chính là Tàn Nguyệt Minh Sen chỗ. Lại không chần chờ Trần Vũ đã sắp qua đi, chỉ là sau một khắc cước bộ của hắn lại ngừng lại. Bởi vì tại hắn bên trái chừng 100m ba bóng người chậm rãi đi tới, khóe miệng vắt lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, vận khí thật sự là tốt, đâu không nghĩ tới cương tiến đến liền có thể gặp được Thương Vũ cái này như thần nam tử. Một người trong đó cười cười trên dưới quét mắt Trần Vũ, khóe miệng tràn ngập nghi ngẫm. Hắc hắc, đúng vậy a, giết cái này công địch xem ra lần này ba người chúng ta nhất định giành chấn toàn bộ hư linh giới. Dù sao gia hỏa này cho dù là hợp đạo cảnh hư linh giới người đều hận không thể chơi chết hắn đâu. Các ngươi không nên động thủ, hắn đặt vào để cho ta tới đi. Không, vẫn là ta tới đi. Chuyện tốt như vậy ta làm sao có thể bỏ lỡ. Ba người vậy mà vì ai động thủ giết Trần Vũ mà bắt đầu tranh luận không ngớt. Trần Vũ lông mày nhíu lại đồng dạng nở nụ cười. Không nghĩ tới cương tiến đến liền có chiến đấu cũng tốt, lần này vừa vặn để ta hồi ức dưới đi qua cảm giác. Trần Vũ vừa mới cười đột nhiên lông mày nhíu lại cúi đầu nhìn dưới chân. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, âm thanh bên trong đột nhiên một đạo màu đen hỏa trụ từ Trần Vũ dưới chân bỗng nhiên mạo xưng lên. Hắc viêm gào thét tứ ngược có loại khí tức hủy diệt mạo xưng lên, khoảng chừng cao mấy chục mét, đường kính có rộng 4-5 mét. Đem Trần Vũ cả người hoàn toàn thôn vệ ở trong đó. Cực Viêm Băng Nguyên phía dưới phong ấn ma hỏa thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra có lực sát thương rất lớn. Mà đây cũng là Cực Viêm Băng Nguyên sở dĩ nguy hiểm một loại nguyên nhân. Bởi vì nhất định phải thời khắc để phòng ma hỏa bộc phát, bằng không mà nói liền có khả năng trong nháy mắt bị ma hỏa thôn vệ. Vừa rồi đây chính là Trần Vũ dưới chân phong ấn ma hỏa trực tiếp bắn ra đem Trần Vũ nuốt chửng lấy đi vào. Ba người kinh ngạc nhìn xem cột lửa ngất trời, sau đó nhìn nhau lập tức cười lên ha ha. Ai u thật sự là buồn cười á, vậy mà vừa mới tiến đến liền bị cái này ma hỏa cho đốt rồi. Vận khí này cũng thực tế là quá tốt đi. Đúng vậy a đáng tiếc chúng ta không có cách nào tự mình động thủ giết hắn, mất đi một cái dương danh cơ hội. Ai cái này một đem ma hỏa đốt, đoán chừng cái này Thương Vũ ngay cả cho đều thừa không xuống, đi thôi chúng ta hay là đi tìm kia sắp xuất thế trọng bảo đi. Ba người quay người liền muốn rời đi thế nhưng là một thanh âm để bọn hắn bước chân lại là ngừng lại. Cái này lựa nhiệt độ vừa vặn có thể ủ ấm thân thể a. Tựa như là kinh lôi nổ vàng, ba người nháy mắt quay đầu gắt gao nhìn xem ma hỏa bộc phát địa phương. Tại kia bên trong cột lửa ngất trời bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra, nhàn nhạt ngọn lửa màu đen như là dòng nước từ trên người hắn chạy qua, lại không cách nào để y phục của hắn có một tia tổn hại. Chính là Trần Vũ. Hắn giờ phút này khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt như là ma diễm bên trong vương giả, tại trong lòng bàn tay của hắn có một đoàn ma hỏa ngay tại hắn trưởng trong khe không khô chuyển biến đổi các loại bộ dáng. Lấy Trần Vũ phản ứng tại ma hỏa bộc phát nháy mắt kỳ thật liền có thể né tránh, chỉ là hắn có một ít phỏng đoán cũng muốn thử một chút hiện tại mình tại hư linh giới bên trong thực lực lúc này mới không có tránh né mặc cho ma hỏa thiêu đốt chính mình. Quả nhiên cùng ta đoán không sai. Là người hai đời mà lại thần trí của ta chính là thiên tôn thần thức mặc dù tại trong thế giới hiện thực không cách nào thi triển đi ra. Bất quá tại cái này hư linh giới bên trong thực lực lại so ta ở kiếp trước cường đại quá nhiều. Trần Vũ đối với mình tình huống hiện tại rất hài lòng, nếu như là ở kiếp trước mình tại ngưng thần cảnh hư linh giới thời điểm mặc dù không đến mức bị cái này ma hỏa giết chết, bất quá muốn ngăn cản lời nói cũng muốn phí rất lớn công phu, dù sao ở kiếp trước mình mặc dù thành tựu cuối cùng thiên tôn, bất quá tại ngưng thần cảnh thời điểm sức mạnh thần thức cũng không giống như nghĩ tại dạng này cường đại, cũng chính bởi vì vậy ở kiếp trước hắn cùng những người khác tại cái này cực viêm băng nguyên bên trong mới có thể ăn không ít vị đắng cuối cùng lui ra ngoài, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống. Nếu như đem cái này so sánh khảo thí lời nói như vậy ở kiếp trước hắn đến nơi đây liền tương đương với một cái trọng điểm trung học đỉnh tiêm học sinh cấp 3 tới làm thi đại học đệ. Mà bây giờ hắn thì là lấy thân phận giáo sư đi hoàn thành phần này thi đại học bài thi. Ở trong đó chênh lệch quả thực không tiểu. Cái này sao có thể? Ba người liền lùi lại mấy bước gắt gao nhìn xem Trần Vũ sắc mặt so cái này băng nguyên còn muốn bạch hơn mấy điểm. Trải qua ma hỏa thiêu đốt mà bất tử. Con mẹ nó không phải nói đùa. Phải biết cho dù là bọn hắn lâm vào cái này ma hỏa bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết ta. Vậy bây giờ cái này có thể tòng ma trong lửa đi ra nam nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Một loại cảm giác hôn mê để ba người đều cảm giác được có chút không chân thực. Người rốt cuộc là ai? Chật vật nuốt ngụm nước miếng ba người lúc này mới phát hiện có chút nhìn lầm Trần Vũ. Trước đó bọn hắn cũng đã được nghe nói ra hỏa này tu vi chỉ là ngưng thần cảnh đại thành mà thôi, thế nhưng là trước mắt nhìn thấy đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ta là người như thế nào? Các ngươi có thể gọi ta Thương Vũ hoặc là gọi ta một cái tên khác. Tên là gì? Ba người sững sờ. Trần Vũ cười nhẹ nhàng mở miệng. Bạo Quân. Chương 1696, Lão Bằng Hưu. Chương 1696, Lão Bằng Hưu Bạo Quân. Là Bạo Quân. Vừa nói một câu ba người chỉ cảm thấy bên thai hết thảy tất cả đều nghe không được, chỉ có Bạo Quân hai chữ tại ba người trong thai quanh quẩn không ngớt. Thương Vũ. Gia hỏa này chính là cái kia thần bí Bạo Quân lấy sức một mình đổ sát phương cảnh cùng bảy đại thành chủ gia hỏa. Nhìn xem Trần Vũ kia mang theo nụ mai nụ cười khuôn mặt, ba người chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng kết một cỗ to lớn sợ hãi vọt thẳng phá ba người hết hầu, để ba người trong lúc đó bộc phát ra không cùng luân xo giống to. Trốn. Rõ ràng có chút biến âm thanh gầm rú ở trong ba người không có chút do dự nào trực tiếp phân ba phương hướng phi tốc thoát đi. Tại ma hỏa ở trong không hư hao chút nào tên trước mắt này thực lực tuyệt đối vượt xa bọn hắn, hiện tại bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem Trần Vũ chính là Bạo Quân tin tức chuyển ra ngoài, sau đó để Tân Tú Minh dẫn đầu vị đại nhân kia đến đây giết chết ra hỏa này. Bầu trời xanh lam trong vắt bên trong ba người như là tam đạo trưởng cầu vồng bạch ra ba đạo khí lãng mang theo trận trận tiếng rít hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Trần Vũ đứng tại chỗ mỉm cười vây tay một cái, vừa rồi bộc phát ra ma hỏa liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay, sau đó hướng về trong đó hai người hung hăng hủy đi. Ma hỏa hành không ở trên bầu trời tựa như là hai đạo màu đen trường xà, chỉ ở trong chốc lát liền đuổi kịp trong đó hai người đem bọn hắn thôn vệ ở trong đó. A, không. Hai người điên cuồng gào thét tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi liền hoàn toàn không có âm thanh biến thành một mảnh cho bụi. T. Thấy cảnh này người thứ ba con ngươi hung hăng co rụt lại, bỗng nhiên cắn dưới đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, tốc độ lần nữa tiêu thăng không ít. Chỉ là không dùng được ngay tại mấy hơi thở về sau hắn liền cảm giác được giữa thiên địa phun trào lên một vòng kim quang như là từ trên trời giáng xuống, tiên đao từ giữa đó bắt đầu đem hắn chém thành hai nửa. Tại rơi xuống nháy mắt hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Vũ trong tay chính cầm một đem kim quang lóng lánh trường kiếm làm ra một cái bổ xuống động tác. Từ đầu đến cuối Trần Vũ đều không có di động mảy may. Cái này chính là Bạo Quân a. Cực Viêm Băng Nguyên muốn bị máu nhuộm dần a. Tại điểm cuối của sinh mệnh người kia trong đầu dâng lên ý tưởng như vậy, sau đó liền lâm vào trong hắc ám chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người toàn diệt. Mà lại tại cái này bên trong chết đi là chân chính tử vong, trong thế giới hiện thực ba người cũng đã chết đi. Chỉ có Trần Vũ một người đứng tại chỗ thần sắc không vui không buồn. Các ngươi không trùng hợp gặp ta. Khẽ lắc đầu Trần Vũ quay người rời đi hướng về một cái phương hướng đi tiến tới đi. Hắn tiến về phương hướng chính là Cực Viêm Băng Nguyên chỗ sâu cũng là trong trí nhớ Tàn Nguyệt Minh sen sở tại địa. Cực Viêm Băng Nguyên rất lớn, Trần Vũ trọn vẹn trước tiến vào hồi lâu đều không có gặp được bất cứ người nào. Nếu như nhớ không lầm hẳn là còn có không đến 10 km liền đến Tàn Nguyệt Minh sen sở tại địa. Nếu mày nghĩ đến ở kiếp trước tình báo Trần Vũ lẩm bẩm nói. Bất quá ngay lúc này chỉ nghe được ầm ầm tiếng vang truyền đến, đột nhiên phía trước trọn vẹn mấy chục đạo tráng kiện băng trụ lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực đống nhiên hướng về Trần Vũ oanh kích mà đến. Phá cho ta! Trần Vũ gào to một tiếng, một trường đống nhiên oanh kích mà ra một đạo tráng kiện vô cùng kim sắc vòi rồng từ Trần Vũ lòng bàn tay oanh ra, đem tất cả băng trụ nháy mắt xoắn nát biến thành một mịn. Mà Trần Vũ trước tiến vào bộ pháp cũng ngừng lại. Hắn đứng tại chỗ nhìn về phía trước, con mắt có chút nheo lại. Ở phía trước của hắn là một mảnh đen kịt sinh vật. Không sai, chính là sinh vật lại không phải nhân loại. Từng cái chừng cao hơn 3m toàn thân tuyết trắng cơ bắp hở ra như là tinh tinh sinh vật đang đứng ở phía trước của hắn. Liếc mắt nhìn qua khoảng chừng hàng ngàn con. Những sinh vật này lộ ra cực kỳ hung hãn, một đôi mắt ở trong tràn ngập nồng đậm sát khí chính gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ha ha, lại gặp được A Bạo Linh Hung Viên. Hư linh giới bên trong trừ tiến vào nơi này vạn tộc bên ngoài cũng có một chút nguyên bản liền đản sinh tại hư linh giới sinh vật, chỉ là những sinh vật này cực kỳ thưa thớt mà lại tất cả đều tại các lớn hiểm địa trong cho nên hiếm có người có thể tiếp xúc đến. Nhưng lại đều không ngoại lệ, những này thổ dân sinh vật đều có lực lượng cường đại. Mà Bạo Linh Hung Viên chính là sinh ra tại Cực Viêm Băng Nguyên bên trong sinh vật cường đại. Loại sinh vật này không chỉ có đơn thể thực lực cường đại mà lại càng là thích quần cư cùng một chỗ cực kỳ khó giải quyết, trên cơ bản gặp chỉ có con đường trốn. Ở kiếp trước thời điểm Trần Vũ tại Cực Viêm Băng Nguyên cùng những này bạo linh hung biên nhưng không có thiếu đánh giao đạo tức thì bị nó đuổi theo chật vật không chịu nổi. Không nghĩ tới bây giờ hắn lại một lần nữa gặp những này hung vượng. Nhân loại lăn ra ngoài. Cái này bên trong không phải ngươi nên đến địa phương. Đứng tại phía trước nhất một con hung vượng phát ra một đạo ầm ầm như lôi đỉnh thanh âm. Tại trước ngực của nó có một túm màu đen như là hỏa diễm lông tóc cùng cái khác hung vượng có rõ ràng khác biệt. Trần Vũ biết cái này hung vượng chính là bọn này bạo linh hung biên thủ lĩnh A Đồ Hạ. Cái này cũng coi là hắn lao bằng hữu A, ta không thể đi cái này bên trong có vật của ta muốn. Lát đầu Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Giống. Hàng ngàn con hung vượng cùng nhau ngửa đầu phát ra gầm thét. Những thứ kia đều thuộc về chúng ta nhân loại, không thể từ cái này bên trong lấy đi bất kỳ vật gì. Cút. Hoặc là chết. A Đồ Hạ đệ lấy lồng ngực của mình lên tiếng giống to nói. Mà liền tại giờ phút này đột nhiên tại A Đồ Hạ trước người một tia sáng hiện lên, một bóng người xuất hiện tại A Đồ Hạ phía trước 5m vị trí. Ha ha, không nghĩ tới A ta vừa mới tiến đến liền gặp ngươi. Thương Vũ, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt. Người kia nhìn thấy Trần Vũ về sau sững sờ, sau đó cười ha hả. Hắn vừa mới thông qua Cực Viêm Băng Nguyên cái khe lớn, không nghĩ tới mới xuất hiện liền gặp được Trần Vũ, lập tức cảm giác được mình giống như là trúng số độc đắc. Đúng vậy A, vận khí của ngươi thật rất tốt. Người quay đầu nhìn xem. Trần Vũ ánh mắt phức tạp nhìn ra hỏa này, khỏe miệng có một tia không cầm được ý cười. Vận khí này đâu chỉ là tốt, quả thực chính là tốt đến bạo tạc. Ai có thể nghĩ đến gia hỏa này vậy mà truyền tống đến Bạo Linh Hung Viên đại bản doanh cái này bên trong đến. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói, người kia lập tức sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại, lập tức con người hung hăng co rụt lại. Ta tạo. Con mẹ nó làm sao nhiều như vậy xuất sinh chết tiệt. Giống. Vô lễ nhân loại. Chết. A Đồ Hạ bạo hống một tiếng, hai tay nắm lấy cùng một chỗ hung hăng đập xuống. Cùng một thời gian cách gần đó mười mấy con Bạo Linh Hung Viên cùng nhau nhảy đi qua đem người kia vây vào giữa, đồng thời giơ lên nắm chặt cùng một chỗ song quyền hung hăng đệ xuống. Ầm 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 ầm. Liền thấy những này hung vượn cùng tính đại phát, chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đem người kia trực tiếp đập chết. Mà từ đầu đến cuối người kia trừ một câu ta tạo bên ngoài liền hoàn toàn không tới nổi nói những lời khác. Đoán chừng đây là chết biệt khuất nhất ra hỏa đi. Trần Vũ nhìn một màn trước mắt đột nhiên ác thú vị nghĩ đến. Giải quyết người kia về sau A Đồ Hạ ngẩng đầu nhìn xem Trần Vũ, trong hai mắt hiện ra hung quang. Hiện tại đến với ngươi. Trần Vũ lại chỉ là cười cười không nhường chút nào cùng A Đồ Hạ nhìn nhau. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy tiểu bằng hữu. Chương 1697, biệt khuất A Đồ Hạ. Chương 1697, biệt khuất A Đồ Hạ tiểu bằng hữu. Nghe nói như thế về sau A Đồ Hạ mí mắt hung hăng nhảy lên tràn ngập sát khí. Đây là lần thứ nhất có người dám dùng như thế xưng hô đến gọi hắn, nhất là đối phương chẳng qua là một cái chỉ là nhân loại thôi. Giống. Hàng ngàn con hung mượn tất cả đều gióng lên bộ ngực của mình, sát khí điên cuồng tản mát ra khiến người cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngẫm lại xem hàng ngàn con hung mượn ở trước mặt ngươi nổi giận kia là gì chờ cảnh tượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. A Đồ Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm to lớn như là một cái trọng truy hung hăng hướng về Trần Vũ đập tới. Tiếng xe gió lên phát ra kỳ quái chói tai rít lên, bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát tại A Đồ Hạ quyền phong chung quanh ẩn ẩn có một tia ngọn lửa màu đen lượn lờ tại nó quyền phong chung quanh. Một quyền này không có chút nào chân lực vận hành, chỉ là hoàn toàn nhục thân chi lực. Giống. Hàng ngàn con hung mượn lần nữa ngửa đầu gầm thét phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nhìn thấy sao, đây chính là bọn họ vương. Cường đại như thế phách tuyệt một quyền, có ai có thể ngăn cản? Làm tôn trọng bạo lực hung mượn chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể để bọn hắn thần phục, mà hiển nhiên A Đồ Hạ liền có loại này tuyệt đối lực lượng. Ta nói ngươi chỉ là tiểu bằng hữu, ngươi nghe không hiểu a? Trần Vũ mắt sáng lên gào to một tiếng như là thiên lôi cuồn cuộn vậy mà đem tất cả hung vượn thanh âm tất cả đều che đậy xuống dưới. Đồng thời theo thanh âm Trần Vũ một quyền trực tiếp oanh kích mà ra, mang theo cuồng phong gào thét tựa hồ muốn càn quét hết thảy ngang nhiên đánh ra. Từng cái luồng khí xoáy lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng tại Trần Vũ quyền phong bên cạnh không ngừng hội tụ có bay ra vô cùng ầm ầm sóng dậy. Oanh! Cả hai nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau liền nghe tới một tiếng bạo hưởng, hai người đứng thẳng địa phương răng rắc vỡ nát, một đạo đạo cự đại vết rạn như là mạng nhện hướng về phương xa không ngừng lan tràn ra. Dưới mặt đất bị phong ấn ma hỏa trong lúc đó phóng lên tận trời mấy chục cái to lớn mà tráng kiện hỏa trụ mang theo dọa người uy thế gầm thét tứ ngược lấy. Giống. Mau tránh ra. Có cự viên giống to nháy mắt nhảy ra. Hàng ngàn con cự viên chỉ ở trong chốc lát liền lẫn mất xa xa phải. Đồng thời một tiếng hét thảm từ A Đồ Hạ trong miệng đống nhiên chuyển tới, liền thấy A Đồ Hạ như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo bay rất ra ngoài đụng đổ một đám cự viên. Bất quá cũng chính là như thế hắn mới tránh thoát vừa rồi buộc phát ra ma hỏa, nguyên bản tại hắn đứng thẳng vị trí đã triệt để bị ma hỏa nuốt hết, mà Trần Vũ ngay tại ma hỏa nuốt hết địa phương. Hô hô, cái này tiểu tử này. Khiếp sợ nhìn xem kia cột lửa ngất trời, A Đồ Hạ miệng lớn thở hổn hển, sau đó cúi đầu nhìn hữu quyền của mình. Lúc này hữu quyền của hắn chính không ngừng địa run rẩy, phía trên nguyên bản trắng nõn lông tóc đã hoàn toàn bị kịch liệt khí lưu xoắn nát, lộ ra dấu ở phía dưới kia cường tráng cơ bắp. Trái tim của hắn phanh phanh cuồng loạn, vừa rồi một quyền kia chạm vào nhau, A Đồ Hạ chỉ cảm thấy mình phảng phất là bị một cái đập tới thái cổ ma sơn đánh trúng, căn bản ngăn cản không được. Cho tới bây giờ hắn đều cảm giác được tay phải của mình từ xương bên trong có một loại khó mà ngăn chặn cảm giác tê dại, hoàn toàn không làm gì được. Cái này nhân loại làm sao lại có như thế lực lượng kinh khủng? A Đồ Hạ ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại bên cạnh hắn những cái kia cự viên càng là đánh trống reo họ không thôi. Giống không nghĩ tới chúng ta vương lại bị một thằng nhãi loài người cho đánh lui, thằng nhóc loài người này thật sự là khủng bố a. Đúng vậy a, có thể đánh lui chúng ta bạo linh hung viên thằng nhóc loài người này ta thích. Chỉ tiếc hắn chết, nếu không ta nhất định sẽ coi hắn là thành là bằng hữu. giống. Nếu như hắn bất tử lời nói ta nhất định bắt ta chân tàng rượu ngon đến chiêu đãi hắn. Nhìn xem Hướng Thiên Ma Lửa A Đồ Hạ mở miệng nói, đúng vậy a tiểu tử này đáng tiếc nếu như hắn không chết lời nói ta đều nguyện ý nhận hắn làm đại ca. Đem ta chân tàng những cái kia bảo vật tất cả đều đưa cho hắn. Giống. Rất nhiều hung vượn đều là kinh ngạc nhìn xem A Đồ Hạ. Ai cũng biết A Đồ Hạ có bao nhiêu sao cao ngạo hoàn toàn không nghĩ tới A Đồ Hạ vậy mà lại mở miệng nói muốn nhận một thằng nhãi loài người làm đại ca. Nhất là A Đồ Hạ thế nhưng là một cái chính cống thần giữ của. Bắt hắn đồ vật quả thực chính là muốn mệnh của hắn hiện tại lại như thế hào phóng. Giống chúng ta vương thật sự là rộng lượng. Đại vương Mỹ Vũ. Chúng ta vương là lòng dạ rộng nhất vương. Hàng ngàn con cự viên gióng lên lấy ngực lớn tiếng gầm rú nói. A Đồ Hạ lại là trong lòng cười hắc hắc. Hắn mục đích xem như đạt tới dùng như vậy để uy tín của hắn lần nữa đạt được tăng lên. Dù sao tiểu tử này đã bị ma hỏa cho thiêu chết hắn coi như nói ra lời như vậy cũng không có cái gì quan hệ. A Đồ Hạ xem ra ngươi muốn bao nhiêu cái đại ca. Mang theo một tia ngoạn vị thanh âm đột nhiên truyền tới để A Đồ Hạ biểu lộ cứng đờ. Liền thấy ma hỏa bên trong Trần Vũ thân hình chậm rãi đi ra khỏe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung chính có chút hăng hái nhìn xem A Đồ Hạ. Ta A Đồ ngươi thế nào không chết? A Đồ Hạ mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên thần sắc. Cái này sao có thể? Bị tia ma hỏa thiêu đốt vậy mà tư tàng không tổn hao con mẹ nó là dạng gì nhục thân? Ờ, thật là lợi hại. Tiểu tử này quá lợi hại. A Đồ Hạ sau lưng rất nhiều bạo linh hung viên giờ phút này tất cả đều hét lên kinh ngạc tràn ngập chấn kinh. Lời của ngươi nói còn chắc chắn? Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem A Đồ Hạ. Soạn. A Đồ Hạ sắc mặt lập tức trở nên giống như là táo bón đồng dạng. Đại ca, tài phú. Vừa mới mình bất quá là thuận miệng nói một chút thôi, chỉ cho là Trần Vũ đều treo, ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà không có chuyện. Cái kia ta, vừa định muốn tìm cái cơ cái khác hung vượn lập tức giống to. Đương nhiên chắc chắn, chúng ta vương tuyệt đối sẽ đem tất cả tài phú đều đưa cho ngươi. Chúng ta vương mới không phải loại kia nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ. Đúng thế đúng thế. Chúng ta vương nhất là nặng anh hùng ngươi dạng này cường giả khi chúng ta đại vương đại ca kia là không thể tốt hơn. Vương ngươi nói đúng hay không? Mẹ nó. A Đồ Hạ trong lòng giờ phút này quả thực chính là có một vạn con cái giờ cờ mở lao nhanh mà qua. Bọn gia hỏa này đem hắn bán sạch sẽ hiện tại hắn bị dựng lên đến muốn xuống tới quả thực chính là hoàn toàn không có khả năng. Kia cái kia tự nhiên ta tuyệt sẽ không lật lọng. A Đồ Hạ đánh lồng ngực lộ ra vô cùng rộng lượng thế nhưng là trong lòng quả thực chính là đang dỉ máu. Trần Vũ cười ra hỏa này vẫn là như vậy tham tài a cái này trước để ở một bên ngươi trước mang ta đi nhìn xem A Đồ Lôi đi. Nếu như hắn lại không cứu chữa lời nói chỉ sợ liền sống không nổi. Ngươi, ngươi làm sao biết đạo? A Đồ Hạ sắc mặt biến đổi lớn. Chương 1698, liền xem như trời cũng đừng hỏng lấy đi mệnh của ngươi chương 1698, liền xem như trời cũng đừng hỏng lấy đi mệnh của ngươi nhìn xem A Đồ Hạ như thế bộ dáng Trần Vũ trong lòng yếu ớt thở dài. Hắn làm sao lại ta không biết. Suy nghĩ bị kéo về đến ở kiếp trước. Cái kia thích đi theo mình phía sau cái mông hô hào mình thương vũ đại ca màu trắng tiểu viên hầu thân thể kia gầy yếu tật bệnh quấn thân nhưng thủy chung có nụ cười nhàn nhạt màu trắng tiểu viên hầu. Đại ca chờ ta tốt về sau ta cũng muốn hướng ngươi cường đại như vậy. Đại ca ta sẽ chết ta. Vì cái gì ta cảm giác thân thể lạnh quá. Đây chính là cảm giác tử vong a. Ba ba hắn vì cái gì đang khóc ca. Đại ca ta không sao ba ba hắn sẽ không trách ngươi cảm ơn ngươi để ta sống lâu nhiều ngày như vậy. Đại ca ta chết về sau ngươi có thể hay không đừng quên ta nha ngươi phải nhớ kỹ tại cái này bên trong có huynh đệ của ngươi. Đại ca ngươi về sau nhất định có thể trở thành thiên tôn. Ta tin tưởng ngươi. Ở kiếp trước Trần Vũ cùng A Đồ Lôi trở thành rất tốt bằng hữu, nhưng cũng tiếp chính là A Đồ Lôi trong thân thể có nguyền rủa hơn nữa, lúc ấy Trần Vũ cũng không có cường đại đến có thể giải trừ nguyền rủa cho nên mặc dù Trần Vũ dùng hết tất cả biện pháp kết quả vẫn là trơ mắt nhìn xem A Đồ Lôi chết tại trước mặt mình. Cũng chính bởi vì vậy A Đồ Hạ đối Trần Vũ đuổi đánh tới cùng xuất lĩnh hàng ngàn con hung mượn vây công Trần Vũ, nhưng thủy chung chưa từng giết chết Trần Vũ nguyên nhân. Dù sao A Đồ Hạ cũng biết Trần Vũ đã hết sức thế nhưng là làm vụ thân đến nói nhìn thấy Trần Vũ liền sẽ nhớ tới mình chết đi nhi tử cho nên cuối cùng dùng phương thức như vậy đem Trần Vũ đuổi ra cực viêm băng nguyên. Chuyện này cũng một mực là Trần Vũ trong lòng một cái tiếc với. A Đồ Lôi lần này ta sẽ không để cho người chết. Trần Vũ lắc đầu nắm thật chặt nắm đấm ánh mắt trở nên sắc bén. Một thế này liền xem như trời cũng đừng hòng ở trước mặt ta lấy đi mệnh của ngươi. Đi thôi dẫn ta đi gặp A Đồ Lôi. Trần Vũ lời nói bên trong tràn ngập chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ vị đạo để A Đồ Hạ đột nhiên chấn động. Hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc bất quá A Đồ Hạ vẫn gật đầu. Đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy A Đồ Lôi. A Đồ Hạ không nói một lời đi ở phía trước cái khác hung vượn cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng không còn có vừa rồi loại kia náo nhiệt không khí. Nhưng là rõ ràng đông đảo hung vượn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng không có cái gì tín nhiệm. Tại bọn hắn nghĩ đến A Đồ Hạ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lại thêm vừa rồi Trần Vũ biểu hiện quá mức lóa mắt mới khiến cho A Đồ Hạ có ảo giác cho rằng Trần Vũ có thể trị liệu A Đồ Lôi. Trần Vũ một đường tiến lên đến Bạo Linh Hung Viên đại bản doanh ở trong. Cái này bên trong chính là một tòa cự đại băng tuyết cung điện. Tại tòa cung điện này, bốn phía bị một vòng cháy hừng hực ma hỏa xuống lại hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Chỉ có một đầu thông đạo có thể tiến vào trong cung điện. Trần Vũ tại A Đồ Hạ dẫn đầu dưới không có qua quá lâu liền đến cung điện chỗ sâu nhất một cái phòng lớn ở trong. Gian phòng trống rỗng trong đó chỉ có một chương trên giường lớn nằm một con vẫn chưa tới một em mở màu trắng tiểu viên hầu. Chính là A Đồ Lôi. Cùng cái khác dáng người tráng kiện bạo linh hung viên so sánh A Đồ Lôi quả thực quá yếu tiểu. Ba ba người đến rồi. A Đồ Lôi nằm tại song thượng một đôi mắt không có chút nào linh khí tràn ngập trống rỗng. Ai A Lôi ba ba đến ngươi yên tâm ba ba cho ngươi tìm một cái thầy thuốc tốt đến hắn nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Nhìn thấy con trai mình dáng vẻ, A Đồ Hạ trong lòng chua chua cố gắng gạt ra một cái tiêu dung. "Ba ba không cần gạt ta tình huống ta biết đến ngươi không cần lo lắng. Ta không thương." A Đồ lôi mỉm cười nói nhìn Trần Vũ. "Đại ca ca cảm ơn ngươi. Cha ta tính tình không tốt nhưng là người khác rất tốt sẽ không làm có ngươi. Cho nên ngươi đừng có cái gì áp lực." Trần Vũ yếu ớt thở dài. Tiểu gia hỏa này vẫn là như vậy khéo hiểu lòng người. "Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi tuyệt đối chết không được." Trần Vũ ánh mắt sáng rực. "Ở kiếp trước tiếc nuối lần này tuyệt sẽ không lại phát sinh. Các ngươi tránh hết ra chút." Trần Vũ mở miệng kéo lại A Đồ lôi cánh tay. A Đồ Hạ bọn người lui qua một bên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ. "Các ngươi nói ra hỏa này có thể thành công a?" Có người không xác thực tin mở miệng. "Ta không biết a, nhưng là chúng ta không muốn ôm hy vọng quá lớn. Các ngươi khó nói quên trước đó đại vương hắn đã từng mời qua bao nhiêu nhân vật nổi danh đến trị liệu A Lôi, kết quả đều vô dụng. Có gia hỏa thậm chí nhận A Lôi thể nội nguyền rủa phản vệ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Gia hỏa này mặc dù rất lợi hại thế nhưng là kia nguyền rủa chỉ sợ hắn cũng bất lực a. Đúng vậy, ai chỉ hy vọng hắn có thể làm cho A Lôi dễ chịu một chút vậy liền đầy đủ. Cái khác chúng ta hay là không muốn trông cậy vào hắn quá nhiều." Mấy cái hung mượn lời nói truyền đến A Đồ Hạ trong lỗ tai, để A Đồ Hạ vừa mới dâng lên kia một tia hy vọng lần nữa biến mất không gặp. "Đúng vậy, A Lôi nguyền rủa hắn dùng không biết bao nhiêu loại phương pháp đều không có tác dụng, một cái chỉ là nhân loại lại thế nào khả năng cứu được con của mình. Ai quan tâm sẽ bị loạn a." Buồn cười, ta bởi vì chấn kinh tại cái này nhân loại lực lượng cường đại cho nên vậy mà lại cho là hắn có năng lực đi giải quyết A Lôi nguyền rủa, ta thực tế là quá ngây thơ. A Đồ Hạ thật sâu thở dài bất đắc dĩ lắc đầu, phát nhiệt đầu não dần dần khôi phục lý trí, càng nghĩ càng thấy phải Trần Vũ không cách nào cứu chữa A Đồ Lôi. "Các ngươi nhìn xem đi, ta đi ra ngoài trước." Khoát tay áo, A Đồ Hạ mất hết cả hứng quay người liền muốn rời đi. Làm phụ thân hắn đã thất bại quá nhiều lần cũng không tiếp tục muốn nhìn đến lại một lần thất bại. Thế nhưng là chờ hắn quay người đi tới cửa đột nhiên trận trận kinh hô để hắn thân hình dừng lại. Quay đầu, A Đồ Hạ nhìn thấy trước mắt một màn về sau lập tức hít một hơi lanh khí, hai mắt cũng là gắt gao trừng lớn. Cái này đây là? Liền thấy Trần Vũ trong mi tâm một cái một tấc lớn nhỏ người tí hon màu vàng chậm rãi đi ra, mang theo uy nghiêm vô thượng, một tay tìm tòi trực tiếp từ A Đồ Lôi mi tâm ở trong kéo ra một đầu xiềng xích màu đen. Xiềng xích màu đen cấp tốc run run ngay tại điên cuồng kháng cự Trần Vũ lôi kéo kéo căng thẳng tắp. Nguyên rủa. Đây là A Lôi trên thân nguyên rủa. Có hung vượn đống nhiên kinh hô. Ông trời ơi, cái này nguyên rủa thế nhưng là vô hình vô tướng gia hỏa này vậy mà dùng thần thức lực lượng để cái này nguyên rủa hiện hình. Cái này đây là thủ đoạn gì? Dung động hiện lên ở đây tất cả hung vượn trên mặt. Trước mắt một màn này thực tế quá mức khoa trương. Dĩ vãng bọn hắn cũng nhìn qua những cái được gọi là danh y cao thủ cứu chữa A Đồ Lôi thế nhưng là chưa từng có một người có thể làm cho cái này nguyền rủa hiện hóa ra ngoài, nhưng bây giờ Trần Vũ không chỉ có để hắn hiện hóa hơn nữa còn lợi dụng sức mạnh thần thức đem nó nắm trong tay. "Ta không để ngươi chết, ai dám mang đi ngươi, cho ta nát." Trần Vũ mắt sáng lên, năm ngón tay chấn động mạnh một cái. Giang giác. Nhưng vào lúc này một trận tiếng động rất nhỏ lại như là kinh lôi để A Đồ Hạ thân thể run lên bần bật. Chương 1699, ngươi gặp qua ta toàn bộ thực lực a. Chương 1699, ngươi gặp qua ta toàn bộ thực lực a. Cái này đây là? A Đồ Lôi thân thể hung hăng run lên lảo đảo đi về phía trước hai bước, trong ánh mắt vô cùng kích động. Liền thấy cái kia màu đen xiềng xích phía trên một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Cái này đạo vết dạng càng lúc càng lớn, từ Trần Vũ trong lòng bàn tay dọc theo xiềng xích không ngừng lan tràn quán thông toàn bộ xiềng xích, sau đó đột nhiên vỡ nát triệt để biến thành vô hình. Nát. Nguyên rủa nát. Tiếng kinh hô vang lên xen lẫn đồng đậm không thể tin. Ai cũng không nghĩ tới lại có người có thể bài trừ A Đồ Lôi trên thân nguyên rủa. Ông người tí hon màu vàng nháy mắt bay trở về Trần Vũ ngay trong thức hải. Trần Vũ mở to mắt sau đó thật dài thở ra một hơi nhìn xem A Đồ Lôi, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ta tốt rồi. A Đồ Lôi cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm. Trên người mình nguyền rủa liền cứ như vậy biến mất. Nhi tử, ngươi cảm giác thế nào? A Đồ Hạ đống nhiên bắt lấy A Đồ Lôi cánh tay từ trên xuống dưới đánh giá con của mình, trong ánh mắt có kích động cũng có một chút sợ hãi. Hắn sợ hãi đây hết thảy đều là giả, là tự mình làm một giấc mộng mà thôi. Ba ta không thương. Ta thật tốt. A Đồ Lôi nắm thật chặt nắm đấm phát ra ken két tiếng vang, A Đồ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được con trai mình khí lực so trước đó lớn rất nhiều. Tốt. Ha ha thật tốt. Thần y điệ. Tiên sinh ngươi quả thực chính là thần y a. A Đồ Hạ nhìn xem Trần Vũ mặt mũi tràn đầy kích động phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ quỳ lạy bắt đầu. Đa tạ tiên sinh đại ân, đa tạ tiên sinh đại ân a. Cái khác mấy cái hung vượn lẫn nhau nhìn theo sát A Đồ Hạ về sau cũng quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Trong ánh mắt tràn ngập cung kính. Nếu như nói trước đó Trần Vũ hiện ra tuyệt đối lực lượng như vậy, hiện tại Trần Vũ hiện ra chính là có thể trưởng khống người sinh tử năng lực. Một tay có thể giết người, một tay có thể cứu người. Nhân vật như vậy triệt để tin phục Bạo Linh Hung Viên. Đứng lên đi, hiện tại đi lấy vật của ta muốn. Trần Vũ cười cười phản phất làm một kiện dâu ria việc nhỏ. Sở dĩ cứu A Đồ Lôi chỉ là bởi vì tại Trần Vũ trong lòng đem A Đồ Lôi xem như một cái tiểu huynh đệ không có bất kỳ cái gì tư tâm, đây cũng là lại mình một cái tiếc nuối. Ha ha, tiên sinh nói đi, ngươi muốn cái gì đồ vật tùy tiện cầm. Trừ ta bảo khố bên ngoài chúng ta Bạo Linh Hung Viên hay là có không ít đồ tốt. A Đồ Hạ cơ cơ đại thủ vô cùng hào khí. Ta những vật khác không cần, chỉ cần Tàn Nguyệt Minh Sen. Chán. Lời này vừa nói ra A Đồ Hạ sững sờ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Làm sao rồi? Nhìn thấy A Đồ Hạ dáng vẻ Trần Vũ nhướng mày. Tiên sinh không phải ta không nghĩ cho ngươi, chỉ là thứ này chỉ sợ muốn chính ngươi tự mình đi cầm. Mời đi theo ta. Mấy người các ngươi chiếu cố tốt A Lôi. A Đồ Hạ không có bất kỳ cái gì dừng lại mang theo Trần Vũ trực tiếp tiến về Tàn Nguyệt Minh Sen sở tại địa. Bất quá nửa ngày bọn hắn liền đến mục đích. Sau khi tới Trần Vũ sửng sốt, ở trước mặt của hắn chính là một cái cao có 100m to lớn băng bia bóng ánh sáng long lanh, mà tại băng bia bên trong có thể nhìn thấy một cái màu đen hoa sen hiện ra hình trăng lưỡi liềm bị băng phong ở trong đó. Đây chính là Tàn Nguyệt Minh Sen, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là chúng ta Bạo Linh Hung Viên đồ vật. Thật lâu trước đó hắn liền đã xuất hiện tại cái này bên trong. Tiên sinh mời xem cái này băng bia, tên là Vĩnh Hằng băng bia, cực kỳ kiên cố. Chúng ta đã từng thí nghiệm qua, liền xem như dùng mã hỏa cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại một tia một hào vết thương. Về sau chúng ta mới biết đạo cái này Vĩnh Hằng băng bia có một cái thuộc tính, đó chính là chỉ có thể vận dụng tuyệt đối nhục thân chi lực mới có thể, lực lượng khác đối Vĩnh Hằng băng bia đều vô dụng. Chúng ta Bạo Linh Hung Viên tại dài lâu như thế trong lịch sử, không ít kinh tài tuyệt diễm cường giả đều muốn nhanh phá cái này băng bia chứng minh mình lực lượng, thế nhưng là A Đồ Hạ cười khổ lắc đầu. Liền xem như chúng ta nhất tộc trong lịch sử nhục thân lực lượng cường đại nhất người cũng y nguyên không cách nào tại băng trên tấm bia lưu lại một tia một hào vết tích. Đối cái này băng bia chúng ta không có biện pháp nào. Thứ này chỉ sợ lấy tiên sinh thực lực của ngươi còn cầm không đi. Vừa rồi hắn cùng Trần Vũ giao thủ thời điểm đã biết Trần Vũ thực lực đến cùng là cái gì trình độ, hắn thấy Trần Vũ lần này chỉ sợ là muốn không công mà lui. Tại sao lưng A Đồ Hạ cũng có mấy cái hung mượn tùy hành ở bên bọn hắn cũng là lắc đầu. Vĩnh Hằng băng bia trong lòng bọn họ chính là không thể phá vỡ biểu tượng, không có bất kỳ người nào có thể bài trừ. Thực lực của ta, ngươi gặp qua thực lực của ta rồi. Trần Vũ nhìn xem A Đồ Hạ lông mày nhíu lại nhẹ nhàng cười cười. Ha ha, tiên sinh thật sự là nói đùa, trước đó thời điểm ta cùng tiên sinh giao thủ tự nhiên có thể cân nhắc ra tiên sinh toàn bộ chiến lực, không thể không nói tiên sinh thực tế là lợi hại. Chỉ là cái kia tiên sinh muốn lấy được cái này Tàn Nguyệt Minh Sen chỉ sợ còn không được nha. Trà sát tay A Đồ Hạ mở miệng cười. Có một chuyện ta quên cùng ngươi nói. Trần Vũ nhìn xem A Đồ Hạ khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Sự tình gì? A Đồ Hạ sững sờ. Trước đó cùng ngươi giao thủ thời điểm ta lưu lực. Không sai. Trước đó tại cùng A Đồ Hạ giao thủ lúc Trần Vũ bởi vì sợ làm bị thương A Đồ Hạ cũng không có bộc phát toàn lực. Chỉ là A Đồ Hạ lại sai lầm coi là Trần Vũ cũng giống như mình đều là toàn lực một quyền. Trước tiên sinh ngươi nói cái gì? A Đồ Hạ mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ nháy mắt to. Trần Vũ không hề sử dụng toàn lực. Cái khác mấy cái hung vượn lẫn nhau nhìn đối phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt kia một mặt mờ mịt. Không hề sử dụng toàn lực tình huống dưới đem bọn hắn vương một quyền đánh bay. Cái này thật sự có thể sao? Trong lúc nhất thời mấy cái hung vượn ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Ngươi không phải là muốn nhìn xem ta chân thực chiến lược a? Hiện tại ngươi cần phải mở to hai mắt a. Cười cười Trần Vũ chậm rãi đi đến Vĩnh Hằng băng bia trước đó. Hai chân có chút ốn gối, Trần Vũ hít một hơi thật sâu, nửa người trên quần áo đột nhiên nổ tung bộc lộ ra như là đao tức dịu đục rắn chắc cơ bắp. Đồng thời từ Trần Vũ trong thân thể một cỗ tiếng nổ đùng bằng vang lên, trên người hắn cơ bắp cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Đồng thời Trần Vũ một đầu đen nhánh tóc dài không gió mà bay, trong hai mắt bắn ra vô cùng sắc bén ánh mắt. Ông lấy Trần Vũ làm trung tâm, một cỗ khí lãng đột nhiên hướng về bốn phía đánh tới. A Đồ Hạ trực tiếp bị cơn sóng khí này xông liền lùi lại 4-5 bước, chờ hắn đứng vững bước chân chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Mẹn mẹn là cơ bắp chấn động dẫn dắt lên không khí chấn động liền có thể bước lui chúng ta vương. Con mẹ nó là dạng gì nhục thân? Các ngươi cảm thấy chúng ta nhất tộc trong lịch sử người mạnh nhất có thể làm đến bước này a? Có hung vượn nuốt ngụm nước miếng không khỏi mở miệng. A Đồ Hạ nhìn xem Trần Vũ sau một hồi lâu mới phun ra hai chữ. Không có. Chương 1700, ghi chép người sáng lập. Chương 1700, ghi chép người sáng lập. Không có. Khi A Đồ Hạ chính miệng nói ra hai chữ này, thời điểm ở đây tất cả hung vượn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh gắt gao nhìn đứng ở Vĩnh Hằng băng địa phía trước Trần Vũ. Cái này xem ra cũng không tính quá mức cường tráng nhân loại, vậy mà so với bọn hắn nhất tộc trong lịch sử người mạnh nhất còn muốn lợi hại hơn. Cái này là thật à? Tự lẩm bẩm bên trong Trần Vũ đã động. Một quyền thu tại cùng lúc Trần Vũ năm ngón tay nắm chặt, mặc dù còn không có bất kỳ động tác gì thế nhưng là A Đồ Hạ lại là con người hung hăng co rụt lại. Ngay tại vừa rồi hắn vậy mà nhìn thấy Trần Vũ năm ngón tay ở giữa trong lúc đó sinh ra từng cái mảnh nhỏ đến cực luồng khí xoáy bên trong có từng sợi màu đen mã hỏa thoáng qua ở giữa nhưng lại trực tiếp bạo liệt biến thành hư vô. Hắn biết đây là bởi vì Trần Vũ nắm chắc quyền thời điểm bởi vì dùng lực lượng quá lớn cho nên khiến cho trong lòng bàn tay không khí tại thời gian cực ngắn ở trong phát sinh kịch liệt biến hóa, lúc này mới sẽ xuất hiện một màn như thế. Mà cái kia màu đen ma hỏa thì là bởi vì tại Vĩnh Hằng băng bia chung quanh trong không khí là có một tia cực kỳ nhỏ ma hỏa khí tức tồn tại, những khí tức này là dưới mặt đất bị phong ấn ma hỏa bay hơi về sau cho nên rời rạc tại không khí bên trong. Nhưng là loại này rời rạc mà ra ma hỏa khí tức quá nhạt, liền xem như kịch liệt bạo tạc cũng vô pháp đem nó nhóm lửa, thế nhưng là Trần Vũ lại ngạnh sinh sinh lấy thuần lực lượng cơ thể nắm chắc quyền thời điểm ma sát không khí dẫn đến ma hỏa nhóm lửa. Thân thể như vậy A Đồ Hạ quả thực không cách nào tưởng tượng. Đúng. Đột nhiên một tiếng bạo hống chấn động đến A Đồ Hạ trong lòng hung hăng run lên, Trần Vũ con mắt đột nhiên vừa mở một cước đạp ở mặt đất, nắm đấm từ hung hăng ở giữa oanh kích ra ngoài. Trong không khí ma hỏa khí tức bị nhen lửa hóa thành cháy hừng hực hắc viêm bám vào tại Trần Vũ trên cánh tay, bởi vì kịch liệt không khí khuấy động biến thành một đạo màu đen vòi rồng hung hăng đánh vào Vĩnh Hằng băng địa phía trên. Ầm. Một đạo nổ vang rung trời trong lúc đó truyền khắp nơi, lấy Trần Vũ cùng Vĩnh Hằng băng bia làm trung tâm phảng phất là động đất băng nguyên nháy mắt vỡ vụn, phương viên trong vòng 10 dặm hoàn toàn không có một tia hoàn hảo địa phương. Dưới mặt đất phong ấn ma hỏa tựa hồ cũng bởi vì cái này cuồng bạo đến cực điểm một kích mà run lẩy bẩy vậy mà hoàn toàn không có bạo phát đi ra, ngược lại là bị ép tới càng sâu. Không được, lui. Khỏi phải A Đồ Hạ nhiều lời, chung quanh hung vượn đã chu lên hướng về hậu phương thối lui, ánh mắt của bọn hắn ở trong tất cả đều là kinh hãi thân sắc. A Đồ Hạ càng là cảm giác được trái tim phanh phanh trực nhảy không lưu loát nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là hắn toàn lực a. Ông trời ơi, nếu như trước đó cùng ta đối chiến thời điểm hắn dùng lực lượng như vậy, ta sớm đã bị nổ thành một miệng.
Đúng rồi, băng bia thế nào rồi?
A Đồ Hạ giật mình nhìn xem Vĩnh Hằng băng bia phương hướng, con ngươi nháy mắt co lại thành lỗ kim lớn tiểu. Không đến 2m Trần Vũ tại cao tới 100m băng bia trước mặt lộ ra là như vậy miểu tiểu, thế nhưng là một đạo như là quái thú miệng lớn khe hở lại từ Trần Vũ oanh kích địa phương bắt đầu lan tràn lên phía trên mãi cho đến băng bia đỉnh chót. Tạch tạch tạch. Tinh miệng tiếng vỡ vụn giống như là như kinh lôi tại mỗi một cái cự viên lỗ thai ở trong nổ vang, làm bọn hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếng vang không ngừng tăng tốc, vừa mới bắt đầu hay là ngẫu nhiên một chút, tiếp lấy càng lúc càng nhanh. Ngay tại cái này tinh miệng tiếng vang đến đỉnh phong thời điểm, chỉ nghe được anh một tiếng Vĩnh Hằng băng bia hoàn toàn nổ tung biến thành bay đầy trời dương băng tinh. Nát nát. Ông trời ơi, vậy mà thật nát. A Đồ Hạ thân thể có chút lắc lư gắt gao nhìn trước mắt một màn này, trong đầu trống rỗng. Trần Vũ mắt sáng lên nhìn thấy bên trên bầu trời kia tản ra trận trận màu đen khí tức Tàn Nguyệt Minh Sen, ánh mắt hung hăng lóe lên. Một tay lấy Tàn Nguyệt Minh Sen cầm trong tay, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Quá tốt, luyện chế đan dược cuối cùng một vị dược tài rốt cục đủ. Đợi đến rời khỏi hư linh giới tại đến Lưu Quang Các về sau, hắn liền có thể bắt đầu luyện chế đan dược chuẩn bị đột phá đến ngưng thần cảnh cực hạn. Trần Vũ một mặt thốn thức, hắn hiện tại muốn đột phá thực tế là quá khó, cơ hồ có thể nói là nghịch thiên mà đi. Lần này sau khi đột phá, ta không biết lần tiếp theo đột phá lại tại lúc nào, chỉ là để hắn vui mừng là mỗi một lần đột phá mình thực lực đều có thể đạt được đột bay mạnh tiến vào tăng trưởng. Đinh. Bạo quân đánh vỡ Vĩnh Hằng băng bia đạt được Tàn Nguyệt Minh Sen. Ngay tại Trần Vũ suy tư lúc, trong đầu đột nhiên vang lên như thế thanh âm để Trần Vũ sững sờ. Lại phá kỷ lục rồi. Chỉ là lần này phá kỷ lục vậy mà cái gì cũng không có cho, đây cũng quá hẹp hòi đi. Trần Vũ trong lòng có nho nhỏ bất mãn. Cùng một thời gian tin tức này cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hư linh giới. Trên mặt mọi người tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạo quân tiến đến, hơn nữa còn đánh nát Vĩnh Hằng băng địa. Ta nghe nói vật kia thế nhưng là vô cùng kiên cố, cái này bạo quân lại có thể đánh nát thứ này. Tân Tú Minh bên cạnh có người mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh. Tân Tú Minh sắc mặt vô cùng âm trầm. Thứ lợi hại hơn nữa thì thế nào? Chỉ cần bắt được Tiêu Phi Vũ, coi như cái này bạo quân mạnh hơn cũng muốn mặc chúng ta nhào nặn. Tra được cái kia Tiêu Phi Vũ ở đâu bên trong rồi sao? Ừm, đã tra được nàng còn không biết đạo bị chúng ta để mắt tới. Chúng ta bây giờ đi qua khỏi phải nửa ngày thời gian liền có thể tìm tới nàng. Tốt, đi. Tân Tú Minh phất phất tay, tại bên cạnh hắn lại có trọn vẹn hơn 10 người. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp nhào về phía Tiêu Phi Vũ. Khác một chỗ, nguyên bản một người ngay tại độc hành Tiêu Phi Vũ thân thể đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bạo quân tiến đến, hơn nữa còn đánh nát Vĩnh Hằng băng địa. Thật thật mạnh a, hắn là bởi vì lo lắng ta cho nên mới tiến đến sao? Đột nhiên Tiêu Phi Vũ trong đầu toát ra ý tưởng như vậy, phương tâm có chút không bị khống chế ra tốc nhảy lên, sắc mặt đỏ rực một mảnh. Bất quá sau đó nàng liền hung hăng lắc đầu đè xuống những ý nghĩ này. Xuất ra song tâm cỏ, Tiêu Phi Vũ nhướng mày nhìn xem không có bất kỳ cái gì quang mang, song tâm cỏ khẽ thở dài một cái. Thương Vũ, hy vọng ngươi tự cầu phúc đi, nếu như ngươi có thể đi tới ta bên cạnh lời nói kia còn tốt một điểm, không phải tại cái này bên trong chỉ sợ ngươi liền muốn nguy hiểm à. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ không gặp. Nhưng là Tiêu Phi Vũ ta không biết, Tân Tú Minh cùng hắn ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Một bên khác tại hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong, vô số người đều là lông mày nhíu lại tràn ngập kinh ngạc. Ồ, cái này bạo quân là ai, lại có thực lực cường đại như vậy? Ha ha, mạnh hơn cũng chỉ là ngưng thần cảnh thôi, không thành hợp đạo chỉ là sâu kiến, không đáng để ý. Mà tại Bạo Linh Hung Viên nhất tộc bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đứng tại băng tuyết bên trong chính lạnh lùng nhìn xem Bạo Linh Hung Viên đại bản doanh. Chương 1701, chủ nhân. Chương 1701, chủ nhân. Thật sự có nắm chắc a? Trong mấy người một người nhìn về phía trước Bạo Linh Hung Viên đại bản doanh, hai đầu lông mày có một tia lo lắng thần sắc. Ai cũng biết cái này cực viêm băng nguyên bên trong chính là tuyệt địa, mà Bạo Linh Hung Viên làm nơi này dân bản địa càng là khủng bố vô cùng, hiện tại bọn hắn mấy người bọn tới cái này bên trong đến nói không lo lắng kia là không có khả năng. Một cái dẫn đầu bộ dáng nam tử lại cười cười khoát tay áo, một mặt không thèm để ý, các ngươi yên tâm đi, đừng quên trong tay chúng ta thế nhưng là có vương bài. Nói trong tay người kia cầm một cái màu đen viên cầu, ánh mắt băng lãnh. A Đồ Hạ nhi tử A Đồ Lôi bị vị đại nhân kia gieo xuống nguyền rủa, chúng ta lần này đến nơi đây thế nhưng là phụ vị đại nhân kia mệnh lệnh đến đây lấy sắp xuất thế cho bảo. A Đồ Lôi là A Đồ Hạ con độc nhất có thể giải trừ con của hắn trên thân nguyền rủa, A Đồ Hạ tuyệt không dám làm cản. Hiện tại Tân Tú Minh phụ vị đại nhân kia mệnh lệnh tiến đến bắt Tiêu Phi Vũ dẫn xuất bạo quân, mà chúng ta tới cái này bên trong lấy được trọng bảo, lần này hành trình liền có thể gọi là viên mãn. Mở miệng cười, người kia ánh mắt ở trong một mảnh đắc ý thần sắc, sau đó nhìn bốn phía cảnh sắc, ánh mắt ở trong tràn ngập cảm khái. Bạo Linh Hung Viên nhất tộc thật là khủng bố vô cùng, a cũng không biết là ai trêu chọc đến bọn hắn cái này bên trong vậy mà đánh thành cái dạng này. Ai có thể nghĩ đến kia cái gọi là trọng bảo kỳ thật ngay tại Bạo Linh Hung Viên lãnh địa bên trong. Nếu như chúng ta trong tay không có Bạo Linh Hung Viên tay cầm có thể áp chế bọn hắn, lần này ta tuyệt sẽ không đến nơi đây. Hiện tại bọn hắn chỗ đứng địa phương chính là Trần Vũ cùng A Đồ Hạ lần thứ nhất nơi giao thủ, giờ phút này băng nguyên vỡ vụn một mảnh hỗn độn, bộ dáng như là bị thiên thạch nện qua, mà lại trong không khí còn lưu lại làm người sợ hãi ba động. Mấy người đều là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy a, từ nơi này cảnh tượng cùng trong không khí lưu lại khí tức đủ để muốn gặp trước đó giao chiến đến cùng có bao nhiêu sao kịch liệt. Các ngươi nói cái kia cùng Bạo Linh Hung Viên giao chiến ra hỏa còn có thể còn sống a? Còn sống? Nghe nói như thế mấy người đều là sức sờ, sau đó tướng hố nhìn lẫn nhau cười lắc đầu. Làm sao có thể còn sống? Bạo Linh Hung Viên bất luận là đơn thể sức chiến đấu hay là cả một tộc bảy số lượng đều có thể xưng khủng bố, cơ hồ mỗi một cái Bạo Linh Hung Viên thực lực đều không so đứng đầu một thành kém hơn quá nhiều, trong đó bọn hắn vương càng là siêu việt đứng đầu một thành. Cho dù là những người kia tại Bạo Linh Hung Viên tộc quần công kích đến cũng không có khả năng sống được xuống tới. Cũng không biết cái kia tiến đến Thương Vũ ở đâu. Thật sự là đáng tiếc chúng ta đến bây giờ đều không có gặp được tên kia, nếu không chúng ta ngược lại là có thể giết hắn dương danh lập vạn. Ha ha Thương Vũ, lấy tiểu tử kia thực lực chỉ sợ sớm đã chết ở đâu bên trong. Coi như không chết chỉ sợ hiện tại cũng đang giãy giụa muốn đi cùng Tiêu Phi Vũ tụ hợp. Chỉ là hắn ta không biết nếu như tìm tới Tiêu Phi Vũ về sau đó mới là hắn ác mộng bắt đầu. Mấy người đều cười. Đích sát Tân Tú Minh bọn người hiện tại đối diện Tiêu Phi Vũ triển khai bắt, nếu như Trần Vũ thật cùng Tiêu Phi Vũ tụ hợp đến lúc đó rơi vào Tân Tú Minh trong tay kia hạ tràng. Tính cái kia Thương Vũ chỉ là một cái bò sắt mà thôi, khỏi phải quá để ý, nếu như gặp phải tiện tay diệt chi là được. Chúng ta đi thôi, đi Bạo Linh Hung Viên lãnh địa. Ha ha, cái này Cực Viêm Băng Nguyên đối với người khác đến nói là tuyệt địa thế, nhưng là đối với chúng ta đến nói nhưng không có bất kỳ nguy hiểm à, chúng ta liền đi nhìn xem cái này cái gọi là hung tàn vô cùng chủng tộc đến lúc đó là thế nào phụ phục tại dưới chân của chúng ta. Mấy người đàm tiếu lấy giống như là du lịch tiếp tục tiến lên. Bạo Linh Hung Viên trong cung điện, Trần Vũ ngồi tại chủ vị nhìn xem trong tay Tàn Nguyệt Minh Sen, khỏe miệng có một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lần này Cực Viêm Băng Nguyên chi hành đã đạt thành mục tiêu của mình, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Tiên sinh ngươi quá lợi hại. Ta A Đồ Hạ bội phục. A Đồ Hạ nhìn xem Trần Vũ một mặt tiếu dung, ánh mắt quét mắt đại sảnh trên mặt đất kia ba bốn dương đồ vật. Những vật này hẳn là tiên sinh ngươi nói trọng bảo, đối với chúng ta mà nói những vật này không có chút nào tác dụng, mời tiên sinh đều đem đi đi. Ngay tại Trần Vũ cùng A Đồ Hạ bọn người vừa mới trở về liền thu được tin tức, tại cung điện trên quảng trường đột nhiên xuất hiện ba bốn cái dương lớn, trong đó có không ít chân quý đồ vật. A Đồ Hạ tại cùng Trần Vũ trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được lần này có không ít người đến đây Cực Viêm Băng Nguyên mục đích đúng là cái gọi là trọng bảo xuất thế, nhưng không có nghĩ đến cái này trọng bảo vậy mà xuất hiện tại hắn trong cung điện. Trần Vũ nhìn xem cái này ba bốn dương đồ vật có chút im lặng cười cười. Chỉ là những vật này tất cả đều là cường hóa người thần thức, đối với người khác đến nói những vật này tự nhiên là chân quý vô cùng, vì những vật này thậm chí sẽ đánh nhau chết sống. Dù sao có thể cường hóa thần thức đồ vật cực kỳ hiếm thấy, nhưng là đối với hiện tại Trần Vũ mà nói nhưng không có tác dụng quá lớn. Trần Vũ thần thức thế nhưng là thiên tôn thần thức, mà lại tại thiên tôn bên trong đều thuộc về người nổi bật. Huống chi Trần Vũ làm người hai đời sức mạnh thần thức gấp đôi, càng là đạt tới một mức độ khủng bố. Cái này cái gọi là cường hóa thần thức đối Trần Vũ đến nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao, đồ vật xa xa không có Tàn Nguyệt Minh Sen trọng yếu. Vật này liền cho Tiêu Phi Vũ đi. Nghĩ như vậy một con Bạo Linh Hung Viên liền đi tới. Vương tại lãnh địa của chúng ta bên ngoài có bốn người đến đây điểm danh muốn gặp ngươi. Ừm. Nhân loại. Muốn gặp ta. Á Đồ Hạ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh mời tại cái này bên trong hơi chờ một lát ta đi xem một chút. Trần Vũ nhẹ gật đầu. A Đồ Hạ rời đi đại điện đi tới phía ngoài cung điện. Liền thấy bốn người đang đứng tại kia bên trong chắp hai tay sau lưng khỏe miệng mang theo một vòng có chút nụ cười cao ngạo. Tại sau lưng A Đồ Hạ mấy trăm con Bạo Linh Hung Viên tùy hành nhìn xem ánh mắt của bốn người bên trong có chút hiếu kỳ. Tê thật sự là khủng bố, A ta cũng là đứng đầu một thành thực lực tại hư linh giới bên trong đều thuộc về nhất lưu thế, nhưng là những xuất sinh này chỉ là đứng tại kia bên trong liền để ta cảm giác được kiểm chế cùng tim đập nhanh. Ha ha đúng vậy, ai chúng ta tiến vào hư linh giới chính là lấy sức mạnh thần thức tiến vào bên trong thế, nhưng là những xuất sinh này chính là sinh ra từ hư linh giới trời sinh liền có rất lớn ưu thế. Chỉ là bọn hắn mạnh hơn hiện tại cũng chỉ có thể thần phục với chúng ta. Mấy người nhỏ giọng giao lưu tràn ngập tự tin. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? A Đồ Hạ mở miệng lạnh lùng nhìn xem mấy người. Dẫn đầu một người lông mày nhíu lại nhìn xem A Đồ Hạ cái cằm có chút giơ lên. Ha ha chúng ta là chủ nhân của các ngươi. Chương 1702, vị đại nhân kia. Chương 1702, vị đại nhân kia. Chủ nhân. A Đồ Hạ sững sờ kinh ngạc nhìn xem bốn người. Cái này bốn người khó nói là điên rồi. Vậy mà chạy đến cái này bên trong đến cùng hắn nói loại lời này. Giống. A Đồ Hạ sau lưng mấy trăm con hung vượn ngựa đầu gầm thét ngập trời sát khí không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bạch bạch bạch. Bốn người biến sắc, trong đó ba người vô ý thức lùi lại một bước nuốt ngụm nước miếng. Quá dọa người. Những xuất sinh này mang cho bọn hắn áp lực thực tế là quá lớn. Chỉ có dẫn đầu người kia thân thể lung lay lại dáng chống đỡ lấy cũng không lùi lại. Nhưng dù vậy ánh mắt của hắn ở trong cũng hiện lên một vòng mơ hồ sợ hãi. Giống. Vẫn chưa có người nào dám cùng ta A Đồ Hạ vô lễ như vậy. Nói ra lý do của các ngươi, bằng không mà nói lao tử xé các ngươi. A Đồ Hạ một quyền ném ra không khí phát ra một tiếng nổ đùng mười mấy mét bên ngoài, một khối to lớn khối băng quanh một tiếng sụp đổ mở hóa thành đầy trời vụn băng mười điểm dọa người. Người dẫn đầu con ngươi co rụt lại trong lòng hung hăng nhảy một cái. Không hổ là Bạo Linh Hung Biên, vừa mới một quyền kia hắn nhìn rõ ràng kia là thuần túy lấy nhục thân chi lực truy bạo không khí, lấy không khí chấn động vỡ nát xa xa băng thạch. Ha ha không nên kích động. Lần này ta đến đối các ngươi đến nói chính là thiên đại vật khí. A Đồ Hạ nghe nói con của ngươi trên thân chúng nguyền rủa sắp chết đúng không? Người dẫn đầu mở miệng cười. Ngươi làm sao biết đạo? A Đồ Hạ sững sờ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm một mảnh. Chuyện này người biết cực ít, A Đồ Hạ có thể xác định không biết mấy người này, nhưng không có nghĩ đến đối phương vừa đến liền nói ra chuyện này. Văn Cắt một mặt ý cười, vừa mới A Đồ Hạ mang đến cho hắn bất an lúc này đều tiêu tán. Ngươi nói cái gì? Là ngươi? Giống. Ta sẽ ngươi. A Đồ Hạ hai mắt đống nhiên mở to túc hạ hung hăng nhảy lên nháy mắt phóng tới bốn người. Ở giữa không trung hắn song quyền giao ác cùng một chỗ như là vũ động to lớn truy hung hăng đập xuống. Không được. Lui. Thấy cảnh này Văn Cắt bốn người biến sắc túc hạ điểm nhẹ trực tiếp rút lui xa mấy chục thước. Ầm. Nguyên bản bốn người đứng thẳng địa phương ngạnh sinh sinh bị A Đồ Hạ ném ra một vài mười em mở sâu cũng bất quá rộng hơn 2 mét hố sâu. thấy lạnh cả người hiện lên ở bốn người trong lòng. Dạng này tuyệt cường lực lượng nếu như bọn hắn trúng vào tuyệt đối sẽ trọng thương. A Đồ Hạ dừng tay. Chúng ta lần này tới là vì cho ngươi nhi tử giải trừ nguyền rủa. Văn Cắt lập tức mở miệng. Giải trừ nguyền rủa? Không sai. Vị đại nhân kia lên tiếng. Vị đại nhân kia lên tiếng lần này chỉ cần các ngươi giao ra trọng bảo đồng thời tuyên thệ thần phục con của ngươi nguyền rủa lập tức liền có thể giải trừ. Văn Cắt xoa xoa mồ hôi trán vội vàng mở miệng. Trong lòng của hắn lúc này cũng tại điên cuồng mắng to. Xuất sinh quả nhiên chính là xuất sinh, mình lời còn chưa nói hết thiếu chút nữa bị hắn trực tiếp cho đập chết. Chờ lao tử khống chế các ngươi về sau ta nhất định để các ngươi hung hăng nếm chút khổ sở. Văn Cắt nhìn xem A Đồ Hạ ánh mắt âm trầm nghĩ đến, mà A Đồ Hạ hiện tại cũng đứng lên sắc mặt vô cùng băng lãnh. Tại sao lưng A Đồ Hạ những cái kia hung vượn tất cả đều không nói một lời mấy trăm song hai mắt đỏ bừng tập trung tại Văn Cắt bốn người trên thân. Tại sao phải cho nhi tử ta dưới nguyền rủa? A Đồ Hạ mở miệng hỏi. Ha ha, đây cũng không phải là ta có thể biết đến. Ngươi chỉ cần biết thần phục liền sống, phản kháng liền chết, cái này liền đầy đủ. Nếu như đáp ứng lời nói các ngươi bạo linh hung viên liền uống xong cái này, bằng không mà nói con của ngươi sẽ chết, tương lai không lâu các ngươi cũng sẽ chết. Ném ra một cái hổ lô đến A Đồ Hạ bên chân. A Đồ Hạ nhìn con ngươi lập tức co lại như là lỗ kim lớn tiểu. Đây là không tâm quỷ suối. Uống nó về sau liền sẽ phục tùng vô điều kiện đối phương. Không sai. Đúng là như thế. Đi theo vị đại nhân kia các ngươi bạo linh hung viên nhất tộc sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu như phản kháng như vậy chỉ có một con đường chết. Thế nào? Hiện tại ngươi hẳn là biết làm ra lựa chọn như thế nào đi. Văn Cắt càng nói càng tự tin, càng về sau càng là lồng ngực cao cao nhô lên, một tay điểm một cái mình mặt đất. Hiện tại uống xong hắn quỳ gối trước mặt của ta, hướng chúng ta biểu thị thần phục, nếu không con của ngươi cùng toàn bộ bạo linh hung viên nhất tộc đều đem lâm vào hủy diệt. Văn Cắt sau lưng ba người tướng hỗ nhìn tất cả đều nở nụ cười. Đây chính là bạo linh hung viên a. Để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nếu như là quá khứ lời nói như vậy bọn hắn đừng nói cùng A Đồ Hạ giao lưu liền xem như đến cũng không dám đến. Mà bây giờ những xuất sinh này lại muốn quỳ gối dưới chân của bọn hắn. Đây là gì cùng khoái ý sự tình? Ba ba đây là làm sao rồi? Nhưng vào lúc này A Đồ tiếng sấm truyền tới. Trần Vũ cùng A Đồ lôi hai người từ trong cung điện đi ra có chút hiếu kỳ vừa mới tiếng nổ đến cùng là cái gì. Ừm. Thương Vũ. Ngươi vậy mà tại cái này bên trong. Nhìn thấy Trần Vũ về sau Văn Cắt mắt sáng lên lập tức cả kinh hô lên. Bất quá sau đó hắn liền cười cười rất vui vẻ. Ha ha, có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong. Là nếu như giấu ở nơi này như vậy thật là ai cũng tìm không thấy ngươi. Ngươi quả nhiên lợi hại, lại có thể cùng bạo linh hung viên trở thành bằng hữu, làm sao khó nói là bởi vì ngươi đang cho tiểu gia hỏa này chữa bệnh. Văn Cắt nhìn xem A Đồ Lôi kia dáng vẻ gầy yếu, nghe tới vừa rồi A Đồ Lôi kêu gọi lập tức liền biết gia hỏa này chính là A Đồ Hạ đứa con trai kia. Mà lại hiện tại Trần Vũ cùng A Đồ Lôi nắm tay, Văn Cắt trong đầu lập tức não bổ ra Trần Vũ lấy chữa bệnh làm tên lừa gạt bạo linh hung viên tín nhiệm ẩn thân tại nơi này hình tượng. Hắc hắc, mặc dù cái này Thương Vũ là cái phế vật, bất quá không thể không nói hắn cầu sinh dục vọng thật đúng là rất mạnh đâu. Đúng vậy, a ẩn thân tại cái này bên trong có ai có thể tìm tới? Quả nhiên có ý tưởng. Mà lại cái này bên trong còn có trọng bảo xuất hiện, có lẽ đến cuối cùng thật có khả năng nơi này trọng bảo sẽ bị hắn sợ được đến. Chật chật, Thương Vũ, ta đều không thể không đối ngươi tên phế vật này lau mắt mà nhìn. Xem ra chúng ta trước đó thật là đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn lại có như thế trí tuệ a. Văn Cắt sau lưng ba người một bộ nhìn rõ hết thể dáng vẻ. Văn Cắt trên dưới dò xét một chút Trần Vũ càng là một mặt mỉa mai tiêu dung. Ha ha, chỉ là đáng tiếc a, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới chúng ta lại muốn tới nơi này đi. Tại cái này cực viêm băng nguyên bên trong nhưng là không cách nào rời khỏi hư linh giới, nhất định phải đi bên ngoài mới có thể lui ra ngoài. Ta nhìn lần này ngươi còn thế nào chạy? Chạy? Trần Vũ quét mắt ba người sắc mặt phức tạp. Ba thằng ngu sắp chết đến nơi mà không biết a. Chương 1703, vậy mà là ngươi. Chương 1703, vậy mà là ngươi. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói ba người biến sắc, Văn Cắt sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống. Thứ một cái không biết sống chết phế vật cũng dám ở trước mặt chúng ta tỏa sáng như vậy hùng biện. Khó nói ngươi thật coi là lừa gạt A Đồ Hạ, ngươi liền có thể vận dụng bạo linh hung viên lực lượng không sợ chúng ta rồi. Thật sự là ngây thơ a. Vừa quay đầu Văn Cắt lập tức gào to một tiếng. A Đồ Hạ, hiện tại ngươi còn không uống xong ban cho ngươi không tâm quỷ suối chờ đến khi nào? A Đồ Hạ khỏe miệng một phát, hai tay ôm ở trước ngực tràn ngập hí ngược thần sắc. Hắc hắc, lao tử tại sao phải uống? A Đồ Hạ sau lưng đông đảo bạo linh hung viên cặc cặc cười không ngừng đem Văn Cắt bốn người vây vào giữa một mặt tiêu dung. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Con của ngươi mệnh ngươi khó nói không muốn rồi. Nhi tử ta mệnh tự nhiên là muốn. Bất quá kia nguyền rủa đã bị Trần Tiên Sinh cho giải. Ha ha, các ngươi thế nhưng là tính sai a. Ngươi ngươi nói cái gì? Nghe tới A Đồ Hạ lời nói, Văn Cắt chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, toàn thân huyết dịch tựa hồ trong nháy mắt đều ngưng kết, trái tim hung hăng siết chặt, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Giải rồi? Cái này sao có thể? Vị đại nhân kia nguyền rủa ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong làm sao có thể có người giải mở? Hơn nữa còn là cái này, trong mắt bọn hắn là cái phế vật gia hỏa. Nguyền rủa chính là lần này bọn hắn đến nơi đây chỗ dựa lớn nhất, cũng là bọn hắn như thế bênh vang đắc ý lực lượng. Nếu như nguyền rủa thật giải trừ lời nói như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có khả năng. Ta không tin, ta không tin. Nguyền rủa cho ta hiện hình. Bạo hống một tiếng, Văn Cắt dựa theo trước đó vị đại nhân kia giao cho phương pháp của hắn trong tay, trong lúc đó điệp ra ra trùng điệp huyễn ảnh kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, một cỗ màu đen khí tức từ thủ ấn của hắn bên trong tản ra phát ra chói hai tiếng rít biến thành một đạo màu đen sợi tơ nháy mắt vọt tới A Đồ Lôi trước người. Đây là dẫn động A Đồ Lôi trên thân nguyên rủa phương pháp, sử dụng loại phương pháp này về sau A Đồ Lôi sinh tử ngay tại mình một niệm chi ở giữa. Văn Cắt không tin A Đồ Lôi trên thân nguyên rủa thật giải trừ. A Đồ Lôi là gan hay là tiểu bị dọa đến không nhẹ? Mà Văn Cắt trên mặt đã hiện ra điên cuồng thần sắc. Tới đi, để các ngươi nhìn xem A Đồ Lôi trên thân nguyên rủa đi. Không có người có thể giải khai, không có người. A Đồ hạ ngươi bị lửa. Văn Cắt giữ tợn giống to, sau một khắc cái này tiếng gào thét lại im bặt mà dừng. Màu đen sợi tơ đi tới A Đồ Lôi bên cạnh, lại chỉ là tại A Đồ Lôi bên cạnh quấn A quấn, trừ cái đó ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng. A Đồ Lôi hiếu kỳ đem tay chỉ điểm một cái kia màu đen sợi tơ, liền phát hiện màu đen sợi tơ vậy mà như là có linh tính tránh đi A Đồ Lôi đầu ngón tay, sau đó tại Văn Cắt ánh mắt đờ đẫn ở trong vậy mà rụt về lại. Không sai, chính là rụt về lại. Tất cả hung mượn đưa mắt nhìn cái kia màu đen sợi tơ một chút xíu trở lại Văn Cắt kết xuất ấn pháp ở trong. Ta A Đồ, thật không có. Văn Cắt cả người đều động. A Đồ Lôi trên thân nguyên rủa thật đã bị giải khai. Nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. T. Hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, Văn Cắt liền cảm giác được hoa cúc đều là hung hăng siết chặt, cả người đã khẩn trương đến một cái cực điểm. Văn Cắt sau lưng ba người tướng hô nhìn sau hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn hắn lớn nhất vương bài không có, không có. Hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn nói a? A Đồ Hạ có chút hăng hái nhìn xem Văn Cắt mấy người, sau đó sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Phát thảo sao? Chính là các ngươi bọn này bức con non cũng dám đối lao tử nhi tử hạ thủ, lão tử hôm nay muốn đem các ngươi phân đều cho đánh ra đến. Theo A Đồ Hạ một tiếng bạo hống, tất cả bạo linh hung viên đều gióng lên lấy bộ ngực của mình ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn trong miệng kia hai viên răng nanh dưới ánh mặt trời lóe ra lăng liệt hàn quang. Bạch bạch bạch. Văn Cắt rút lui mấy bước, cả người đều đang run rẩy lấy tim đập loạn. Hiểu lầm cái này, đây đều là hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi. Đi. Các ngươi cho rằng các ngươi còn đi rồi? Trần Vũ nhìn xem Văn Cắt như là nhìn thằng ngốc. Nói một chút trong miệng các ngươi vị đại nhân kia đến cùng là ai? Ngươi muốn biết hắn là ai? Cái kia cũng có thể. Bất quá ta muốn cùng ngươi đánh một cái cược. Ngươi cùng ta công bằng một trận chiến, nếu như ngươi thắng ta không chỉ có nói cho ngươi hắn là ai mà lại ta mặc cho ngươi xử trí. Nếu như ta thắng vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi hắn danh tự, bất quá ngươi nhất định phải thả ta đi. Nếu không chúng ta cho dù chết cũng sẽ không nói ra vị đại nhân kia là ai. Ngươi có dám hay không? Văn Cắt nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Hiện tại mình lớn nhất lực lượng đã không có. Muốn sống lời nói nhất định phải chiêu thần kỳ. Mà cái này Trần Vũ chính là bọn hắn có thể trốn ra ngoài hay không mấu chốt. Trần Vũ là bạo linh hung viên ân nhân cứu mạng, chỉ cần hắn gật đầu như vậy liền xem như bạo linh hung viên cũng sẽ không ngăn cản chính mình. Mà lại mình cố ý nói ra thắng thua đối Trần Vũ đều có lợi, kết quả chính là vì phòng ngừa Trần Vũ cự tuyệt. Khiêu chiến ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng có mỉm cười. Một chút nhìn thấu Văn Cắt tâm tư. Không sai. Nếu như ngươi là cái mang loại nam nhân liền cùng ta công bằng một trận chiến. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là thực lực, cái gì là lực lượng. Văn Cắt nói chính khí lăng nhiên. Đúng vậy á Thương Vũ, ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi không dám lời nói vậy liền cầu những này hung vượn giết chúng ta đi, ha ha, dù sao ngươi thế nhưng là không có thực lực này chơi chết chúng ta a. Hắc hắc, ta nhìn ra hỏa này khẳng định không dám đáp ứng. Không có Tiêu Phi Vũ ở bên cạnh hắn còn cuồng cái gì cuồng? Một cái phế vật thôi. Thương Vũ tới đi. Nhiều như vậy hung vượn ở đây, nếu như ngươi cũng không dám cùng Văn Cắt một trận chiến lời nói vậy ngươi còn có cái gì tư cách làm nam nhân? Ta nếu là ngươi sớm làm chết đi coi như xong. Ba người cũng nhìn ra Văn Cắt dự định lập tức châm ngòi thổi gió muốn dùng phép khích tướng bức bách Trần Vũ đáp ứng. Đông đảo hung vượn nghe tới Văn Cắt bốn người lời nói đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó bọn hắn tướng hố nhìn lập tức điên cuồng cười ha hả, có chút hung vượn càng là cười quỳ trên mặt đất, vuốt mặt đất nước mắt mà cười. A Đồ Hạ chỉ vào Văn Cắt bốn người ôm bụng cười ha ha, ngay cả lời đều nói không nên lời. Ai u ha ha, ngươi các ngươi muốn ha ha muốn khiêu chiến tiên sinh. Ha ha, chết cười ta, thật chết cười ta. Cái này đây là làm sao rồi? Nhìn thấy những này hung vượn dáng vẻ, Văn Cắt bốn người chỉ ngây ngốc đứng tại kia bên trong một mặt mở mịt thân sắc. Những này hung vượn đang giễu cợt bọn hắn. Cái này đến cùng là vì cái gì? Các ngươi dũng khí không sai. Cũng tốt, vừa bọn ta vừa mới đạt được Tàn Nguyệt Minh Sen, tâm tình không tệ, hy vọng các ngươi có thể để cho ta càng vui vẻ hơn một chút. Trần Vũ mở miệng cười. Tàn Nguyệt Minh Sen. A Đồ, hắn đạt được Tàn Nguyệt Minh Sen. Văn Cắt toàn thân chấn động, thân thể đột nhiên tê dần, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ngươi là Bạo Bạo Quân. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang vọng tại băng nguyên phía trên. Chương 1704, cứu viện. Chuyện cũ năm xưa chương 1704, cứu viện. Chuyện cũ năm xưa hoảng sợ, tuyệt vọng, như là rơi vào không đáy thâm viên vĩnh viễn nhìn không thấy quan mình. Lúc này Văn Cắt liền có loại cảm giác này. Bạo Quân, cái kia liên tiếp đổ sát phương cảnh ở bên trong bảy vị thành chủ một cái đánh vỡ vĩnh hằng băng bia liên phá ghi chép siêu cấp cường giả bí ẩn lại chính là trước mắt cái này bọn hắn chỗ cho rằng phế vật. Vĩnh hằng băng bia khó nói ngay tại bạo linh hung biên lãnh địa. Văn Cắt sau lưng có người đột nhiên mở miệng. Vĩnh hằng băng bia mặc dù bọn hắn đều biết vật này thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng không biết ở đâu bên trong. Chỉ là biết thứ này kiên cố vô cùng nhưng là bây giờ Trần Vũ một câu nói kia lối ra bọn hắn lập tức liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai gia hỏa này căn bản cũng không phải là đến ẩn nút mà là đến tìm kia Tàn Nguyệt Minh Sen. Khó trách những này hung vượn đều là cái dạng này, nguyên lai bọn hắn đã sớm biết Trần Vũ chính là Bạo Quân. Chỉ là bọn hắn mấy cái tại tự cao tự đại còn mưu toan muốn thông qua Trần Vũ đến cầu được một chút hy vọng sống. Bây giờ nhìn lại cái này cái gọi là một chút hy vọng sống mới là lớn nhất tử lộ a. Sai, chúng ta đều sai a. Sớm biết hắn tại cái này bên trong lão tử đánh chết cũng không tới a. Văn Cắt sau lưng một người tuyệt vọng vì trên mặt đất, khẩu khí ở trong là vô tận hối hận.
Làm sao? Không phải muốn khiêu chiến ta a? Hiện tại cái dạng này không thể được a.
Trần Vũ khẽ miệng hiện hiện một vòng hí ngược tiêu dung. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn liền chuyển sang lạnh lẽo. Nói, cái kia cho A Đồ lôi dưới nguyền rủa ra hỏa đến cùng là ai? Trần Vũ lời nói tại Văn Cắt mấy người bên tai nổ vang. Ta nếu như ta nói có thể bỏ qua chúng ta a?
Văn Cắt ngẩng đầu nhìn Trần Vũ toàn thân run rẩy.
Không thể. Bất quá ta có thể để các ngươi chết thống khoái chút.
Trần Vũ ánh mắt băng lãnh một mảnh.
Văn Cắt khẽ giật mình, sắc mặt một mảnh hôi bại, bất quá sau đó trên mặt của hắn liền trở nên giữ tận một mảnh, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt hung thần.
"Tốt,
ta liền nói cho ngươi biết vị đại nhân kia chính là Phương Cảnh ca ca Phương Toàn. Năm đó hắn gặp lạc đàn A Đồ Lôi vì về sau có cơ hội khống chế bạo linh hung viên nhất tộc, cho nên tại A Đồ Lôi trong thân thể gieo xuống nguyên rủa."
"Vâng."
Vừa nói một câu, Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lóe lên.
"Phương Toàn?
Vậy mà là Phương Toàn?
Không nghĩ tới A quanh đi quẩn lại vậy mà lại là ngươi."
Đối phương Toàn Trần Vũ cũng không lạ lắm, bởi vì ở trên một thế ở trong Phương Toàn chính là hư linh giới bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn là tuyệt đối thiên kiêu, Trần Vũ nhiều lần đều từng cùng Phương Toàn giao thủ, chỉ là chưa từng có thắng nổi Phương Toàn, chỉ có thể đánh ngang. Về sau hắn thăng nhập hợp đạo cảnh giới, về sau từ đó liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Phương Toàn. Mà lại Phương Toàn càng là có một cái ngoại hiệu gọi là Khiêm Quân Tử. Tại trước mặt người khác Phương Toàn đều là một bộ ôn tồn lễ độ đối đãi người thân cùng dáng vẻ, nhưng không có nghĩ đến ở kiếp trước A Đồ Lôi bi kịch chính là xuất từ Phương Toàn chi thủ.
Tốt, thật rất tốt.
Ở kiếp trước tiết đối cùng mê hoặc không nghĩ tới một thế này ở trong vậy mà cho ta giải quyết triệt để cơ hội.
Phương Toàn ta giết đệ đệ ngươi không hoàn không hoàn a.
Trần Vũ híp mắt lại.
Mà A Đồ Hạ lại là thân thể hung hăng chấn động, một mặt chấn kinh.
Phương Toàn,
hắn không phải ngưng thần cảnh hư linh giới thập đại cường giả người bảng hạng 5 a.
Vậy mà là hắn đối ta nhi tử hạ thủ.
A Đồ Hạ con mắt đỏ bừng.
Không sai, chính là Phương Toàn đại nhân.
Mấy năm trước hắn tìm đọc qua cổ tịch, biết các ngươi cái này bên trong sẽ có trọng bảo xuất thế, cho nên lúc này mới phái chúng ta tới lấy trọng bảo thu phục bạo linh hung viên.
Hắc hắc, các ngươi chờ xem, Phương Toàn đại nhân khủng bố không phải là các ngươi có thể tưởng tượng.
Đừng tưởng rằng các ngươi bạo linh hung viên rất lợi hại, Phương Toàn đại nhân chỉ là không muốn làm chết các ngươi, bằng không mà nói các ngươi không ai có thể chạy đi được.
Đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Văn Cắt ngược lại buông ra.
Thương Vũ, ngươi là bạo quân thì thế nào?
Phương Toàn đại nhân hiện tại chính là đang tìm ngươi.
Vì giết ngươi hắn đã phái ra Tân Tú Minh đi đuổi bắt tiểu tình nhân của ngươi Tiêu Phi Vũ.
Đoán chừng giờ này khắc này Tiêu Phi Vũ đã bị Tân Tú Minh bắt lấy.
Hắc hắc, ngươi đến cùng có đi hay không cứu viện đâu?
Nhìn xem Trần Vũ, Văn Cắt cười lạnh nói.
Soát.
Trần Vũ mắt sáng lên, một tay một chảo, Văn Cắt cả người liền bị hút đi qua, bị Trần Vũ bắt lấy cổ nhấc lên.
Ngươi nói cái gì?
Tiêu Phi Vũ bị bắt rồi.
A ha ha, đúng vậy a, nữ nhân của ngươi hiện tại cũng đã rơi vào Tân Tú Minh trong tay, đau lòng a.
Sợ hãi a.
Nếu như ngươi đi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nếu như không đi, hắc hắc, từ nay về sau ngươi liền không xứng làm nam nhân, sẽ bị 1,000 người chỉ trỏ, ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu?
Mặt mũi và tính mệnh ngươi muốn cái kia?
Văn Cắt một mặt tiêu dung.
A đối, ta quên nói cho ngươi,
tại cái này cực viêm băng nguyên ở trong nhưng là không cách nào rời khỏi hư linh giới, Phương Toàn đại nhân sau khi đi vào nói không chừng sẽ không giết Tiêu Phi Vũ mà là sẽ hảo hảo đùa bỡn nàng một phen.
Dù sao sát giả dạng này nữ nhân thế nhưng là cực phẩm a, mà vừa lúc Phương Toàn đại nhân lại rất thích mỹ nữ.
Đến lúc đó toàn bộ hư linh giới đều sẽ biết bạo quân nữ nhân bị Phương Toàn đại nhân cho chơi a ha ha.
Khụ 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 khụ.
Văn Cắt còn không có cười ra tiếng, Trần Vũ năm ngón tay liền đỗng nhiên siết chặt để tiếng cười của hắn giấu ở cuống họng bên trong.
Phương Toàn lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Vừa dứt lời, tại Văn Cắt ánh mắt khiếp sợ bên trong liền thấy một đạo đỏ bừng cột máu từ trên thân Trần Vũ đột nhiên trùng thiên vân tiêu tản ra huyết hải, dọa người sát khí.
Cái này đây là?
Văn Cắt toàn thân chấn động tê cả da đầu.
Sát khí như vậy rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có thể đủ tích lũy lại đến?
Tại hư linh giới bên trong nhục thể của bọn hắn đều là từ thần thức tiến vào bên trong sau giả lập mà thành, mà sát khí này chính là Trần Vũ giữa thần thức sát khí hiện lộ mà ra.
Chỉ là cái này không khỏi cũng quá khủng bố chút.
Văn Cắt là lần đầu tiên nhìn thấy có như thế lượng lớn sát khí.
Đừng nói là ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong, liền xem như hợp đạo cảnh hư linh giới hắn cũng chưa từng có nghe nói qua có người sát khí bàng bạc mênh mông đến loại trình độ này.
Ngươi làm sao lại có sát khí như vậy?
Văn Cắt ngốc ngốc hỏi.
Bởi vì ta giết rất nhiều người a.
Trần Vũ năm ngón tay bỗng nhiên bên trong co lại.
Chỉ nghe được bịch một tiếng.
Văn Cắt cả người vậy mà trực tiếp bị Trần Vũ sinh sinh bóp nát triệt để chết đi.
Giết bọn hắn.
A Đồ Hạ nghe tới Trần Vũ phân phó sau gầm rú một tiếng, lập tức mấy trăm con hung vượn tất cả đều giơ lên cao cao nắm đấm, ngạnh sinh sinh đem ba người triệt để đập chết.
Tiên sinh, ngươi bây giờ muốn đi a?
A Đồ Hạ hỏi.
Trần Vũ nhẹ gật đầu.
Không sai, ta muốn đi giết người.
Thế nhưng là cái này cực viêm băng nguyên rất lớn, ngài đi cái kia bên trong tìm bọn hắn.
Trần Vũ cười.
Là rất lớn a, cho nên tốc độ của ta phải nhanh chút a.
Nhìn xem phương xa, Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm.
A Đồ Hạ, ngươi biết tốc độ của ta có bao nhanh a?
Chương 1705, người tới là ai?
Chương 1705, người tới là ai?
Tốc độ có bao nhanh?
A Đồ Hạ sửng sốt không rõ Trần Vũ vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề.
Trần Vũ chỉ một cái phương hướng cười lạnh lạnh cười.
Chỉ cần dọc theo một cái phương hướng tiến lên,
như vậy trong phạm vi trăm dặm ta đều có cơ hội có thể tìm tới Tiêu Phi Vũ.
Trần Vũ trên thân có Tiêu Phi Vũ cho hắn song tâm cỏ, chỉ cần có thể tại trong phạm vi trăm dặm song tâm cỏ phiến lá liền sẽ chỉ hướng vị trí của đối phương.
Nói cách khác, Trần Vũ dự định tùy ý tuyển lựa một cái phương hướng sau đó một mực tiến lên.
Nếu như vận khí tốt, cái kia sau một khắc liền có thể gặp được Tiêu Phi Vũ. nếu như vận khí không tốt cái kia cũng đơn giản là nhiều chạy mấy lần thôi. Tại hư linh giới bên trong Trần Vũ nhục thân chính là từ thần thức ngưng tụ mà thành, nếu như hoàn toàn lấy Trần Vũ Thiên Tôn thần thức ngưng tụ tại hư linh giới bên trong Trần Vũ thực lực quả thực chính là vô địch. Nhưng cái này cũng không hề thực tế, dù sao cái này bên trong chỉ là ngưng thần cảnh hư linh giới hay là có hạn chế. Trần Vũ có thể lấy thần thức ngưng tụ nhục thân xa xa không đạt được Thiên Tôn cảnh giới thực lực. Bất quá ngay cả như vậy Trần Vũ hiện tại lực lượng cũng so trong thế giới hiện thực mạnh hơn rất mạnh. Mà lại có một chút chính là Trần Vũ lượng lớn sức mạnh thần thức mặc dù không cách nào thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn thế nhưng lại đủ để cho Trần Vũ không chút kiêng kỵ tiêu xài. Cái này liền giống như là Trần Vũ rõ ràng là Thái Bình Dương lớn nhỏ thần thức thế nhưng là bởi vì hư linh giới hạn chế cũng không có cách nào hoàn toàn chế tạo ra đổ đầy Thái Bình Dương ao. Tất cả tiến vào hư linh giới người liền tốt so lớn tiểu không một bể bơi. Bể bơi ở trong nước chính là thần trí của bọn hắn mà ao chính là nhục thể của bọn hắn. Một khi ao bên trong nước dùng không sai biệt lắm kia tự nhiên sẽ cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi. Mà Trần Vũ không giống hắn chế tạo căn bản cũng không phải là bể bơi mà là một cái hồ lớn đố. Không chỉ có như thế cái này hồ nước lớn còn liên thông Thái Bình Dương. Nước trong hồ căn bản là dùng không hết. Trần Vũ chẳng khác gì là một đài không biết mệnh mỏi động cơ vĩnh cửu là có được vô hạn hỏa lực vũ khí. Đối với người khác đến nói tuyệt không có khả năng bảo trì thời gian dài tốc độ cực hạn thế nhưng là đối Trần Vũ đến nói nhưng không có vấn đề gì. Vô hạn thời gian sử dụng vĩnh viễn bảo trì đầy điện thoại. Cái này liền giống như là Trần Vũ hiện tại trạng thái. Tiên sinh ngươi khó nói muốn. A Đồ Hạ có một tia suy đoán nhưng loại này suy đoán thực tế là quá mức điên cuồng. Trần Vũ vậy mà muốn tại toàn bộ cực viêm băng nguyên bên trên dùng tuyệt đối tốc độ đến đi ngang qua mà qua mưu toàn tìm vận may đụng tới hắn muốn tìm người kia. Đây là cái gì thao tác? Vẹn vẹn là nghĩ đến Trần Vũ việc cần phải làm A Đồ Hạ đều cảm giác không thực tế. Cái khác hung vượn tướng hô nhìn đều mắt trợn tròn. Tiên sinh hắn khó nói điên rồi. Trần Vũ lại chỉ là cười cười. Ta đi. Vướt xuống một câu Trần Vũ tùy ý chỉ định một cái phương hướng vừa xài bước ra chỉ nghe được ông một tiếng rung động âm thanh thân ảnh liền biến mất tại A Đồ Hạ đám người trước mặt đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở thành bên trên bầu trời một cái màu đen điểm nhỏ. Tốt thật nhanh. Ông trời ơi đây là cái gì tốc độ khủng khiếp. A Đồ Hạ nuốt ngụm nước miếng trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Ba ngươi nói tiên sinh có thể tìm tới tỷ tỷ kia a. A Đồ Hạ sững sờ sắc mặt cổ quái. Có thể. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi bất quá tiên sinh hắn tựa hồ không có làm không được sự tình. Tiên sinh hắn chính là cái quái vật a. Nhìn qua bầu trời phương xa A Đồ Hạ bủi mũi thở dài. Nếu có người nghe tới một đám bạo linh hung biên tán thưởng một nhân loại là quái vật chỉ sợ đều muốn dọa gần chết chỉ là đây hết thảy lại không người biết được. Trần Vũ bay thật nhanh hoàn toàn bộc phát ra vô cùng tuyệt luân tốc độ kinh khủng một người tại mênh mông bắt ngát cực viêm băng nguyên trên không lướt qua. Trên mặt đất thỉnh thoảng có ma hỏa đồng phát ra nhưng là Trần Vũ không có chút nào né tránh gọn thẳng tới trực tiếp đi ngang qua mà qua. Mà tại cực viêm băng nguyên một chỗ ba người chậm rãi đi tại băng nguyên phía trên. Đi đầu một người đi tại băng nguyên phía trên khoác trên người một bộ màu trắng áo choàng trên mặt che kín vẻ lo lắng biểu lộ. Phương Toàn đại nhân cái kia bạo quân thật sẽ xuất hiện a? Phương Toàn người đứng trước đó chính là hư linh giới bên trong thập đại cường giả người một trong xếp hạng thứ 5 Phương Toàn. Liền thấy Phương Toàn khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười lạnh lùng âm trầm trong hai mắt tràn đầy lãnh ý không sao cực viêm băng nguyên lối vào đã bị ta phái người cực ở 30 vị các đại thành chủ tại băng nguyên cái khe lớn vị trí trông coi coi như lần này hắn không xuất hiện cũng đừng hòng sống lấy ra ngoài. Bạo quân giết đệ đệ ta ta liền muốn chơi nữ nhân của hắn. Ta muốn để tất cả mọi người biết ta Phương Toàn không phải dễ chơi phải. Tiêu Phi Vũ danh xưng sát giả thực lực kinh người thế nhưng là trong mắt của ta cùng người bình thường cũng không có cái gì hai loại nhiều nhất cũng chính là trên giường thể lực tốt một chút thôi. Ta sẽ để cho Tiêu Phi Vũ cùng Bạo Quân biết cái gì là khủng bố. Hai người nhẹ gật đầu cười cười một mặt nhẹ nhõm. Nghe nói lần này cái kia Thương Vũ cũng tiến vào hơn nữa còn là Tiêu Phi Vũ người phải bảo vệ. Ta không biết bây giờ tại cái kia bên trong đâu. Một người khác lập tức không thèm để ý cười cười. Ha ha tên kia tính là gì? Nghe nói hắn chỉ có ngưng thần cảnh đại thành tu vi cùng phế vật không khác. Bất quá hắn vận khí ngược lại là nghịch thiên vậy mà một đường trở thành hung răng thành chủ Tiêu Phi Vũ còn trở thành hắn hộ vệ đội trưởng quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Phương Toàn cười lạnh một tiếng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Thương Vũ, hắn bất quá là kẻ đáng thương thôi. Tiêu Phi Vũ sở dĩ để hắn trở thành thành chủ là muốn lợi dụng hắn đến hấp dẫn cường giả tỉnh chính nàng đi khắp nơi khiêu chiến. Nói đến cái này Thương Vũ bất quá là cái khôi lỗi thôi. Nếu như gặp phải lời nói ngược lại là có thể giết hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong không ít người muốn cái này Thương Vũ mệnh đâu. Đi thôi đi tìm Tân Tú Minh. Vâng. Hai người nhẹ gật đầu liền muốn kế tiếp theo xuất phát nhưng sau một khắc Phương Toàn bộ pháp chính là đông nhiên dừng lại dừng ở nguyên địa nhìn xem bầu trời phương xa thần sắc ở giữa tràn ngập vô cùng ngưng trọng thần sắc. Sau lưng hắn hai người cũng là thân thể bỗng nhiên siết chặt lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn cảm giác được có người đang nhanh chóng tiếp cận. Một cỗ như trời xuống đất khí thế cường đại phảng phất là muốn quét ngang hết thảy đem ngăn ở trước người hết thảy đều triệt để hủy diệt hầu như không còn. Cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, cực viêm băng nguyên ở trong lại còn có như thế nhân vật. Tiếng oanh minh truyền đến liền thấy băng nguyên bên trên một đạo thẳng tắp khí lãng vọt tới mặc dù là lăng không phi hành nhưng là dọc đường băng nguyên đều là bỗng nhiên vỡ nát trong đó ma hỏa một đạo lại một đạo phóng lên tận trời vô cùng dọa người có một loại tận thế cảnh tượng. Thế đây rốt cuộc là ai? Phương Toàn trong lòng kinh nghi bất định. Chương 1706, trên đường gặp đại bột chương 1706, trên đường gặp đại bột hạ. Ngay tại Phương Toàn ba người khiếp sợ đồng thời Trần Vũ cũng nhìn thấy Phương Toàn ba người hắn lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Phương Toàn, mình không tìm được Tiêu Phi Vũ ngược lại là trước tìm được cái này đại bột. Có ý tứ rất có ý tứ. Cười lạnh Trần Vũ đi tới Phương Toàn mấy người trước người ngừng lại có chút hăng hái nhìn xem Phương Toàn ba người. Các hạ người nào? ta không biết ta Phương Toàn có hay không tư cách nhận biết các hạng. Phương Toàn chắp tay một mặt nụ cười ấm áp. Không có chút nào kiêu căng từ Phương Toàn trên mặt chỉ có thể cảm giác được một loại như một xuân phong ấm áp. Nếu như là lần đầu gặp mặt người chỉ là lần này đối Phương Toàn hình ảnh liền tốt hơn nhiều. Chỉ là hiện tại Trần Vũ đã biết Phương Toàn chân diện mục. Đều nói nhìn thấy chưa hẳn làm thật câu nói này tại Phương Toàn trên thân có thể nói thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thương Vũ. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Người chính là Thương Vũ. Phương Toàn ba người lập tức kinh hô lên trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Cái kia tất cả mọi người cho rằng phế vật vậy mà là cao thủ như thế. Liếc nhau ba người sắc mặt vô cùng lo lắng. Sai. Bọn hắn đạt được tình báo có sai. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì phế vật mà là một cái siêu cấp cường giả. Thậm chí có tư cách đưa thân hư linh giới thập đại cường giả người nhu nhân. Thập đại cường giả người thế nhưng là toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong cường đại nhất 10 người. Là siêu thoát tại thành chủ phía trên một cái khác cấp độ. Có thể tiến vào hư linh giới người đều không phải bình thường người. Mà có thể trở thành đứng đầu một thành tồn tại càng là vô cùng khủng bố. Có thể nói tại toàn bộ trong tinh hà đều là tuyệt đối thiên kiêu cường giả. Mà thập đại cường giả người càng là bao trùm tại tất cả cùng thế hệ phía trên sừng sững tại toàn bộ tinh không đỉnh cao nhất. Có thể nói những người này tương lai chỉ cần bất tử tuyệt đối có thể trở thành một phương đại nhân vật. Mà bây giờ Trần Vũ ở trong mắt Phương Toàn lại có tư cách đứng hàng tại thập đại cường giả người bên trong đủ để muốn gặp Phương Toàn đối Trần Vũ khẳng định. Chỉ là đồng thời Phương Toàn trong lòng cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, gia hỏa này không phải bạo quân, không phải mình địch nhân. Nếu như Trần Vũ là bạo quân lời nói như vậy Tiêu Phi Vũ tuyệt đối sẽ biết thật sự là như vậy, lần này đi tới Cực Viêm Băng Nguyên Tiêu Phi Vũ liền không khả năng như thế lo lắng Trần Vũ. Cho nên một nháy mắt Phương Toàn liền phủ định Trần Vũ là bạo quân ý nghĩ. Ha ha, không nghĩ tới A Nguyên Lai các hạ chính là Thương Vũ, xem ra mục đích của chúng ta đều là giống nhau đây này. Phương Toàn một mặt tiêu dung. Ồ, có ý tứ gì? Phương Toàn nhìn Trần Vũ nói, người người đều nói ngươi là cái cuồng vọng tự đại gia hỏa thế, nhưng là ai có thể nghĩ đến ngươi vậy mà như thế lợi hại. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết Tiêu Phi Vũ nâng ngươi khi thành chủ mục đích đi. Nói trắng ra ngươi chính là Tiêu Phi Vũ ngồi câu dùng để hấp dẫn những cường giả kia, ở trong mắt Tiêu Phi Vũ nàng căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Nói Phương Toàn mang theo ẩn ý nhìn Trần Vũ. Ngươi ẩn giấu thực lực chắc là có mưu đồ khác. Hẳn là ngươi coi trọng cái kia Tiêu Phi Vũ. Chỉ là đáng tiếc ra cái này Tiêu Phi Vũ người yêu lại không phải ngươi mà là cái kia thần bí bạo quân. Chính là bởi vì như thế chúng ta có thể làm bằng hữu a. Lắc đầu Phương Toàn trên mặt hiện lộ ra đáng tiếc thần sắc. Tại hắn nghĩ đến Trần Vũ sở dĩ muốn ẩn giấu thực lực đơn giản chính là coi trọng Tiêu Phi Vũ muốn trình diễn mới giang lịch chuyển trò, hay chỉ là không nghĩ tới hoành không xuất thế một cái bạo quân đem Trần Vũ tất cả kế hoạch tất cả đều phá hư. Trần Vũ trong lòng hẳn là hận chết bạo quân. Ngươi đây là ý gì? Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, bạo quân là địch nhân của ngươi cũng là địch nhân của ta. Bị giết đệ đệ của ta, cho nên lần này ta bắt Tiêu Phi Vũ muốn bức bách bạo quân hiện thân. Bất quá ngươi yên tâm, Tiêu Phi Vũ nếu là người trong lòng của ngươi ta tuyệt sẽ không tổn thương nàng, ta muốn giết đến chỉ là bạo quân. Chúng ta có cùng chung địch nhân. Hai tay một đám Phương Toàn chậm rãi mà nói. Hiện tại Tiêu Phi Vũ cũng đã bị Tân Tú Minh bắt lấy. Đến lúc đó bạo quân hiện thân ngươi liền có thể giết bạo quân, mà Tiêu Phi Vũ tự nhiên rơi vào tay của ngươi bên trong. Thậm chí ngươi muốn Tiêu Phi Vũ thân thể tại cái này bên trong cũng không phải không thể. A Phương Toàn vẫn là một mặt nụ cười ấm áp, chỉ là hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt ở trong lại là có nam nhân đều hiểu thần sắc. Trần Vũ cười cười rất ý vị thâm trường. Gia hỏa này vậy mà cho là mình cùng Tiêu Phi Vũ là loại quan hệ đó. Cái này não bổ năng lực cũng thực tế là quá mạnh a. Ngươi cười cái gì? Hẳn là bởi vì đề nghị của ta nói trong lòng của ngươi rồi. Ha ha, ta Phương Toàn danh xưng khiêm quân tử, đối với địch nhân là tuyệt đối sẽ không lưu thủ, thế nhưng là đối với bằng hữu ta chân thành nhất trở thành bằng hữu của ta như thế nào? Ta Phương Toàn rất muốn giao ngươi người bạn này. Phương Toàn vô cùng chân thành nhìn xem Trần Vũ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu một tia cực kỳ nhạt sát ý lại là nhẹ nhàng lướt qua. Thật sao cùng chung địch nhân a? Trần Vũ sờ sờ cái cằm nhìn xem Phương Toàn dáng vẻ trên mặt nhịn không được ý cười. Nhìn xem Phương Toàn kia rối trá dáng vẻ, Trần Vũ có một loại nhìn thẳng hề cảm giác. Không sai, bạo quân là chúng ta cùng chung địch nhân. Hắn chạy không được. Tại cái khe lớn bên ngoài ta đã an bài không ít người coi như tìm không thấy hắn cũng đừng hòng chạy trốn. Cái này Cực Viêm Băng Nguyên chính là hắn mất mạng chi địa. Phương Toàn một mặt chém đinh chặt sắt. Khỏi phải ngươi đã tìm tới hắn. Trần Vũ lắc đầu một mặt ý cười. Cái gì? Phương Toàn ba người đều là sửng sở. Tìm tới hắn? Ở đâu? Xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Ôm hai tay Trần Vũ híp mắt nở nụ cười nhìn xem Phương Toàn ba người. Phương Toàn chúc mừng ngươi, ta chính là ngươi muốn tìm tới bạo quân mà ngươi cũng là ta muốn tìm đại bộ ta. Vâng. Một câu rơi như kinh lôi hàng thế chấn động đến Phương Toàn ba người ngây ra như phóng. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là cái kia bạo quân. Không thể tin giống to Phương Toàn con ngươi co lại như là lỗ kim lớn, tiểu nụ cười trên mặt càng là hoàn toàn không gặp. Hiện tại ngươi còn muốn cùng ta làm bằng hữu a? Trần Vũ cười lập tức sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Phương Toàn hôm nay ta tất sát ngươi. Phương Toàn chấn động trước đó dối trá không gặp khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Ha ha, tốt, cũng tốt. Hôm nay vừa bạn bạo quân Thương Vũ ta cùng một chỗ giết. Chiến. Bạo hống một tiếng, Phương Toàn bước ra một bước quần áo bay múa đông nhiên xuất thủ. Dưới chân của hắn bộ pháp 10 điểm kỳ dị, có loại hoảng hốt cảm giác để người suy nghĩ không đến hắn vị trí cụ thể. Đồng hành hai người tất cả đều là một mặt cười lạnh. Phương Toàn thế nhưng là danh liệt thập đại cường giả người hàng năm. Chân chính động thủ Trần Vũ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Không nói khác chính là Phương Toàn này quỷ dị thân pháp cũng là người ta khó mà phân biệt chỗ hắn ở. Gia hỏa này chết chắc. A đủ. cái này sao có thể? Vừa mới còn chưa nói ra ngoan thoại, hai người lập tức bị trước mắt một màn hù đến. Chương 1707, không nên tồn tại lực lượng. Chương 1707, không nên tồn tại lực lượng. Phương Toàn công kích vô ảnh vô hình cả người tung tích, cho dù là hai người bọn họ cũng không biết đạo, nhưng là bây giờ Trần Vũ lại vững vàng tiếp được Phương Toàn nắm đấm, chính nở nụ cười nhìn xem Phương Toàn. Thân pháp không sai, bất quá đáng tiếc đối ta không dùng. Cái này sao có thể? Phương Toàn trong lòng hoảng hốt tràn ngập chấn kinh. Công kích của hắn chính là lấy quỷ dị vô tung mà tăng trưởng, liền xem như tại thập đại cường giả người bên trong đều không có mấy người có thể nháy mắt xem thấu động tác của hắn. Thế nhưng là cái này Trần Vũ lại phảng phất biết hắn muốn hướng địa phương nào tiến công, đứng tại chỗ động đều không nhúc đích. Ngươi làm càn. Bách Quân Dạ Hành. Một tiếng bạo hống từ Phương Toàn trong miệng bắn ra, hắn toàn thân dùng sức đông nhiên tránh thoát Trần Vũ bàn tay, sau đó túc hạ điểm nhẹ cả người đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp di động bắt đầu. T. Vừa lên đến chính là Bách Quân Dạ Hành loại này đại sát chiêu. Đồng hành hai người nghe tới Phương Toàn bạo hống âm thanh, thân thể hung hăng chấn động, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bách Quân Dạ Hành là Phương Toàn tuyệt kỹ thành danh. Dạ Hành vô tung 100 quân vô ảnh, ngay lúc đó Phương Toàn tại còn không phải thập đại cường giả người thời điểm, cùng lúc đầu thập đại cường giả người một trong giao thủ kịch chiến, đến cuối cùng chính là dựa vào Bách Quân Dạ Hành một chiêu này trực tiếp miểu sát đối thủ, từ đó đưa thân thập đại cường giả người hàng ngũ. Mà lại không chỉ có như thế, dựa vào cái này Bách Quân Dạ Hành tại thập đại cường giả người bên trong Phương Toàn đều trở thành tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngay cả đứng tại thập đại cường giả người đỉnh phong ba người kia đều đối Phương Toàn khen không dứt miệng. Nhưng không có nghĩ đến vừa mới chỉ là giao thủ một lần mà thôi, Phương Toàn liền từ bỏ cái khác tất cả công kích, trực tiếp thả ra đại chiêu muốn miểu sát Trần Vũ. Loại chuyện này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối hai người chấn kinh, Phương Toàn cũng minh bạch chỉ là Trần Vũ mang cho áp lực của hắn quá lớn. Vừa rồi như thế xảo trá một kích Trần Vũ ngăn cản thực tế là quá quỷ dị. Hắn có loại dự cảm nếu như kéo dài thêm hắn chỉ sợ muốn thua, chỉ có giải quyết dứt khoát mới có thể một kích chiến thắng. Trần Vũ bốn phía trong lúc đó tràn ngập lên nồng đậm hắc vụ bao phủ phương viên số bên trong, trong đó hết thảy hoàn toàn thấy không rõ. Cùng phía ngoài màu trắng thế giới băng tuyết không hợp nhau. Mà từ trong hắc vụ vô số chỉ tái nhợt cánh tay đột nhiên chụp vào Trần Vũ. Mỗi một cánh tay bên trên tất cả đều mang theo trọn vẹn dài gần tấc màu đen, móng tay lóe ra u sầm hàn quang. Không chỉ có như thế, toàn bộ trong hắc vụ càng là tràn ngập thê thảm thanh âm đâm rách màng nhĩ của người ta, khiến người cảm giác được trong lòng kinh dị. Thương Vũ, ta một chiêu này người đỡ được a? Ha ha, chết đi cho ta. Phương Toàn thanh âm bên trong tràn ngập tràn đầy tự tin. Từ hắc vụ bốn phương tám hướng gọn tới, làm cho không người nào có thể khóa chặt Phương Toàn vị trí. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, trong hắc vụ kia vô số sâm bạch lợi chảo tất cả đều là hung hăng chấn động, đống nhiên hướng phía Trần Vũ đánh tới. Một nháy mắt thật có loại lâm vào trong địa ngục, chung quanh tất cả đều là lấy mạng ác quỷ cảm giác sợ hãi. Bách Quân Dạ Hành a, thật đúng là để người hoài niệm chiêu thức a. Trần Vũ hơi có chút cảm khái, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt như là lợi kiếm tràn ngập sắc bén cảm giác. Ngươi cái này đại bột mệnh ta liền nhận lấy, chết đi cho ta. Trần Vũ chấn động gầm thét một tay nô ra, liền thấy Trần Vũ trên cánh tay đột nhiên giấy lên kim sắc liệt diễm, tản ra vô lượng quang mang. Công hướng Trần Vũ vô tận cánh tay tại kim quang này chiếu rọi phía dưới, phảng phất là gặp mặt trời băng tuyết phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, liền bị triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Cái gì? Dấu ở trong hắc vụ Phương Toàn thấy cảnh này về sau con người hung hăng co rụt lại, còn không có đến cùng nói chuyện liền thấy trước người mình hắc vụ phịch một tiếng nổ tung, sau đó một tay nắm như là thiên thần hạ phàm đống nhiên chụp tại trên cổ của mình. Và anh, kim sắc hỏa diễm tứ tán lan tràn, bất quá nháy mắt mà thôi cái này phương viên số bên trong hắc vụ liền trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn, trong không khí đều đang tràn ngập lấy một cỗ mùi khét lẹn. Trần Vũ đứng tại chỗ một tay nắm lấy Phương Toàn cổ đem nó cao cao nhấc lên, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bị phá, làm sao lại đơn giản như vậy? Cùng Phương Toàn tùy hành hai người thấy cảnh này về sau trong lúc đó sững sờ, bỗng nhiên giống to thanh âm đều có chút khàn giọng. Bách Quân Dạ Hành thế nhưng là Phương Toàn sát chiêu a, vậy mà đơn giản như vậy liền bị phá sạch sẽ. Không chỉ có như thế, càng làm cho hai người kinh dị chính là Phương Toàn đường đường đệ ngũ cường giả bây giờ lại bị Trần Vũ bóp cổ lăng không nhấc lên. Nếu như nói đi ra ngoài có ai dám tin? Ngươi ngươi! Phương Toàn mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, cả người đều mộng. Từ Trần Vũ trong lòng bàn tay một cỗ vô song lực lượng từ Trần Vũ trong tay chuyển tới, trực tiếp phong tỏa Phương Toàn tất cả động tác để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là cố lực lượng này là mạnh như vậy, xa xa siêu việt hắn nhận biết. Thậm chí là thập đại cường giả người bên trong kia cao cao tại thượng ba người trước cũng không có khả năng có như thế lực lượng cường đại a. Cái này đã siêu việt ngưng thần cảnh a. Không, vì cái gì tại ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong sẽ có khủng bố như vậy lực lượng? Loại lực lượng này không nên xuất hiện tại cái này bên trong a. Phương Toàn trong lòng điên cuồng gào thét. Phương Toàn làm đại bột ngươi không hợp cách đã, hiện tại ngươi có thể chết. Trần Vũ một cánh tay dẫn theo Phương Toàn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Thương Vũ, con mẹ nó ngươi gian lận a. Thê lương ai đoán, tiếng gào thét vang vọng tại băng nguyên phía trên, chỉ là sau một khắc cái này tràn ngập sự không cam lòng tiếng giống giận dữ ngay tại Trần Vũ thít chặt dưới bàn tay hoàn toàn biến mất vô tung. Phương Toàn chết, bị Trần Vũ sống sờ sờ bóp chết. Thẳng đến Trần Vũ buông tay về sau hắn mới đống nhiên một chút rơi ở trên mặt đất, con mắt còn trừng mắt lưu lại khó tả thần sắc phức tạp. Mặc dù hư linh giới cũng không phải là thế giới hiện thực bên trong, nhục thân chính là tiến vào bên trong người ngưng tụ mà thành thế, nhưng là tại cực viêm băng nguyên bên trong chết đi người sẽ không giống tại hư linh giới địa phương khác sẽ trực tiếp tiêu tán, mà là như cùng ở tại hiện thực ở trong đồng dạng sẽ lưu lại thi thể. Phương Toàn làm thứ năm cao thủ cứ như vậy chết tại cực viêm băng nguyên phía trên. Không quái quái vật giá hỏa này liền chính là quái vật. Trốn mau trốn. Thanh âm hoảng sợ vang lên, mới vừa rồi cùng Phương Toàn đồng hành hai người bị dọa đến kẻ ra quần trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó hai người chính là bỗng nhiên bỏ lên điên cuồng hướng về phương xa chạy trốn. hai người bọn họ đã bị Trần Vũ dọa cho bề mật. Các ngươi còn muốn trốn? Trần Vũ cười lạnh, một tay phất lên một vệt kim quang trực tiếp quét ngang mà ra, tựa hồ từ giữa đó đem toàn bộ bầu trời cho cắt ngang ra. Trên bầu trời hai người lập tức kêu thảm một tiếng, giữa trời sụp đổ biến thành huyết vụ phiến vật không còn. Trần Vũ nhìn dưới chân Phương Toàn thi thể mắt sáng lên, đem Phương Toàn đầu lâu đem cắt xuống. Tất Tú Minh, cái này đại bột đầu ta cần phải mang cho ngươi a. Đang nói Trần Vũ đột nhiên lông mày nhíu lại, xuất ra song tâm cỏ nguyên bản không có chút nào quang trạch, song tâm cỏ lúc này đột nhiên sáng lên quang mang phiến lá chỉ hướng một cái phương hướng. Chương 1708, người tới sai. Chương 1708, người tới sai. Túi đầu nhìn xem trong tay song tâm cỏ, Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng bước lên. Là cái phương hướng này á, như vậy đi thôi. Đem Phương Toàn đầu người cất kỹ, Trần Vũ bước ra một bước cả người vọt ra ngoài. Biết Tân Tú Minh là tại Phương Toàn sai khiến xuống dưới bắt Tiêu Phi Vũ, Trần Vũ lo âu trong lòng cũng giảm bất không ít. Ngay cả đại bộn đều bị xử lý tiếp xuống, bất quá chỉ là thanh lý tạp binh mà thôi. Mà tại một bên khác cùng Trần Vũ bên này quận Cú so sánh lại là náo nhiệt không ít. Tại băng nguyên phía trên lấy Tân Tú Minh cầm đầu hơn 10 người đang đứng tại kia bên trong, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm nhìn xem bọn hắn phía trước. Tiêu Phi Vũ khỏe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười đắc ý, ha ha, Tiêu Phi Vũ làm gì chống cự đâu. Coi như ngươi mạnh hơn thế, nhưng là cái này bên trong khoảng chừng 25 vị thành chủ a, ngươi cho rằng ngươi có thắng lợi có thể sao? Tân Tú Minh một bộ trưởng khống toàn cục dáng vẻ đạn lấy móng tay nhìn cũng không nhìn Tiêu Phi Vũ. Tuyệt đối nhân số ưu thế cho hắn tuyệt đối tự tin. Mặc dù một đôi một hắn khả năng không phải là đối thủ của Tiêu Phi Vũ, nhưng là nhiều người như vậy hắn ăn chắc Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Tân Tú Minh, mảng lớn mồ hôi từ nàng hơi có chút xốc xếch trên sợi tóc nhỏ xuống. Tân Tú Minh quá đáng ghét, hoàn toàn không cùng nàng chính diện chiến đấu, mỗi một lần đều là để mười mấy người đồng loạt ra tay đối nàng tiến hành vây công, thế nhưng lại không giết nàng, chỉ là không ngừng tiêu hao nàng thể lực. Một lần lại một lần, thẳng đến vừa rồi mới thôi, nàng đã chọn vẹn cùng bốn làn sóng người tiến hành đọ sức, mà bây giờ đã đến nàng thể lực cực hạn. Tân Tú Minh, nếu như ngươi muốn giết ta vậy liền động thủ đi. Tiêu Phi Vũ gầm thét nói. Ha ha, giết ngươi? Không không không, ta làm sao lại giết ngươi đây? Ngươi thế nhưng là trọng yếu đạo cụ a, không có ngươi trong tay lời nói bạo quân làm sao lại đến? Ngươi nói cái gì? Mục tiêu của các ngươi là bạo quân? Tiêu Phi Vũ mắt sáng lên một trận kinh ngạc. Ha ha, không sai. Cái này bạo quân vì ngươi vậy mà giết 7 vị thành chủ, mà lại trong đó còn có Phương Cảnh. Phương Toàn đại nhân đối này thế nhưng là cực kỳ phẫn nộ a, lần này đến nơi đây một là vì trọng bảo, hai cũng là vì để cho bạo quân tiến đến hiếu sát hắn. Dù sao nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ cái này bạo quân nghe tới Phương Toàn đại nhân danh hiệu về sau sẽ dọa đến không dám tiến đến đâu. Tân Tú Minh nhìn xem Tiêu Phi Vũ nhìn từ trên xuống dưới liên tục gật đầu. Không sai, giống như ngươi nữ nhân Phương Toàn đại nhân nhất định sẽ thích. Hắn trời sinh phong lưu đa tình, chờ ngươi nhìn thấy Phương Toàn đại nhân về sau tất nhiên sẽ quên cái kia bạo quân. Cái này bên trong phong quang tú lệ, ngươi cùng Phương Toàn đại nhân tại cái này bên trong lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu trình diễn mới ra thiên lôi dẫn ra địa hỏa cảnh sắc, chỉ là ngẫm lại liền cảm giác được tràn ngập ý thơ a. Tân Tú Minh cười nói, đến lúc kia nói không chừng chúng ta sẽ còn trở thành bằng hữu, ngươi cũng sẽ cảm kích ta cho ngươi tốt như vậy một cái cơ hội. Đông đảo thành chủ tất cả đều nở nụ cười nhìn xem Tiêu Phi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc thần sắc. Đúng vậy a, Phương Toàn đại nhân thế nhưng là thập đại cường giả người hàng năm. Tiêu Phi Vũ, ngươi không phải muốn khiêu chiến thiên hạ cường giả a? Vừa vặn lần này ngươi có thể cùng Phương Toàn đại nhân đại chiến một phen nha. Ha ha, muốn ta nói lời nói lần này thế nhưng là ngươi cơ hội thật tốt, Phương Toàn đại nhân tại hư linh giới bên trong đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Ngươi trở thành hắn nữ nhân như vậy đối với ngươi mà nói nhất định vô cùng hữu ích. Cũng không phải, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá tại Phương Toàn đại nhân trước mặt ngươi hay là quá yếu. Ngươi hoàn toàn liền không biết đạo Phương Toàn đại nhân thực lực đã đến cảnh giới cỡ nào. Kia là siêu việt chúng ta thành chủ phía trên một cái khác cấp độ. Trận trận thanh âm tại Tiêu Phi Vũ vang lên bên tai, để Tiêu Phi Vũ sắc mặt càng ngày càng kém. Các ngươi sẽ hối hận. Bạo quân thực lực tuyệt đối sẽ để các ngươi khiếp sợ. Mặc dù nói như vậy thế nhưng là Tiêu Phi Vũ trong lòng lại bất ổn. Hắn thật sẽ đến a? Liền xem như đến nhưng là bây giờ mức độ này hắn lại có thể làm chút gì đó. Nhiều như vậy thành chủ còn có thập đại cường giả người vị thứ 5 Phương Toàn. Chỉ là loại này đội hình cũng đủ để cho lòng người sinh tuyệt vọng. Ha ha, thực lực của hắn. Liền xem như hắn mạnh hơn có thể mạnh hơn Phương Toàn đại nhân a. Tiêu Phi Vũ, ngươi căn bản cũng không biết thập đại cường giả người đến cùng là dạng gì tồn tại a. Tân Tú Minh nhìn xem Tiêu Phi Vũ cười lắc đầu tràn ngập niềm ai. Hắn nhưng là đã từng tận mắt qua Phương Toàn độc thủ. Loại kia sức chiến đấu quả thực để Tân Tú Minh tuyệt vọng. Cũng chính là vào lúc đó hắn chủ động tiếp Phương Toàn chính thức trở thành Phương Toàn tiểu đệ. Mọi người cũng nở nụ cười cười Tiêu Phi Vũ vô tri. Thập đại cường giả người thế nhưng là toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong thần đồng dạng tồn tại. Đối tất cả mọi người đến nói 10 người kia tựa như là 10 tòa núi cao chỉ có thể ngưỡng vọng. Một cái vừa mới có chút danh khí bạo quân làm sao có thể cùng Phương Toàn loại này trải qua bách chiến thành danh thật lâu cường giả đánh đồng. Quả thực chính là buồn cười. Ha ha, đợi chút đi, nơi này tin tức sớm tại chúng ta tiến vào cực viêm băng nguyên thời điểm ta cũng là người ta thả ra lời nói là ngươi đã bị chúng ta bắt, nếu như vận khí tốt cái kia bạo quân chỉ sợ đã biết tình huống nơi này. Tân Tú Minh cười cười thần sắc nhẹ nhõm. Phương Toàn đại nhân hiện tại cũng hẳn là hướng cái này bên trong chạy tới. Chờ hắn sau khi tới ngươi liền sẽ biết cái gọi là bạo quân tại Phương Toàn đại nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Uy mau nhìn có người đến. Cái kia có phải là bạo quân? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời phương xa đột nhiên hô lên. Bạo quân đến rồi. Nghe nói như thế tất cả mọi người là chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phương xa, con mắt tinh quang lóe lên. Thật đến rồi. Tiêu Phi Vũ thân thể cũng là chấn động thông suốt, quay đầu nhìn lên bầu trời. Trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc. vì mình bạo quân thật lao đến. Một loại dị dạng ngọt ngào cảm giác để Tiêu Phi Vũ cảm giác được rất là không tầm thường. Mà lại cái kia thần bí bạo quân liền muốn xuất hiện trước mặt mình để Tiêu Phi Vũ chẳng biết tại sao có chút tâm tình kích động lên. Cái này liền giống như là một mực tại trên mạng lưới luyến một cô nương sẽ phải nhìn thấy chân nhân thời điểm loại kia khẩn trương cùng bất an. Thế nhưng là đồng thời nàng cũng tràn ngập lo nghĩ. Đây là một cái nhằm vào bạo quân cái bẫy a. Nếu như Phương Toàn sau khi đến bạo quân làm như thế nào ứng đối? Trong lúc nhất thời Tiêu Phi Vũ tâm tình vô cùng phức tạp. Ngay cả chính nàng cũng không biết đạo nên như thế nào thuyết minh tâm tình của mình. Ừm. Không đúng. Gia hỏa này tựa hồ không phải bạo quân là tên kia. Đợi đến bên trên bầu trời bóng người gần chút có người nhất thời nhướng mày sau đó ánh mắt lóe lên lập tức kinh hô lên. Ừm. Cái này là cái kia Thương Vũ. Tân Tú Minh sững sờ kinh ngạc mở miệng. Thương Vũ. Tiêu Phi Vũ con ngươi hung hăng co rụt lại trên mặt huyết sắc lập tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thương Vũ chạy mau. Chương 1709, Trần Vũ bạo quân. Chương 1709, Trần Vũ bạo quân. Vì cái gì? Tại sao tới người sẽ là hắn? Lúc này Tiêu Phi Vũ trong lòng có loại nồng đậm thất vọng, vốn cho rằng là bạo quân đến đây không nghĩ tới người tới vậy mà là Trần Vũ. Tiêu Phi Vũ cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ đến khả năng như vậy tính. Nhưng là bây giờ mình ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm càng đừng đề cập đi bảo hộ Trần Vũ, hiện tại Trần Vũ tới không khác là đưa dê vào miệng của a. Đi mau a. Tiêu Phi Vũ kích động giống to vô cùng lo lắng. Thế nhưng là vô dụng Trần Vũ phảng phất không có nghe được càng ngày càng gần. Ha ha, không nghĩ tới không đợi được bạo quân cái này cá lớn lại đợi đến Thương Vũ cái này tôm nhỏ. Cũng tốt ngay tại bạo quân đi tới trước đó để cái này Thương Vũ cho chúng ta một chút niềm vui thú, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người tất cả đều cười nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thân sắc. Chật chật Tiêu Huyên Nhi nam nhân như thế bá khí danh tự a, hắn nhìn thấy chúng ta về sau có thể hay không dọa nước tiểu. Hắc hắc, dọa không dọa nước tiểu ta không biết, nhưng là ta biết chờ chút ta sẽ đem nàng đánh tè ra quần. Ngươi thật đúng là ác thú vị a, bất quá ta thích chờ chút ta không chỉ có muốn đánh hắn tè ra quần còn muốn cho hắn quỳ gối trước mặt ta muốn một cước giẫm trên mặt của hắn hung hăng trả đạp một phen. Âu Nôn Huế ngữ chửi rủa nhục nhã như là như thủy triều từ trong miệng mọi người bắn ra. Tiêu Phi Vũ sắc mặt càng phát lo lắng, cuối cùng hai mắt tối sầm, cả người tê liệt trên mặt đất trực tiếp mất đi. Nàng vốn là đã tiêu hao đến cực hạn, hiện tại sầu lo công tâm rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để mất đi ý thức. Ngay tại sau cùng thời điểm nàng trong ánh mắt chỉ có Trần Vũ từ trên trời giáng xuống rơi vào trước người mình kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thật sự là ngốc nam nhân a. Trần Vũ đứng trên mặt đất ánh mắt liếc nhìn mọi người một vòng lại nhìn một chút trên đất Tiêu Phi Vũ nhẹ nhàng hít mắt. Xem ra chính mình đến còn không muộn a, ha ha, Thương Vũ không nghĩ tới lần này không có đợi đến bạo quân lại đợi đến ngươi a, vừa vặn tại Phương Toàn đại nhân trước khi đến chúng ta có thể hoạt động tìm một chút việc vui. Mọi người vui cười không thôi, chỉ là Trần Vũ lại là nhàn nhạt mở miệng. Bạo quân ngươi đã đợi đến ta chính là bạo quân. Bình thản lời nói như là kinh lôi để trong sân tiếng cười trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tân Tú Minh nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đăm đăm một mặt ngạc nhiên thần sắc. Sau đó càng thêm kịch liệt tiếng cười lớn đột nhiên bộc phát ra. Ha ha, hắn nói cái gì? Hắn chính là bạo quân. Ai u ra hỏa này chẳng lẽ là ngốc cũng dám nói ra những lời này đến. Ha ha, có ý tứ thật có ý tứ, một cái chỉ có thể dựa vào Tiêu Phi Vũ sát giả vậy mà lại nói ra loại này ngốc lời nói. Làm sao khó nói là ngươi quá mức mê luyến Tiêu Phi Vũ cho nên trong lòng sinh ra vọng tưởng. Cho là mình là Tiêu Phi Vũ người yêu. Ha ha, thật sự là đáng buồn nam nhân a. Thương Vũ ngươi thật đúng là bi kịch đâu. Tân Tú Minh chắp hai tay sau lưng đứng tại trước mọi người cao ngạo nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xính cái này, có thể dù sao làm Thương Vũ ngươi chỉ cần đối mặt chúng ta một người trong đó, nếu như là bạo quân lời nói ngươi không chỉ có muốn đối mặt chúng ta còn muốn đối mặt thập đại cường giả người một trong thiên hạ thứ năm Phương Toàn đại nhân truy sát ngươi đỡ được à? Thân thể có chút trước dò xét Tân Tú Minh híp mắt hí ngược nhìn xem Trần Vũ. Phương Toàn a. Trần Vũ lông mày níu lại. Không sai, chính là Phương Toàn đại nhân, hiện tại ngươi là lựa chọn làm Thương Vũ hay là làm bạo quân? Nếu như làm Thương Vũ lời nói ta có thể cho ngươi một cơ hội, cái này bên trong ngươi tùy ý chọn một người, nếu như ngươi có thể thắng lời nói vậy chúng ta để cho ngươi đi nha. Như thế nào? Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Vừa vặn ta lần này đến cũng cho ngươi mang đến một người quen cũ để ngươi gặp một lần. Hả? Người quen biết cũ? Tân Tú Minh sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay tại nghi ngờ thời điểm Trần Vũ từ mình trong nạp giới xuất ra một vật ném tới trên mặt đất. Mặc dù trong thế giới hiện thực vật phẩm không cách nào đưa vào đến hư linh giới bên trong, bất quá mỗi cái tiến vào hư linh giới người đều sẽ có một viên chuyên môn không gian giới chỉ có thể cất giữ đồ vật, vừa rồi Trần Vũ lấy ra chính là đặt ở không gian giới chỉ ở trong Phương Toàn đầu người. Ung ung. Đầu người nhấp nhô một mực lăn đến Tân Tú Minh dưới chân. Nếu mày cúi đầu xem xét Tân Tú Minh sắc mặt lập tức biến đổi lớn, nghi hoặc biến thành hoảng sợ, một vòng cực độ kinh hãi nháy mắt để Tân Tú Minh đặt mông đập vào trên mặt đất, hai tay chống mặt đất điên cuồng lui về phía sau chừng 10 mét. Cái này đây là Phương Toàn đại nhân, vì cái gì a? Nghĩ tư ngọn nguồn bên trong thanh âm ở trong không che giấu được Tân Tú Minh kia cơ hồ sắp điên rơi tâm tình. Hắn lúc này ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn, cả người càng là điên cuồng run rẩy, tim đập loạn đến cơ hồ muốn nổ tung. Phương Toàn đầu người lưu lại vết máu, một đôi mắt trợn thật lớn, trong đó còn lưu lại điên cuồng cùng sợ hãi. Loại này hình tượng lực trùng kích thực tế là quá lớn. Ở phía sau hắn trên mặt tất cả mọi người tiếu dung trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, mỗi người đều gắt gao há to miệng, cái cằm đều cơ hồ muốn đến rơi xuống, con mắt càng là điên cuồng hướng ngoại trừng mắt ơ máu dày đặc. A, các ngươi không phải nói Phương Toàn đang chờ ta a? Vừa vặn ta trên đường gặp thuận tay liền giết. Không có ý tứ a, không cẩn thận sớm đánh chết các ngươi đại bột a. Trần Vũ nghẹo đầu khỏe miệng dâng lên một vòng ý cười có nhiều thú vị nhìn xem Tân Tú Minh. Soạn. Tân Tú Minh bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Trần Vũ, một mép điên cuồng run rẩy.
Ngươi thật là bạo quân.
Hỏi ra câu nói này, Tân Tú Minh chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn ngạt thở. Ai có thể nghĩ đến cái kia thần bí đến cực điểm bạo quân nguyên lai cho tới nay liền tại bọn hắn bên cạnh chính là cái này trong mắt bọn họ phế vật Thương Vũ. Con lạch nhỏ thối cá nát tôm vậy mà lắc mình biến hóa biến thành rời sông lấp biển giao long loại này khác biệt để Tân Tú Minh cơ hồ muốn điên. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là Phương Toàn làm bọn hắn chỗ dựa lớn nhất sau cùng Vương Bài vốn cho rằng sẽ mang theo vô song khí chàng cùng chấn áp hết thảy thực lực tại cuối cùng đăng tràng, nhưng là bây giờ vậy mà lại lấy như thế phương thức xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Ngươi cứ nói đi.
Bạch Trần Vũ nhàn nhạt gõ gõ ngón tay, một sợi kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, nháy mắt xuyên thủng vừa rồi kêu gào lợi hại nhất tên kia đầu.
Một kích mất mạng.
Đường đường thành chủ nhất lưu cao thủ tại Trần Vũ trong tay ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ. Tất cả mọi người thấy cảnh này không còn có hoài nghi ra hỏa này chính là bạo quân.
Ha ha, đã biết như vậy đổ sắt liền bắt đầu đi.
Trần Vũ một câu rơi cười khẽ sát cơ như nước thủy triều dọa đến tất cả mọi người đều lùi lại một bước.
Tuyệt vọng hiện lên ở trong lòng mọi người.
Chương 1710, Hư Linh giới chấn kinh. Chương 1710, Hư Linh giới chấn kinh. Trốn.
Mau trốn.
Trong lòng của tất cả mọi người chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Khi Trần Vũ xuất thủ sát na, tất cả mọi người liền biết dạng này cường giả hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Mỗi người đều là lui lại lấy gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ không còn có bất kỳ đắc ý, chỉ còn lại có vô tận kinh hãi.
Tân Tú Minh là cái thứ nhất xoay người.
Hắn hiện tại chỉ nghĩ rời đi Cực Viêm Băng Nguyên, sau đó rời khỏi hư linh giới. Chỉ là có Trần Vũ tại cái này bên trong, bọn hắn chú định chỉ là đang nằm mơ thôi.
Một trận huyết tinh giết chóc tại Cực Viêm Băng Nguyên bên trên lan tràn.
Một đóa lại một đóa tử vong chi hoa không ngừng nở rộ.
Những này trong mắt người ngoài cao cao tại thượng thành chủ lúc này lại như là chó nhà có tang muốn thoát đi nơi đây cũng nhìn bị giết.
Ngắn ngủi trong chốc lát hơn 10 vị thành chủ tất cả đều bị đánh giết.
Màu trắng băng nguyên phía trên điểm điểm đỏ bừng đông tuyết nở rộ, một bộ lại một cỗ thi thể nằm trên mặt đất phía trên hiện ra lấy đủ loại tư thái, thế nhưng là đều không ngoại lệ lại là tất cả thi thể đều là trợn tròn mắt hiện lên vô tận hoảng sợ thần sắc.
Mà tại thi thể này chính giữa Trần Vũ đứng tại trung ương, thần sắc lạnh nhạt trên thân ngay cả một tia vết thương đều chưa từng xuất hiện, chỉ có lăng liệt hàn phong lật qua lại Trần Vũ góc áo phát ra liệt liệt tiếng vang.
Tàn Nguyệt Minh sen tới tay tiếp xuống chính là luyện chế đan dược chuẩn bị đột phá a.
Trần Vũ nhìn xem phương xa ánh mắt con hai, quay đầu hắn nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên Tiêu Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
Cũng không nói thêm cái gì, Trần Vũ một tay chụp tới trực tiếp đem Tiêu Phi Vũ gánh tại đầu vai hướng về Cực Viêm Băng Nguyên bên ngoài đi đến.
Gia hỏa này xem ra không mập không nghĩ tới còn không nhẹ a.
Nhìn vẫn hôn mê Tiêu Phi Vũ, Trần Vũ cười cười.
Hảo hảo ngủ một giấc đi, cùng tỉnh chúng ta liền trở lại Hung Giang thành.
Bước ra một bước Trần Vũ phóng tới cửa vào cái khe lớn phương hướng.
Cái khe lớn bên ngoài 30 mấy người canh giữ ở cổng, trên mặt của mỗi người đều là một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ.
Bọn hắn là Phương Toàn an bài tại cái này bên trong làm phòng ngừa bạo quân đào tẩu chuẩn bị ở sau.
Phương Toàn đại nhân cũng vậy, chỉ là một cái bạo quân mà thôi, đáng giá để chúng ta tất cả đều canh giữ ở cái này bên trong a.
Đây cũng quá chuyện bé xé ra to đi.
Đúng vậy a, nếu như cái kia bạo quân ra ta nhất định phải ngược chết hắn mới có thể phát tiết trong lòng ta lửa giận.
Ha ha ha.
Các ngươi cho là hắn còn có cơ hội ra a?
Phương Toàn đại nhân tự thân xuất mã chỉ sợ cái kia bạo quân sớm đã chết ở bên trong.
Chỉ bất quá Phương Toàn đại nhân làm việc từ trước đến nay cẩn thận để bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên mới sẽ an bài chúng ta tại cái này bên trong.
Mọi người đàm tiếu lấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác.
Đinh. Bạo quân đổ sát 48 vị thành chủ đánh giết Phương Toàn xưa nay chưa từng có thu hoạch được trời ban thần thức cường hóa.
Diệt linh châm 30 mai.
Một thanh âm vang vọng tại mỗi người trong đầu làm cho tất cả mọi người thân thể hung hăng chấn động, tất cả đều ngây người.
Bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương trong đầu rung động ầm ầm, một mặt ngốc trệ thần sắc.
Uy ngươi, các ngươi nghe tới rồi sao?
Lẫn nhau nhìn đối phương tựa hồ muốn từ đối phương trên thân nghe tới câu trả lời phủ định, thế nhưng là đợi đến lại là cũng giống như mình thanh âm hoảng sợ.
Ta cũng nghe đến.
Ta cũng là cái này, đây là hư linh giới phá kỷ lục thanh âm.
Vâng.
Tất cả mọi người đầu góc đều là hung hăng một nổ, con người bỗng nhiên co rụt lại khiếp sợ không gì sánh nổi.
Chết.
Phương Toàn chết.
Hơn nữa còn có 48 vị thành chủ cũng đều chết.
Cái này sao có thể?
Mau nhìn kia đó là ai?
Chính hoảng sợ ở giữa có người chỉ vào cái khe lớn phương hướng đột nhiên giống to làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, toàn bộ ánh mắt lập tức hội tụ mà đi.
Cái khe lớn ở trong một cái nam nhân trên vai khiêng một nữ tử từng bước một thần sắc lạnh nhạt từ Cực Viêm Băng Nguyên bên trong đi ra.
Chính là Trần Vũ.
Ồ,
lại là phá kỷ lục.
Còn có trời ban thần thức cường hóa.
Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ.
Ngay tại hành tẩu Trần Vũ bước chân lập tức dừng lại, hơi kinh ngạc xuất hiện tại mình trong đầu thanh âm không khỏi nở nụ cười.
Không nghĩ tới mình mới vừa từ Cực Viêm Băng Nguyên bên trong ra liền nghe tới phá kỷ lục thanh âm.
Về phần kia cái gọi là trời ban thần thức cường hóa Trần Vũ lại có chút im lặng, thứ này đối với mình mà nói thật không có tác dụng gì a, dù sao hiện tại thần trí của mình e là cho dù là hư linh giới cũng vô pháp đem mình cường hóa.
Đang nghĩ ngợi đột nhiên từ không trung bên trong một đạo thông thiên triệt địa ngũ thải quang mang đột nhiên phóng tới Trần Vũ đem hắn bao phủ ở bên trong.
Là trời ban thần thức cường hóa.
Gia hỏa này liền chính là cái kia bạo quân.
Thấy cảnh này có người nghẹn ngào gào lên bắt đầu.
Hắn không phải tên phế vật kia gọi là Thương Vũ gia hỏa a?
Hắn thế nào lại là bạo quân?
Kinh hai muốn tuyệt tiếng gào làm cho tất cả mọi người đều là chấn động.
Thương Vũ bạo quân.
Hai người kia vậy mà là cùng một người.
A đủ, cái này đây là có chuyện gì?
Đột nhiên tiếng kinh hô vang lên lần nữa.
liền thấy rơi vào Trần Vũ trên đỉnh đầu kia đạo ngũ thải quang mang lúc này vậy mà dần dần tựa hồ bị cái gì cho nhô lên đến từ trên thân Trần Vũ thoát ly chậm rãi hướng lên bầu trời bên trong dâng lên thẳng đến về sau vậy mà biến mất tại bên trên bầu trời. Sau đó toàn bộ bầu trời đều trở nên đỏ bừng một mảnh rầm rầm rung động có màu đỏ lôi đỉnh tại không trung khuấy động không thôi trọn vẹn hồi lâu sau cái này màu đỏ lôi đỉnh mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của mọi người đều dị thường quái dị cái này trời ban thần thức cường hóa vô thượng cơ duyên làm sao cảm giác như vậy qua loa đâu. Trần Vũ nhìn lên bầu trời khỏe miệng cũng kéo ra. Quả nhiên như cùng hắn đoán trước đồng dạng ngày này ban thưởng thần thức cường hóa đối với mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa rồi kia đạo ngũ thải thần quang giáng lâm tại tăng cường mình thần thức thời điểm tựa hồ bị thần trí của mình cho chấn kinh không chỉ có không có cường hóa thần trí của mình ngược lại bị thần trí của mình bức lui. Vừa rồi kia màu đỏ lôi đình ở trong mắt Trần Vũ xem ra quả thực tựa như là hư linh giới cảm giác ném mặt mũi cho nên đỏ mặt. Ai khó được ta giết nhiều người như vậy liền không thể cho ta tốt hơn đồ vật ta Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ông trời thương xót người khác phục như trí bảo đồ vật ở trong mắt Trần Vũ lại chỉ là rác rưởi. Sau đó Trần Vũ ngẩng đầu nhìn đã ngây ra như phong ba mươi mấy người nhẹ nhàng cười một tiếng cầm lấy Diệt Linh Châm. Nghe nói các ngươi muốn chăn ta. Ông. Diệt Linh Châm xuất thủ lại là một trận gió tanh mưa máu. Mà giờ khắc này toàn bộ hư linh giới bên trong còn không có tử vừa rồi Bạo Quân sáng tạo trong ghi chép lấy lại tinh thần. Liền nghe tới liên tiếp thanh âm vang vọng tại trong đầu. Đinh Bạo Quân đánh giết 49 danh thành chủ. Đinh Bạo Quân đánh giết 50 danh thành chủ. Đinh. Đinh. Toàn bộ hư linh giới hoàn toàn nghẹn ngào. Chương 1711, Tiêu Phi Vũ xoắn suýt chương 1711, Tiêu Phi Vũ xoắn suýt anh. Tiêu Phi Vũ khẽ cau mày chậm rãi mở mắt chỉ là sau một khắc nàng chính là toàn thân chấn động mạnh một cái cả người như là lò xo đột nhiên kéo căng đạn mà lên thân thể ở vào một loại cực độ đề phòng trạng thái. Chỉ là sau một khắc nàng liền sửng sốt. Cái này bên trong đã không phải là cực viêm băng nguyên mà là mình tại Hung Giang Thành ở trong trụ sở. Nàng đang đứng trên giường lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là cảnh tượng quen thuộc. Cái bàn tấm gương cùng hết thảy đều là như vậy bông lỏng hoàn toàn không có trước đó tại cực viêm băng nguyên loại kia khẩn trương cảm giác. Cái này đây là có chuyện gì? Ta nhớ được ta bị Tân Tú Minh vây khốn cuối cùng là Thương Vũ chạy tới sau đó ta liền mất đi ý thức. Ta làm sao lại tại cái này bên trong? Khó nói là cái kia Phương Toàn. Trong lòng đột nhiên giật mình Tiêu Phi Vũ nghĩ đến trước đó Tân Tú Minh lời nói chẳng lẽ mình đã bị Phương Toàn hắn. Cửa phòng mở ra Bách Linh nhìn thấy Tiêu Phi Vũ về sau đống nhiên sững sờ tiếp theo trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc. A, Tiêu tỷ tỷ ngươi xem như tỉnh ta đều gấp chết. Người ta không biết mấy ngày nay hư linh giới đều muốn nổ. Ông trời ơi quả thực chính là muốn long trời lở ra. Bách Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao trở về? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phi Vũ mở miệng hỏi trong lòng tràn ngập lo lắng. Ngươi nha, ngươi là bị Thương Vũ cho gánh trở về. Bách Linh trong thanh âm tràn ngập chấn kinh. Tiêu tỷ tỷ tại cực viêm băng nguyên ở trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì cái kia bạo quân vậy mà lại như thế phát cuồng giết Phương Toàn không nói còn liên sát 72 vị thành chủ. Ngươi cũng không biết đạo tại ngươi mê man mấy ngày nay ở trong hư linh giới bên trong ra sao chờ sôi trào. Thật nhiều thành mất đi thành chủ về sau đều lâm vào tranh quyền trong chiến đấu. Càng là có không ít người bị dọa đến trực tiếp rời khỏi hư linh giới cho tới bây giờ đều không có thò đầu ra. Ai nha Tiêu tỷ tỷ ngươi cũng không biết đạo lúc ấy hư linh giới bên trong thông báo bạo quân đánh giết Phương Toàn cùng 48 vị thành chủ bên trong mọi người là bao nhiêu chấn kinh. Mà lại sau đó cơ hồ là nửa giây một lần hư linh giới không ngừng phát hình bạo quân giết người sáng tạo ghi chép tại toàn bộ hư linh giới bên trong cái này chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hữu sự kiện lớn. Cái này bạo quân quá lợi hại. Bách Linh nói một mặt sùng bái thân sắc. Ầm ầm. Tiêu Phi Vũ mắt trợn tròn ngơ ngác ngồi ở trên giường một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Bạo quân giết Phương Toàn mà lại giết nhiều như vậy thành chủ. Hắn là vì ta. Chẳng lẽ mình sau khi hôn mê bạo quân lúc này mới đến phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trước đó phát sinh ở cực viêm băng nguyên bên trên hết thể còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Phi Vũ trong đầu cơ hồ là lập tức não bổ một hình ảnh thần bí bạo quân tại mọi người vây công phía dưới như là chiến thần hàng thế đại sát tứ phương sau đó Phương Toàn đến cùng bạo quân triển khai kinh thiên kịch chiến cuối cùng nuốt hận tại bạo quân trong tay. Chỉ là tưởng tượng như thế hình tượng Tiêu Phi Vũ liền cảm giác được hô hấp dồn dập nhịp tim đông 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 không ngừng gia tốc. Chỉ sợ cái kia Thương Vũ cũng là bị bạo quân cứu được. Kẻ ngu này dưới tình huống đó hắn làm sao còn chạy tới nhìn tình huống không đúng còn không nên tranh thủ thời gian chạy à. Nghĩ như vậy Tiêu Phi Vũ trong lòng đối Trần Vũ đột nhiên có chút cảm giác phức tạp. Trước đó trong lòng nàng vẫn luôn có chút khinh thị Trần Vũ thế nhưng là lần này lại làm cho nàng đối Trần Vũ có chút lau mắt mà nhìn. Tối thiểu nhất nhìn thấy nhiều người như vậy về sau Trần Vũ không có chạy trốn mà là kiên trì đến bạo quân đến. Cái này đã rất là khó được. Thương Vũ bây giờ tại cái kia bên trong. Ta muốn hỏi một chút hắn liên quan tới bạo quân sự tình. Hắn A đã rời khỏi hư linh giới tựa hồ hiện thực ở trong có chuyện gì khẩn cấp. A đối hắn nhưng là lưu lại cho ngươi một cái dương nói là lần này cực viêm băng nguyên trọng bảo bị hắn phát hiện thứ này hắn không cần đến liền tặng cho ngươi. Bách Linh chỉ một bên trên mặt bàn cái dương ánh mắt có chút hiếu kỳ. Ta cũng còn chưa có xem trong này đến cùng là cái gì đây Tiêu tỷ tỷ ngươi bây giờ mau mở ra nhìn xem. Cái gì? Trọng bảo. Nghe nói như thế Tiêu Phi Vũ đống nhiên sững sờ đi đến bên cạnh bàn mở ra cái bàn. T. Cương vừa mở ra Bách Linh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh con mắt trừng to lớn tràn ngập rung động cùng kinh hỉ. Hoa cái này đây là Ích Mẫu Thiên Quân cỏ kia kia là Lưu Phong Hỏa Đan. Còn có cái kia kia là Kinh Lôi Dương Mây Tốn. Mỗi nhìn thấy một vật Bách Linh chính là trở nên kích động hô to hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu tỷ tỷ chúng ta kiếm bộn a. Ông Tiêu Phi Vũ cánh tay Bách Linh giật nảy mình. Tiêu Phi Vũ sững sờ nhìn trước mắt đồ vật ánh mắt tràn ngập phức tạp. Những vật này tất cả đều là cường hóa thần thức bảo vật. Tại hư linh giới bên trong thần thức lực lượng cực kỳ trọng yếu, tại hư linh giới bên trong trừ tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm trong đó trọng yếu nhất chính là muốn tại cái này bên trong tôi luyện thần trí của mình lực lượng. Không chút nào khoa trương, trước mắt những vật này tùy tiện xuất ra bất luận cái gì đồng dạng đến đều đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Đặt chung một chỗ nó giá trị càng là đạt tới một cái mức độ kinh người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những vật này tất cả đều bị Trần Vũ cho lấy ra đưa cho nàng Tiêu Phi Vũ. Vì cái gì? Gia hỏa này tại sao phải đưa những vật này cho ta? Tiêu Phi Vũ cắn miệng môi dưới ánh mắt một mảnh phức tạp. Cái gì mình không dùng đến? Bảo vật như vậy hắn làm sao có thể không dùng đến? Loại này lời nói dối đồ đần mới có thể coi là thật. Đây rõ ràng chính là hắn lấy cớ. Chỉ là cái này lấy cớ không khỏi cũng quá mức vụng về một chút. Tiêu Phi Vũ phương tâm có chút phân loạn. Thần Bí Bạo Quân bên cạnh Thương Vũ hai nam nhân danh tự tại trong đầu của nàng không ngừng hồi tưởng. Nguyên bản nàng căn bản là không có nghĩ tới Thương Vũ gia hỏa này sẽ cho hắn mang đến như thế rung động, dù sao trong mắt của nàng cho tới bây giờ liền không có đem Thương Vũ đặt ở cùng chính mình đồng dạng vị trí bên trên đến xem. Nhưng là bây giờ nhìn trên bản đồ vật Tiêu Phi Vũ tâm loạn. Dị địa ở chung nếu như là nàng đạt được những vật này, lời nói như vậy nàng tuyệt không có khả năng làm được đem những này đồ vật tất cả đều đưa cho người khác. Liền xem như Bạo Quân cũng không có khả năng. Trên một điểm này nàng biết mình không bằng Thương Vũ. Thương Vũ thoải mái để Tiêu Phi Vũ nháy mắt đối Thương Vũ ấn tượng để cao mấy cái đẳng cấp. Tỷ ngươi nói cái kia Thương Vũ hắn có phải là thích ngươi a? Soạn. Như là một tảng đá lớn nện ở trong hồ nước gây nên sóng to gió lớn, Tiêu Phi Vũ lập tức chấn động, ánh mắt chấn động. Thích mình? Khó nói thật là dạng này. Nhìn trên bàn những vật này, Tiêu Phi Vũ cắn răng. Thương Vũ đợi đến ngươi xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Ngay tại Tiêu Phi Vũ phương tâm đại loạn thời điểm, toàn bộ hư linh giới cũng đã hoàn toàn loạn. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Trần Vũ. Chương 1712, nguy cơ. Chương 1712, nguy cơ. Một trận phong bạo càn quét toàn bộ hư linh giới. Tất cả mọi người chấn động theo không thôi. Bạo Quân, nhân vật thần bí này từ khi hoành không xuất thế đến nay cơ hồ là lấy quét ngang tư thái một lần lại một lần soát tân mọi người nhận biết. Nhất là lần này đánh giết nhiều như vậy thành chủ, càng là giết phương toàn càng làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên này. Mỗi người đều rất hiếu kỳ cái này Bạo Quân rốt cuộc là ai? Hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Các ngươi nói cái này Bạo Quân thực lực đến cùng là cái dạng gì nhân vật? Có thể giết chết nhiều như vậy cường giả, hắn có khả năng hay không là thập đại cao thủ ở trong đệ nhất nhân? Ha ha, làm sao có thể? Thập đại cao thủ đệ nhất nhân? Đừng đùa. Ngươi chỉ sợ căn bản cũng không biết cái danh này đến cùng đại biểu cho cái gì. Có người lập tức phản bác. Hư linh giới bên trong thành chủ siêu việt người bình thường thực lực nghịch thiên, có thể nói mỗi một vị thành chủ đều là một phương hùng chủ, tại hư linh giới bên trong chính là cực kỳ lợi hại tồn tại. Mà lại tại trong thế giới hiện thực cũng là ngưng thần cảnh ở trong tuyệt đối cường giả. Thế nhưng là thập đại cường giả người lại là bao trùm tại nhiều cường giả như vậy phía trên một tầng khác. Trong đó mỗi người đều có vô cùng cường đại thực lực làm cho người rung động. Mà tại thập đại cường giả người bên trong cũng là có khác biệt. Nghe nói như thế bên cạnh mọi người lập tức dâng lên lòng hiếu kỳ. Mau nói đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không tầm thường a? Tự nhiên là có. Các ngươi chỉ sợ ta không biết thập đại cường giả người mặc dù cường đại thế nhưng là trước đó ba tên lại càng là như là quái vật tồn tại. Cùng cái khác cường giả hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Ba người kia là siêu việt cái khác bảy người tồn tại. Là vô địch đại danh tử. Có truyền ngôn thậm chí tuyên bố thực lực của ba người này đã sớm siêu việt ngưng thần cảnh, chỉ là bởi vì muốn tại ngưng thần cảnh hư linh giới càng thêm nện vững nền móng của mình, lúc này mới cưỡng ép áp chế tu vi của mình. Thật nói đến ba người bọn họ hoàn toàn có thể thăng nhập hợp đạo cảnh giới. T. Nghe nói như thế mọi người không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Ba người bọn họ vậy mà mạnh như vậy a? Mang theo rung động có người tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, loại kia cường đại cũng không phải chỉ là Bạo Quân có thể so sánh a. Nói đến Bạo Quân sở tác sở vi kinh thiên động địa thế nhưng là tại ba người kia trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý a. Nói không chừng tương lai Bạo Quân sẽ cùng bọn hắn chạm mặt thật, cho đến lúc đó cũng không biết sẽ là như thế nào kinh thiên động địa va chạm mạnh a, hoặc là nói chỉ có một cách nghiền ép tôi rồi. Toàn bộ tràng diện lập tức tĩnh mịch xuống tới, mỗi người đều trầm mặc trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Hư linh giới lang thang biển chính là tuyệt cảnh một trong, nghe đồn lang thang trong biển hung thú hành hành, chim không thể bay, thuyền không thể đi, chỉ có một chiếc tử thuyền tuyên cổ phiêu phù ở trên biển, nhưng phàm là có thể nhìn thấy chiếc thuyền này người đều sẽ bị tử thuyền hấp dẫn đạp lên tử thuyền, vĩnh viễn thần thức đều sẽ bị vây ở tử thuyền phía trên trở thành người chết sống lại. Tại một mảnh yên tĩnh lang thang trên biển, một chiếc toàn thân đen nhánh khổng lồ vô cùng thuyền đang lặng lặng tại biển chết phía trên không ngừng phiêu lưu, toàn bộ hình tượng cực kỳ kỳ dị. Bởi vì tại thuyền đi thuyền quá trình bên trong lang thang biển không có nhấc lên một tơ một hào gợn sóng, cũng không có bất kỳ cái gì vang động, quả thực tựa như là một bộ im ắng phim. Đây chính là tử thuyền. Kia chiếc làm cho tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật tuyệt mệnh chi thuyền. Mà càng quỷ dị hơn là tại thuyền bong tàu bên trên lại có ba người ngồi ở kia bên trong, tại ba người trung ương một trường trên bàn trà chính bày biện một bình trà xanh bốc lên lượn lờ hơi khói. Ba người chuyện trò vui vẻ, thần sắc bình tĩnh thong dong, phảng phất đây không phải tuyệt địa chỉ là một cái điểm du lịch. Mà tại tử thuyền bên ngoài, một con lại một con hình dạng kỳ quái sinh vật trên thân che kín nồng đậm sát khí đang không ngừng tại thân tàu bốn phía du đãng. Chỉ là không hẹn mà cùng bọn hắn nhìn xem trên thuyền ba người, trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi thần sắc. Nếu có người tại cái này bên trong vậy nhất định sẽ nhận ra được ba người này chính là trong truyền thuyết thập đại cường giả người ba người trước. Toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong cường đại nhất ba người. Các ngươi nghe nói sao, cái kia Bạo Quân hiện tại thế nhưng là rất nổi danh đâu. Nghe nói có người thậm chí cho rằng thực lực của hắn đã siêu việt ba người chúng ta, là thập đại cường giả người đệ nhất nhân. Một người bưng lên một chén nước trà, khỏe miệng kéo qua một vòng tiếu dung, ở trong có một tia trào phúng thần sắc. Hai người khác cũng bưng lên nước trà, chỉ là nhìn xem trong chén kia xanh biết cháo bột, ngay cả mí mắt đều không có nhấc. Nhàm chán truyền ngôn thôi, không cần để ý. Không sai, thế nhân phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, lại không biết đạo thế giới chân thực dáng vẻ, loại vật này làm cái trò cười nghe một chút liền tốt, không cần thiết để ý. Hai người mở miệng, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Ha ha, nghe nói xếp hạng thứ tư công gia anh đã tiến về Hung Giang thành, hắn đối cái kia bạo quân thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Ồ. Nghe vậy có một người cái ly trong tay nhẹ nhàng buông xuống, có chút ngoài ý muốn. Lần trước công gia anh khiêu chiến ta dùng 30 chiêu đánh bại hắn, bất quá nhìn hắn ham võ như si, ta cũng không có giết hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà chạy đi tìm cái kia bạo quân phiền phức. Cũng tốt, vừa vặn để hắn đi xem một chút cái kia bạo quân đến cùng có mấy chia sắc. Ừ, không sai. Hung Giang thành ha ha thật đúng là một cái rất chỗ thần kỳ đâu. Phía trên đã có công tử truyền xuống lời nói hắn rất không thích, trừ hắn ra có người tự xưng là phượng nữ Tiêu Huyên Nhi nam nhân. Bạch. Hai người nghe vậy trong tay động tác đều là dừng lại, một tia tràn ngập sát cơ tại trong mắt. Vị công tử kia có ý tứ là, ha ha, Thương Vũ Tiêu Phi Vũ bạo quân đều không cần sống tiếp nữa. Cùng Thương Vũ có liên quan hết thảy đều muốn lao đi. Ba người chúng ta cũng xuất thủ chơi đùa đi. Liên để công gia anh đi xem một chút cái kia bạo quân thực lực, về sau chúng ta đi Hung Giang thành một chuyến đi. Hai người nhẹ gật đầu, khỏe miệng đều kéo qua một nụ cười tàn khốc cho. Rất lâu không có động thủ thật có chút tịch mịch đâu. Hy vọng cái kia bạo quân không muốn thua ở công gia anh trong tay a. Một câu rơi lấy cái chết thuyền làm trung tâm, trong lúc đó một trận báo táp hướng về bốn phía bỗng nhiên vút qua. Từ thuyền trung quanh rất nhiều hung thú đều là chấn động mạnh một cái, sau đó quỷ dị tất cả đều sụp đổ trở thành huyết vụ. Đi thôi, tại cái này lang thang trên biển lắc lư lâu như vậy cũng nên cập bờ. Trong truyền thuyết vô chủ tử thuyền bệnh mà tại ba người mệnh lệnh dưới bắt đầu quay đầu hướng về bên bờ xuất phát. Một trận lớn lao nguy cơ chậm rãi giáng lâm. Đối này Trần Vũ hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn lúc này tại bản nhược lưu ly dẫn đầu dưới đã đến lưu quan cát. Chương 1713, đồ đệ lớn lên. Chương 1713, đồ đệ lớn lên, đây chính là lưu quan cát tổng bộ a. Đứng tại tinh thuyền phía trên, Trần Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Ở trước mặt của hắn chính là một mảnh lơ lửng trong tinh không đại lục. Hắn không hề giống là những tinh cầu khác như thế hiện ra một cái hình tròn, mà là cùng loại với dị biến về sau hệ mặt trời là nguyên một phiến đại lục. Chỉ là phiến đại lục này diện tích xa xa không thể cùng biến dị sau hệ mặt trời đánh đồng. Đúng vậy, lão sư, đây chính là lưu quang các tổng bộ. Tại toàn bộ đại lục trung ương nhất khu vực chính là lưu quang các tổng bộ, vị trí chiếm diện tích lớn tiểu trên cơ bản cùng nguyên lai trên địa cầu Long Quốc không sai biệt lắm. Tại cái này bên trong tựa như là một quốc gia bên trong thương nghiệp giải trí mậu dịch cùng cái gì cần có đều có. Ngài trước theo ta đi trụ sở của ta, sau đó ta lại mang ngài chậm rãi quen thuộc cái này bên trong. Bàn Nhược Lưu Ly đứng tại Trần Vũ bên cạnh cung kính mở miệng. Trần Vũ nhẹ gật đầu, tại tinh thuyền chạm đất về sau đi theo Bàn Nhược Lưu Ly tiến về chỗ ở của nàng. Trên đường đi Trần Vũ nhìn xem cảnh sắc chung quanh khẽ gật đầu. Mặc dù cái này bên trong y nguyên rời xa tinh không giải đất trung tâm vị trí vắng vẻ, bất quá có thể thấy được cái này bên trong so trước đó Nam Bực cùng này địa phương tốt hơn quá nhiều, bất luận là phát triển hay là người qua lại con đường thực lực đều muốn so áo so tinh châu mạnh lên một đoạn. Chỉ là một đường này đi tới Trần Vũ lông mày lại là dần dần nhíu lại, đợi đến Bàn Nhược Lưu Ly trụ sở về sau Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Lưu Ly, vì cái gì từ khi tiến vào lưu quan các tổng bộ về sau những người kia xem ngươi ánh mắt có chút không đúng? Trần Vũ lịch duyệt gì cùng sâu xa. Tại trên con đường này, Trần Vũ kinh ngạc phát hiện mọi người thấy Bàn Nhược Lưu Ly ánh mắt rất phức tạp, kính sợ bên trong lại xen lẫn một chút địch ý, để Trần Vũ cảm thấy thật bất ngờ. Lão sư, ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không sai, ta mặc dù là lưu quan sứ giả, bất quá dù sao cũng là kẻ ngoại lai đến lưu quan các thời gian thực tế là quá ngắn, nhưng là ta lại trở thành lưu quan sứ giả dưới một người trên vạn người, tự nhiên sẽ bị người đấu kỵ. Tại lưu quan các nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, có thế lực phân chia. Vừa rồi ngài nhìn thấy những người kia chính là những phái hệ khác người, bọn hắn bởi vì thực lực của ta mà e ngại ta, bởi vì lai lịch của ta mà chán ghét ta. Nói Bàn Nhược Lưu Ly cười cười. Nhưng ta là của ngài học sinh trên địa cầu, ta danh xưng tiểu vô địch, cho dù là đến cái này bên trong ta cũng không thể cho ngài mất mặt, ngài yên tâm đi, ngài ở ta nơi này bên trong không người nào dám đối với ngài bất kính. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra chính mình học sinh tại cái này lưu quang các ở trong không hề giống mặt ngoài cảnh tượng như vậy a, mặc dù Bàn Nhược Lưu Ly nói nhẹ nhàng linh hoạt thế, nhưng là Trần Vũ minh bạch loại chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy. Chỉ sợ tại lưu quang các ở trong Bàn Nhược Lưu Ly cũng ăn không ít khổ. Ngươi là đệ tử của ta, không có bất kỳ người nào có thể làm cho ngươi chịu khổ. Cái này lưu quang các nếu để cho ngươi bị ủy khuất, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ dùng bọn hắn hủy diệt cho ngươi ra một hơi. Bàn Nhược Lưu Ly chấn động trong ánh mắt tràn ngập cảm động. Bất luận khi nào chỗ nào lão sư của mình thủy chung là mình chỗ dựa lớn nhất ta. Một nháy mắt Bàn Nhược Lưu Ly lại nghĩ tới quá khứ mình đi theo lão sư tiến về nước ngoài trấn áp một nước thời điểm tình cảnh. Tạ ơn lão sư, ngài yên tâm, ta minh bạch dưới mắt trọng yếu nhất hay là của ngài sự tình. Chúng ta lần này đi thuyền dùng thời gian không ngắn, mấy ngày nữa chính là Liêu Vân Vũ cùng Triều Thiên Môn môn chủ chi tử thượng quan chi đính hôn, thời gian chúng ta vẫn là phải sớm làm chuẩn bị. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đã đến lưu quan các tổng bộ mà lại cũng nhận được Tàn Nguyệt Minh Sen tất cả tài liệu luyện đan đã tất cả đều tề tựu, sau đó phải làm chính là luyện chế đan dược. Chỉ là trước đó Trần Vũ còn có một chuyện muốn làm, đó chính là muốn thu thập vật liệu lại tế luyện mình lò luyện đan Phi Tiên Lô. Hiện tại Phi Tiên Lô đã có chút theo không kịp mình cần, bất quá còn tốt chính là Phi Tiên Lô ở trong bị mình dung nhập vạn vật mâu thạch có trưởng thành năng lực, hiện tại hắn cần chính là đem Phi Tiên Lô lại làm một lần thăng cấp sau đó khai lò luyện đan. Chính nghĩ như vậy đống nhiên một trận ngạc nhiên tiếng la chuyển tới. Ha ha, Lưu Ly, ta nghe nói ngươi vừa mới trở về, ta lập tức liền chạy tới. Thế nào? Ta tới kịp thời đi. ha ha, ngươi nhìn ta mang cho ngươi vật gì tốt tới. Đây chính là ta phí hết tâm tư lấy được dưỡng nhan thần khí. Ngươi nhanh. Nơi xa một người tướng mạo thanh niên tuấn lãng nở nụ cười hướng về bàn Nhược Lưu Ly đi tới, chỉ là nhìn thấy Trần Vũ về sau nụ cười của hắn lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả lời đều chưa nói xong chỉ còn lại có trận trận kinh ngạc. Lưu Ly hắn là ai? Trần Vũ có chút hiếu kỳ không khỏi nhìn về phía bàn Nhược Lưu Ly, chỉ là để hắn ngoài ý muốn bàn Nhược Lưu Ly mặt vậy mà trở nên có chút đỏ bừng. Khó nói. Trần Vũ trong lòng đột nhiên hiện hiện một cái ý nghĩ. Làm cản. Ngươi là ai? Lưu Ly hai chữ này cũng là ngươi có thể kêu a? Nghe tới Trần Vũ lời nói, nam tử nháy mắt nổ kinh nhìn xem bàn Nhược Lưu Ly, sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh, kích động hai tay loạn vũ. Lưu Ly, tên tiểu bạch kiểm này đến cùng là ai? Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Bàn Nhược Lưu Ly khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái gì tiểu bạch kiểm? Đây là ta vị thứ nhất lão sư Trần Nhất Niệm. Bàn Nhược Lưu Ly một câu để nam tử lập tức sửng sốt. Lão sư hắn gọi cổ kiếm tinh kia, cái kia là ta người theo đuổi có chút lỗ mãng. Ta còn không có đáp ứng hắn. Bàn Nhược Lưu Ly thanh âm càng ngày càng tiểu, thẳng đến về sau hai tay quấy lộng lấy góc áo khó được lộ ra một tia thiếu nữ đặc lưu e lệ, hoàn toàn không giống trước đó cái kia bá khí bắn ra bốn phía tiểu vô địch. Quả nhiên, nghe tới Bàn Nhược Lưu Ly lời nói, Trần Vũ trong lòng đoán đến chứng thực, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới một mực si mê với tu luyện Bàn Nhược Lưu Ly vậy mà gặp người theo đuổi. Phải biết Bàn Nhược Lưu Ly thế nhưng là danh xưng tiểu vô địch, ai trên địa cầu đừng nói là truy cầu Bàn Nhược Lưu Ly, những kia tuổi trẻ nam tử chỉ là đứng tại Bàn Nhược Lưu Ly trước mặt liền sẽ cảm giác được trận trận áp lực. Cái này cổ kiếm tinh lá gan còn không tiểu đâu. Trần Vũ có chút ác thú vị nghĩ đến. Lao lao sư. Cổ kiếm tinh mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sau đó hắn thân thể chấn động trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung, đội vàng chạy chậm đến đi tới Trần Vũ trước người, hai tay nên đón ngạnh sinh sinh nắm chặt Trần Vũ bàn tay, một bộ định nọt định bợ dáng vẻ. Ai nha, nguyên lai ngài chính là Lưu Ly lao sư. Ta thế nhưng là nghe Lưu Ly nói qua đâu, ngài là như thế vĩ nạn quang chính lại có thể bồi dưỡng được Lưu Ly ưu tú như vậy học sinh. Ta thường thường tại mộng bên trong mơ tới lao nhân ra ngài đâu. Thường xuyên tưởng tượng lấy có thể tự mình nhìn thấy ngài, đạt được ngài chỉ điểm. Trước đó lời ta nói ngài coi như là đánh giám tuyệt đối không được để vào trong lòng ha. Trần Vũ khoe miệng giật một cái nhìn xem cổ kiếm tinh có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thật đúng là một cái tên dở hơi a.